Chương 118, an bài kiếm tiền kế hoạch. Chương 118, an bài kiếm tiền kế hoạch. Cảm giác lại muốn kiếm nhiều tiền. Đại gia trong lòng tính toán món nợ, toàn bộ đều rất hưng phấn, hy vọng có thể bán thuận lợi. Thuận lợi, chắc chắn thuận lợi, có Quang Minh ở đây, chúng ta sợ cái gì? Đại gia lao nhau nói chuyện. Trần Quang Minh mỗi ngày còn rất sáng, liền đi trong phòng đem máy vi tính xách tay, bút ký lấy ra. Trên nổ thẻ bục vẽ lấy bản đồ đơn giản. Hắn trọng điểm đem chấn trên những cái kia phiên chợ tiêu đi ra. Muốn nhanh chóng bán cá lạc khô cái này chủng niên hóa vẫn là muốn đi phiên chợ xung quanh. Giá cả quá đắt, đi khắp hang cùng ngõ hẻm lợi tức quá thấp. Chúng ta chủ yếu vẫn là đi nông thôn phiên chợ. Bây giờ kinh tế cá thể vừa khai phóng, hương chấn đối lưu động bán hàng dòng quản lý so sánh tùng, đặc biệt là bây giờ làm xúc tiến vật tư lưu thông, ngầm đồng ý tạm thời bày sạp. Đi qua thời điểm, xem những cái kia tạm thời quầy hàng đều ở nơi nào, đi theo từng bày đi là được, giống như là thị trường tự do. Sau đó là về thời gian, tốt nhất tại chợ sáng phía trước hoặc buổi chiều, chờ những cái kia cố định quầy hàng thu quán sau tại bày ra, miễn cho gặp phải phiền phức gì. Gặp phải trong thôn cán bộ, chủ động chút, cho quầy hàng phí sau nhường ra tạm thời bán hàng dòng chứng nhận, đây là bảo đảm nhất. Sau đó là những cái kia mang theo băng tay đỏ tuần sát, chủ động đóng quản lý phí, một hai mao tiền là được, có thể tiết kiệm không đi thiếu phiền phức. Bị tra được cũng đừng hoảng hốt, nhiều nhất liền không có thu hàng hóa, tiền phạt, cho bọn hắn chính là an toàn của mình trọng yếu nhất, số tiền này rất dễ dàng kiếm về. Trần Quang Minh đem kinh nghiệm của mình toàn bộ đều nói một lần. Tất cả mọi người nghiêm túc nghe, biểu lộ đều rất nghiêm túc. Mặc dù bọn hắn đã làm rất lâu chọn người bán hàng rong, nhưng cũng là trong núi, không có gặp phải cái gì đại phiền toái, tại trong hương trấn bày quẩy bán hàng cũng đều là lần đầu tiên. Mặc dù nghe đơn giản, nhưng làm hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Ta làm sao nhìn vẫn là không chắc đâu. Trần Minh Dũng gãi gãi đầu, nếu không thì Quang Minh ngươi lại mang mang bọn ta. Đúng a, còn giống như trước đó, chúng ta cho ngươi hút một thành. Lâm Hiểu cũng chủ động nói, ngươi giúp chúng ta đem những thứ này toàn bộ đều an bài tốt là được. Mỗi ngày có thể kiếm lời cái mười mấy 20, mới cho rút một thành, rất có lời. Coi như nộp học phí. Lần này liền không nói lời nào như thế háo tử đều gật đầu. Được chưa, vậy ta trước tiên cho các ngươi đánh cái dạng. Các ngươi lần này nghiêm túc học, về sau loại này bảy quẩy bán hàng nhất định sẽ không thiếu. Trần Quang Minh suy nghĩ một chút nói. Hắn còn mắt nhìn háo tử. Kiếp trước hắn đều là háo tử dạy, cũng không biết háo tử học với ai. Ha ha, đi, có ngươi tại, trong lòng đều ổn. Trần Minh Dũng cười nói. Những người khác cũng đều gật đầu. Còn có người cùng về giá cả, chính các ngươi định. Nhân số tốt nhất 2-3 người cùng một chỗ, về giá cả không cần thấp quá nhiều. Trần Quang Minh lại nói. Tất cả mọi người gật gật đầu. Nhân số vẫn là 3 người hảo, phía trước đã chia xong. Bất quá lần này thiếu đi 3 người, có ít người muốn 2 người một tổ. Không sai biệt lắm đi xa liền 3 tổ, gần liền 2 tổ. Tiếp đó địa điểm bên trên cũng chắc chắn muốn hảo. Mặc dù gần có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian và công phu. Bất quá Dương Tâm thôn Trần Quang Minh chắc chắn chiếm, địa phương khác không sai biệt lắm. Đợi mọi người đều tách ra, liền tản hỏa. Trần Quang Minh đến lúc đó chắc chắn mang theo 2 cái biểu đệ cùng một chỗ. Từ Bình, Trần Quang Minh để cho hắn đi trên núi bán. Mặc dù trong núi nhu cầu tương đối ít, nhưng chắc chắn cũng sẽ có người muốn. Ngay tại mấy người bàn luận tốt không bao lâu, Trần Quang Trung, Lâm Chí Bằng cùng Lâm Chí Hoa 3 người cũng từ trên núi trở về. Bọn hắn không có ý định đi phiên chợ bán cá lạc khô, liền như thường lệ đi trên núi bán hàng. Hôm nay thu hoạch còn có thể, một người kiếm lời 3 khối nhiều. Dù sao bây giờ chỉ có 3 người, bọn hắn liền nhiều đi mấy cái thôn. 3 người cũng có suy tính của mình. Nếu như liền bọn hắn trong núi chọn hàng, thì thực kiếm còn có thể. Trần Quang Minh không nói gì, như thường lệ thu hàng. Quang Minh, ngươi cái này cá lạc khô có thể hay không cũng cho chúng ta điểm tới bán. Trần Quang Trung mở miệng nói. Hắn nghe người trong thôn nói, Trần Quang Minh bán cho người trong thôn chỉ bán 1 khối 8. Nếu như bọn hắn cũng có thể cái giá này cầm hàng, chắc chắn cũng có thể kiếm lời không thiếu. Được a. Trần Quang Minh gật gật đầu. Nhưng còn không đợi 3 người lộ ra nét mừng, lại nói, các ngươi nếu như mình ăn, ta coi như mang cho ngươi 1 khối 8, nhưng nếu như là muốn bán, muốn theo 2 khối 2. 2 khối 2, không sai biệt lắm là bọn hắn muốn bán giá cả. Dù sao quán lưu động vị so cố định bày hàng tiện nghi rất nhiều, chi phí cũng thấp. Bọn hắn cũng cần dựa vào giá cả mới có thể nhanh chóng xuất hàng, bằng không thì không có giá cả ưu thế, nhân ra chắc chắn đi vào trong tín nhiệm hơn cố định quầy hàng mua. Bây giờ 3 người muốn hàng, hắn liền theo cái giá tiền này ra. Bằng không thì cho 3 người 1 khối 8, bọn hắn trực tiếp chuyển tay, còn thế nào bán hàng. Nghe xong Trần Quang Minh bình tĩnh giảng giải, 3 người bắt đầu trầm tư. Bọn hắn không quá xác định cá lạc khô có thể hay không trong núi bán đi, có thể hay không bán hơn giá cả. Nếu như có thể giống như trong chợ bán 2,5 khối, một cân còn có thể kiếm lời 3 mao. Cái này thu vào vẫn là rất khả quan. Vậy chúng ta trước tiên ít đi 1 điểm a, mỗi người mang đến 3 đầu. 3 người quyết định cuối cùng nói. Bọn hắn cảm giác trên núi nhiều người như vậy, luôn có người cần. Nếu quả thật không ai muốn, liền giữ lại chính mình ăn, hoặc tiễn đưa thân hữu. Đi, những thứ này theo 1 khối 8 cho các ngươi a. Trần Quang Minh cười gật gật đầu, cho mỗi người 3 đầu cá lạc khô. Dù sao cũng là anh em kết nghĩa, hắn không có khả năng thật trực tiếp thu 2 khối 2. Đa tạ đa tạ. 3 người cũng là vui mừng. Trần Quang Minh đã vượt qua sưng. 10 cân nhiều một chút, hắn liền theo 10 cân tính toán. Tổng cộng bán 18 khối, kiếm gọn 8 khối. Quang Minh, hôm nay việc này thật xin lỗi. 3 người cầm hàng, có chút xấu hổ đứng lên. Rõ ràng đã nói đi theo Trần Quang Minh làm, bọn hắn nửa đường lại rút lui. Không có việc gì, ta hiểu. Trần Quang Minh lơ đến nói. Mỗi người đều có quyền lựa chọn, cũng phải vì lựa chọn của mình phụ trách. Giống như là kiếp trước. có ít người cảm nhận được làm ăn khó khăn, sẽ tìm khác phương pháp, mà có ít người lại nhớ lại nhà đủ loại ruộng. Ba người bọn hắn kiếp trước liền lựa chọn về nhà làm ruộng, tính cách cho phép. Đem ba người đưa tiễn sau, lần lượt lại có thôn dân tới cửa đến mua cá lạc khô. Mới một khối tám, để cho bọn hắn chiếm được tiện nghi. Trần Mẫu nói, chúng ta cũng sẽ không thua thiệt, còn kiếm lời ân tình. Nói như vậy cũng đúng. Trời hoàn toàn tối, Trần Mẫu đi đóng cửa, đi trước ăn cơm. Bây giờ đã tách ra, tự nhiên là tất cả nhà ăn tất cả nhà. Bất quá Trần Quang Minh muốn lên lại, cũng nghĩ để cho Trần Mẫu đi theo chính mình ăn được điểm. Miễn cho Trần Mẫu ăn chút loạn thất bát tao đem bao tử của mình lại ăn hỏng. Liên để Trần Mẫu giúp hắn nấu cơm. Hắn nợ tiền, Trần Mẫu phụ trách nấu đồ ăn. Trần phụ Trần Mẫu liền cùng hắn ăn chung. Điều này cũng làm cho Trần phụ Trần Mẫu rất vui mừng, cảm giác chính mình già cũng không lo. Trần Quang Minh yêu cầu là bữa bữa có thịt. Mười dặm tám hương đều có rất ít nhân gia ăn như vậy. Nhưng Trần Quang Minh yêu cầu lại xuất tiền, cặp vợ chồng cũng đi theo hưởng phúc. Trần Đại Tẩu mặc dù trông mà thèm, nhưng thật không cam lòng ăn như vậy. Cho nên hai nhà liền riêng phần mình ăn riêng phần mình. Này ngược lại là để cho không ít người hỏi tới. Trần phụ Trần Mẫu có phải hay không liền theo tiểu nhi tử qua? Dù sao tiểu nhi tử bây giờ chính xác tiền đồ, đi theo hắn qua rất tốt. Hai người vội vàng nói không phải đi theo con qua, hai người còn trẻ nơi nào phải nuôi lão, bây giờ là cho con út hỗ trợ, về sau hai huynh đệ thay phiên cho bọn hắn dưỡng lao. Tiến vào trong phòng, Lâm Vũ Khê tại bảy chén đũa. Mặc dù nói để cho Trần Mẫu giúp đỡ nấu cơm, nhưng Lâm Vũ Khê cũng không khả năng không hề làm gì, nói người một nhà không cần phân như vậy rõ ràng, để cho Trần Mẫu càng ngày càng hài lòng. Hai cái biểu đệ đã sớm ngồi chờ dọn cơm. Người trong nhà toàn bộ đều cùng khí dư bình cùng còn lại sao cũng đã sớm đem ở đây xem như trong nhà mình, hiện tại cũng không thôi đi. Vừa vặn xây tân phòng, Lao Trạch bên kia, lúc buổi tối liền để hai huynh đệ ở lúc ăn cơm. Trần Quang Minh cũng nói lên bán cá lạc khô chuyện. Lâm Vũ Khê bày hàng mặc dù là bán tiểu thương phẩm nhưng cũng có thể bán cá lạc khô. Nương, ngươi có muốn hay không đi qua giúp mấy ngày vội vàng? Trần Quang Minh hỏi. Được a. Trần Mẫu một ngụm đáp ứng. Chuyện này nàng hôm qua liền cùng lao đầu tử thương lượng xong, lại muốn bán tiểu thương phẩm lại muốn bán cá lạc khô, tiểu nhi tức chắc chắn không giúp được. Kỳ thực nàng là thật muốn để cho đại nhi tức đi hỗ trợ, nhưng suy nghĩ một chút thôi được rồi. Cái này quá khứ là cùng một chỗ bán đâu, vẫn là đi hỗ trợ đây. Trong này khác nhau cũng lớn, miễn cho hai huynh đệ đến lúc đó tính toán mơ hồ, sinh thù ghét. Đến nỗi nàng ở đây, cũng đã ăn con út, cho bao nhiêu nàng cầm bao nhiêu là được. Lấy con út cá tính, chắc chắn sẽ không thiếu nàng. Vậy phải khổ cực mẹ. Lâm Vũ Khê vội vàng nói, có cái gì khổ cực hay không? Trần Mẫu cười nói, bây giờ cái nhà này cũng đều là con út chống lên tới. Nàng nói chân tâm thật ý chỉ là ngắn ngủi 2 tháng không đến, trong nhà liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, còn ở lại tân phòng, mỗi ngày đều có nhiều tiền như vậy nhập trướng. Trước đó nàng là nghĩ cũng không dám nghĩ, bây giờ lại thành sự thật. Liền tại đây bên cạnh vui vẻ hòa thuận thời điểm, môn bỗng nhiên bị gõ, bên ngoài truyền đến Trần Quang Niên cùng Trần Đại Tẩu âm thanh. Lâm Vũ Khê nhanh đi mở cửa. Đại ca, Đại Tẩu, đi vào nhanh một chút. Lâm Vũ Khê đem người nên đi vào, vội vàng lại đi lấy bát đũa. Đệ muội, không cần khách khí như vậy, chúng ta đã ăn rồi. Trần Quang Niên vội vàng nói. Trần Đại Tẩu gật gật đầu, hâm mộ mắt nhìn đầy bàn đồ ăn. Phân ra sau, nhà mình cơm nước là toàn diện hạ xuống. Tiểu thúc tử nhà bàn ăn nhìn qua tựa hồ càng thịnh soạn. Đại ca Đại Tẩu, có chuyện gì? Trần Quang Minh dò hỏi. Trần Đại Tẩu nghe xong thu hồi ánh mắt, cười nói, Quang Minh à, ngươi xem một chút bán cá lạc khô chuyện này, có thể hay không tính cả ta nhóm à? Nguyên bản bọn hắn là không có động tâm tư, nhưng mà không chịu nổi lợi nhuận quá lớn, không thôi bỏ lỡ. Mỗi ngày có thể kiếm lời hơn 10 khối, bù đắp được một tháng tiền công. Ta và ngươi đại ca cùng đi, cũng tìm một chỗ bày quầy bán hàng bán cá lạc khô. Đi. Chuyện này ta cũng cùng đại ca đề cập qua. Trong đó có thể phong hiểm những thứ này các ngươi cũng đều biết. Trần Quang Minh liền đem máy vi tính sách tay, bút ký, lấy ra. Sau đó, hắn đem phía trước cùng anh em kết nghĩa nhóm đề cập qua lại nói một lần. Mặc dù đây là đại ca hắn, nhưng quy củ toàn bộ đều như thế. Đại ca Đại Tẩu, các ngươi có thể chọn một cái phiên chợ. Hắn chỉ vào còn lại phiên chợ vị trí đạo. Vị trí này kỳ thực có chút xa, lại có chút lại. Trần Đại Tẩu bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, Trần Quang Niên nhưng là trực tiếp đáp ứng. Liền nơi này đi. Hắn chỉ cái kia phiên chợ phía trước vừa bận tại phụ cận đánh qua bị bạn. Trần Phụ cũng tại một bên nhìn xem. Hắn nhìn một chút Trần Quang Minh, lại nhìn một chút Trần Quang Niên. Đến lúc đó ta cùng các ngươi cùng đi chứ? Hắn trầm tư một hồi đạo. Bây giờ bạn già đi giúp tiểu nhi tử. Vậy hắn phải một chút đại nhi tử, chủ yếu là hắn không quá yên tâm. Lão đại là tuyệt đối không có làm ăn tiên phú. Đại nhi tức mặc dù nhìn xem khôn khéo, nhưng kinh nghiệm kém rất nhiều. Hắn theo tới cũng có thể giúp một tay. Trần Quang Niên hai vợ chồng nghe xong đều mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Hai người đã nói sau. Trần Quang Niên cũng cầm 10 đầu cá lạc khô, hợp trọng, trả tiền. Trần Quang Minh lại hô hai vợ chồng ngồi xuống ăn điểm. Sự tình nói xuống, tất cả mọi người trầm tĩnh lại, cùng một chỗ nói chuyện với nhau. Chủ yếu vẫn là Trần Quang Minh truyền thụ kinh nghiệm. Tỷ như thật sự gặp phải mang băng tay đỏ làm như thế nào ứng đối các loại. Thẳng đến dầu hỏa đèn cháy hết, đại gia mới kết thúc đi về nghỉ. Hai vợ chồng trở về phòng. Trần Quang Minh liền đem khe hở tại trong quần áo bên trong túi đào lại. Một đống tiền liền rầm rầm rơi tại trên giường. Nhiều tiền như vậy. Lâm Vũ Khê mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, vội vàng đem tiền lay đến cùng một chỗ. Cái này 100 khối là cho ta khẩn cấp. Số tiền này là đại gia cầm hàng cùng bán người trong tô kiếm. Trần Quang Minh mở miệng. Hảo. Lâm Vũ Khê vui dạo dược kiếm tiền. Trần Quang Minh đem dầu hỏa đèn cầm tới gần chút, cũng không ngăn. Nhìn thấy con dâu mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, trong lòng của hắn liền một mảnh mềm mại. Đồng thời, hắn cũng đem thu số tiền lừa báo. Trần Minh Dũng mấy cái tăng thêm đại ca, tổng cộng 9 người cầm hàng. Mỗi người 10 đầu cá lạc khô, ở đây liền thu 140 khối tiền tả hữu. Sau đó là các thôn dân cùng ba cái anh em kết nghĩa nhóm không sai biệt lắm muốn 30 cân. Toàn bộ tính ra, tổng cộng kiếm lời hơn 160 khối tiền. Cái gì cũng còn không có bán đâu, liền kiếm lời nhiều như vậy. Lâm Vũ Khê con mắt vốn là lớn, chấn kinh trận to lúc càng lớn hơn. Nàng mới vừa quả thật có chút đau lòng cái kia 1000 khối. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn như vậy liền kiếm lời trở về nhiều như vậy. Nhìn như vậy, không bao lâu nữa, 1000 khối liền có thể hồi vốn. Ân, bọn họ đều là ta cấp 2 chọn người bán hàng rong. Ta chỉ cần tìm được nguồn cung cấp, dựa vào nhập hàng liền có thể kiếm lời một số lớn. Trần Quang Minh có chút đắc ý mặc dù mỗi người nơi đó kiếm không nhiều, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a. Con đường cùng tài nguyên, bản thân liền đáng giá ngàn vàng. Bất quá hắn cũng lót 1000 khối xuống, cũng gánh vác phong hiểm. Quang Minh, ngươi cũng quá lợi hại. Lâm Vũ Khê mặt mũi tràn đầy sùng bái. Nàng liền không có gặp qua so sánh với nhà nam nhân người càng thông minh hơn. Hắc hắc, không cần đem tên, gọi lão công. Trần Quang Minh cười hắc hắc. A, lão. Lão công. Lâm Vũ Khê đỏ mặt, sau đó liền kinh hô một tiếng, bị bế lên. Nghĩ kỹ hôm nay thưởng ta thế nào sao? Trần Quang Minh bám vào bên tai nói. Lâm Vũ Khê mặt càng đỏ hơn, cúi đầu không dám nói lời nào. Tối hôm qua thời điểm, hai người liền thử rất nhiều không giống nhau. Bây giờ suy nghĩ một chút nàng cũng cảm thấy xấu hổ. Thật không biết Trần Quang Minh từ nơi nào biết những cái kia hình thù cổ quái động tác. Ngươi hôm nay không mệt mỏi sao? Nàng nhỏ giọng nói. Cũng là một ngày sống, nàng sợ hắn không chịu được nổi. Hôm nay còn thật sự hơi mệt, vậy ta liền nằm a, giao cho ngươi. Trần Quang Minh cười hắc hắc, trực tiếp hình chữ đại nằm xuống. Lâm Vũ Khê đỏ mặt, nhưng còn tại xấu hổ nghiêm mặt ngồi lên. Ngươi chớ lộn xộn, ta tới liền tốt. Nàng đỏ mặt nhắc nhở. Đi. Hôm nay ta đều nghe lời ngươi. Chương 119, kiếm nhiều tiền chương 119, kiếm nhiều tiền ngày thứ 2 4 giờ hơn. Trần Quang Minh liền dậy. Hôm nay tất cả mọi người muốn đi vội thành phố, nhất thiết phải dậy sớm. Người trước nghỉ ngơi, ta đi xem bọn họ một chút. Trần Quang Minh nói. Đêm qua hai người rất trễ mới ngủ, dậy sớm như thế thật mệt quá sức. Lâm Vũ Khê thật sự vây khốn, mơ mơ màng màng gật gật đầu. Chờ Trần Quang Minh đi ra ngoài, Trần Phụ cùng Trần Quang Niên cũng đều dậy rồi. Trần Minh Dũng cùng Lâm Hiểu mấy cái không đầy một lát cũng chạy tới. Chúng ta bây giờ liền xuất phát ra. Trần Quang Minh nói. Nói xong, hắn đem xe đạp đẩy ra ngoài. Hôm nay hắn muốn giúp mọi người cùng nhau nhìn quầy hàng, nói chuyện. Dựa vào hai cái đuổi đi không thực tế, chỉ có thể cưỡi xe đạp nhiều chạy mấy cái điểm. Dư Bình cùng còn lại An huynh đệ hắn hôm nay không mang lấy. Đợi lát nữa hai người sẽ đẩy xe ba gác đi Triệu Thượng Phong nơi đó tiếp hàng. Thuận tiện còn có thể hỏi một chút Triệu Thượng Phong trong thôn muốn hay không cá lạc khô. Bên trên thôn cũng là thợ săn, nhưng là một cái giàu có thôn. Vừa vặn bán chút đồ Tết cho Triệu Thượng Phong, để cho hắn mang về bán. Tất cả mọi người sau khi chuẩn bị xong, chọn cái xọt xuất phát. Bây giờ thiên rất đen, muốn nhìn rõ ràng lộ đều phải đánh đèn tin. Bất quá hơn 10 người cùng đi, ngược lại cũng không sợ gặp phải nguy hiểm gì. Cách Tam Gia thôn gần nhất chính là sân vườn Dương nông thôn phiên chợ. Lâm Hiểu ngay ở chỗ này bán hàng. Bất quá ở đây cũng là không cần cấp bách, phiên chợ cũng không ít người quen. Hắn để cho Lâm Hiểu mang theo Vương Đại Nhu cùng Lâm Nghĩa Minh trước tiên ở trên chợ bán. Mặc dù bây giờ rất sớm, cũng có người đến đây. Những thứ này cơ bản đều là tới mua sắm, hoặc chính là trong nhà muốn làm tiệc rượu. Lâm Hiểu chỉ là thử gào to vài tiếng, liền có người tới hỏi. Cá lạc khô thế nhưng là lên bàn tuyệt hảo món ăn nguội, trên bàn rượu là rất có mặt mũi. Nay liền khai trương sao? Những người khác nhìn xem có chút nóng mắt, bước chân đều tăng nhanh rất nhiều. Không đầy một lát đã đến một cái khác phía chợ. Lưu lại Trần Minh Dũng mấy người bán hàng, bọn hắn tiếp tục đi lên phía trước. Chờ đến trấn trên thời điểm, trời đã có chút ngân bạch sắc. Trần Quang Minh lưu lại háo tử ba người, mang theo Trần Phụ cùng đại ca đại tẩu tiếp tục đi tới một cái so sánh xa Giang Khê phiên chợ. Vị trí này tại hai cái trấn biên giới, là cái lao thị trường. Ngoại trừ hơi xa một chút, ở đây so trước đó phiên chợ còn muốn náo nhiệt chút. Lúc này trời đã sáng hẳn. Lúc này phiên chợ mới thật sự náo nhiệt lên. Trần Quang Minh rất nhanh liền nhìn thấy một đám người bán hàng rong tại phiên chợ bên ngoài trên một mảnh đất trống bày quầy bán hàng, giống như là trên trấn thị trường bên cạnh thị trường tự do. Chỉ là bây giờ thị trường càng đông ra, thị trường cũng cho phép tự do lưu động bán hàng rong bày sạc, đại gia gan lớn chút trực tiếp liền bày tại nổi bật chỗ. Chúng ta đến đó. Trần Quang Minh chỉ cái đất trống. Mấy người đi qua sau, đem cái sọt đông ra, sau đó đem cá lạc khô lấy ra đặt ở cái sọt bên trên, bắt đầu ở đây giao hàng. Chính tông ngư dân phơi đi ra ngoài mới mẹ cá lạc khô, chỉ dùng 2 khối 2 một cân, số lượng không nhiều, bán xong liền thu quán, đại gia mau đến xem nhà, Trần Quang Minh giúp đỡ gào to hai câu. Tiếp theo Trần Quang Niên cùng Trần Phụ cũng học theo lên, hấp dẫn khách nhân. Ân, chính là như vậy. Trần Quang Minh đẩy xe đạp đứng ở đằng xa nhìn xem. Ánh mắt của hắn cũng tại trên thị trường quét mắt, tìm kiếm lấy nhân viên quản lý. Không bao lâu, nơi xa quả nhiên xuất hiện một đám mang băng tay đỏ. Trần Quang Minh vội vàng đẩy xe đạp đi lên, "Đồng chí, các ngươi tốt." Nhìn thấy người trước mắt đẩy chiếc thêm dày nhị bát đại giang xe đạp, các cán bộ trên mặt thái độ đều tốt rất nhiều, cười nói, "Đồng chí, có chuyện gì?" Trần Quang Minh tiến lên, lấy trước ra khói đã phái một cái lượn. Sau đó lấy ra diêm đem bọn hắn lần lượt điểm. Do dự một chút, hắn không có cho chính mình điểm, chúng sinh trở về cũng không có phạm qua nghiệt thuốc, hắn cũng coi như cai thuốc thành công, không muốn lại dính. Đợi mọi người thôn vân thổ vụ một phen sau, Trần Quang Minh mới nói muốn mướn một tạm thời gian hàng sự tình. Không có vấn đề, chúng ta chỗ này vốn là có chính sách này. Ngươi để cho người qua tới đăng ký một chút, cho ngươi mở chứng minh. Cán bộ trực tiếp mở miệng nói. Trần Quang Minh nghe vui mừng, không nghĩ tới sự tình thuận lợi như vậy. Không hổ là đi ở đổi mở đằng trước Âu Việt khu vực, hiệu suất chính xác cao a, đương nhiên, trong thôn có thể kiếm tiền cũng là nguyên nhân. Chỉ cần mở chứng minh liền có thể thu một bút quầy hàng phí, tiền này quá dễ kiếm. Bọn hắn ba không thể càng nhiều lưu động tới bảy quầy bán hàng. Chỉ cần đem coi chuyện này cái kiếm tiền phương pháp tới làm, toàn bộ thôn liền sẽ phá lệ đoàn kết, ai phá hư thị trường trật tự, chính là tại hỏng bọn hắn tài lộ. Được, ta bây giờ liền cho người đi mở chứng minh. Trần Quang Minh vội vàng nói cảm ơn, lại muốn thuốc lá trong tay cho các cán bộ phân. Sau đó, hắn trở về kêu lên đại ca, cùng đi giao tiền xong, đem chứng minh mở, trực tiếp lái đến ăn Tết, bọn hắn khẳng định muốn bán được ăn Tết. Vẫn là Quang Minh có biện pháp. Đem chứng minh mở, Trần Quang tuổi tròn khuôn mặt là cười. Vẫn là bên trên chính sách hảo. Trần Quang Minh khen một câu, bất quá vẫn là phải cẩn thận một chút. Thật nổi lên ba chạm, đừng chính diện đoạt kiêng, an toàn trọng yếu nhất. Thời đại này vẫn là loạn, thật sự ngoài ý muốn gì đều có thể phát sinh. Trần Quang Niên đều gật đầu đáp ứng. Mặc dù hắn là đại ca, nhưng ở trên làm ăn thật sự chịu phụ. Trần Quang Minh lại giao phó một phen Trần Phụ, mới gửi xe đạp đi trở về. Xem ra bên trên đúng là phát văn kiện. Mấy cái phiên chợ vậy mà đều cho phép tự do bày quầy bán hàng. Lâm Hiểu càng là chính mình liền giải quyết, để cho Trần Quang Minh có thể thiếu đi một chuyến. Lần này mua bán mở đầu phá lệ thuận lợi. Trần Quang Minh yên tâm, cưỡi xe đạp đi Dương Tâm thôn phiên chợ. Lâm Vũ Khê cùng Trần Mẫu đã mở bán. Dương Tâm thôn phiên chợ mới vừa vặn mở không bao lâu. Bên trong và ở thương gia bên trong, còn không có một nhà bán cá lạc khô. Lâm Vũ Khê cùng Trần Mẫu vừa mới bắt đầu bán, liền có người đi lên nghe. Hai người bán giá cả cũng là 2,2 khối. So trên trấn phiên chợ 2,5 khối cá lạc khô phải tiện nghi rất nhiều. Rất nhiều thôn dân liền đều phát hiện điểm này. Hơn nữa cái này cá lạc khô chất lượng vậy mà so trên trấn phiên chợ nhà kia còn tốt hơn. Cái này dầu cá lạc khô coi như không tệ a. Đúng vậy a, thịt cũng dày, phơi cũng hương, giá cả lại còn thấp như vậy. Các thôn dân một phen so sánh sau, quả quyết đặt hàng. Ngược lại lúc sau Tết cũng cần mua, bây giờ mua cũng có thể tồn lấy. Lâm Vũ Khê vốn chính là phiên chợ lao thương gia, hoàn toàn có thể tín nhiệm. Trần Quang Minh đến phiên chợ thời điểm, cá lạc khô đã bị bán hơn phân nửa. Trần Mẫu nhìn thấy Trần Quang Minh sau vui mừng, vội vàng để cho hắn trở về lại mang chút cá lạc khô tới, các nàng mới mang theo 20 đầu cá lạc khô, chắc chắn không đủ bán. Trần Quang Minh vội vàng cưỡi xe đạp trở về. Sau đó, dùng cái gửi lại có 10 đầu cá lạc khô tới. Cuối cùng, 30 đầu cá lạc khô vậy mà toàn bộ đều bán xong. Đây cũng quá bán chạy. Trần Mẫu mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Mặc dù lần thứ nhất bán đủ, nàng là không có chút nào luống cuống. Bây giờ đem hàng đều bán đi, trong lòng cảm giác thành tựu trực tiếp nổ tung. Ân, chính xác bán chạy. Chủ yếu vẫn là đồ tốt, phiên chợ lại không có cạnh tranh. Trần Quang Minh cười nói, mấy người đem đồ vật đã thu thập xong, ba người cùng một chỗ trở về nhà. Lúc này Dư Bình cùng còn lại sao hai huynh đệ cũng đẩy xe ba gác trở về. Từ hai người trên mặt nụ cười liền có thể nhìn ra, hoàn thành rất không tệ. Biểu ca, Long Mã lao bản nhường ngươi ngày mai cũng tiễn đưa chút cá lạc khô đi qua. Dư Bình giành công nói, đi, ta tới an bài. Trần Quang Minh cười từ còn lại sao trong tay tiếp nhận tiền. Tổng cộng bán 38 khối tiền. Trần Quang Minh trực tiếp cho hai người 3,8 khối. Đây là trước đó ước định tốt, cầm một thành cho hai người phân. Cái này 38 khối tiền bên trong, hắn nguyên bản có thể kiếm lời 16 khối tài hữu. Bây giờ cho Triệu Thượng Phong cùng hai huynh đệ rút thành sau, tới tay 8 khối nhiều. Đối với cái này Trần Quang Minh đã rất hài lòng. Hắn trực tiếp đem tiền giao cho Lâm Vũ Khê, để cho nàng trở về phòng tồn. Lâm Vũ Khê trở về nhà, cũng bắt đầu làm sổ sách. Trước tiên đem số tiền này đi lại, tiếp đó nàng bắt đầu tính toán hôm nay tiền kiếm được. Hôm nay tổng cộng 30 đầu cá lạc khô, bán 217,25 nguyên. Mà bọn hắn nhưng không có trung gian thương kiếm lời trên giá, chi phí chính là 1 khối tiền. Một cân cá lạc khô kiếm lợi 1,2 khối. Hôm nay vậy mà kiếm lợi 118.5 nguyên. Đem chương mục tính toán rõ ràng sau, Lâm Vũ Khê đều sợ ngây người. Đây cũng quá kiếm tiền a. Trần Quang Minh đối với cái này cũng không ngoài ý muốn, đây chính là đầu cơ trục lợi a, đây vẫn chỉ là lợi nhuận tương đối thấp thực phẩm, nếu như là những cái kia điện khí mà nói, một ngày tiền kiếm được cũng là hàng ngàn hàng vạn, đây mới thật sự là bạo lợi. Đương nhiên, phong hiểm cũng không phải một cái cấp bậc. Bát Đại Vương bên trong, cơ hồ toàn bộ đều dính tới loại này bạo lợi ngành nghề. Ngoài viện, Trần Mẫu cũng tại nói đồ tốt bán. Mặc dù không biết kiếm bao nhiêu, nhưng mấy chục khối nhất định là có. Đợi đến buổi trưa, ra ngoài bán cá lạc khô chậm rãi đều trở về. Các người bán bao nhiêu? Lâm Hiểu cùng Trần Minh Dũng không sai biệt lắm thời gian trở về, lẫn nhau hỏi dò. Hai người mang theo hai người, tổng cộng 30 đầu cá lạc khô. Kết quả toàn bộ đều bán xong, mỗi người đều kiếm lời 20 khối tả hữu. Những người khác cũng đều một dạng, trên cơ bản đều bán xong. Lần đầu tiên cá lạc khô bất ngờ bán chạy, mỗi người đều trở mình. Không bao lâu, háo tử cũng quay về rồi. Trong cái sọt cá lạc khô còn thừa lại 8 đầu. Người nơi đó không tốt bán không? Lâm Hiểu nghi ngờ nói, hắn ở đây đều có chút không đủ bán, phiên chợ ở giữa chênh lệch sẽ không như thế lớn á, không phải, lúc bắt đầu rất thuận lợi. Nhưng mà trong phiên chợ cũng có bán cá lạc khô, sau khi phản ứng cũng hàng giá cả, còn gọi người tại phiên chợ bên ngoài hô, cướp đi không thiếu khách nhân. Háo tử giải thích nói, cuối cùng, hắn đem cá lạc khô hạ xuống 2 khối, mới dùng nhiều bán chút. Mặc dù bọn hắn bán cá lạc khô chất lượng không tệ, nhưng giống nhau giá cả mà nói, đại gia vẫn là quen thuộc đi trong chợ mua, dù sao đều mua quen, có bảo đảm. Đại gia nghe sắc mặt đều khẽ biến. Bọn hắn mặc dù còn không có gặp phải, nhưng sau đó phiên chợ bên trong bán cá lạc khô thương gia chắc chắn cũng biết phản ứng lại đi theo hạ giá, cuối cùng bọn hắn chắc chắn không chiếm được chỗ tốt. Trần Quang Minh cũng hơi hơi nhíu mày. Loại thời điểm này không có biện pháp nào khác, cũng chỉ có thể đi theo hạ giá. Cũng không biết đối phương giá thấp là bao nhiêu, ai sẽ bị trước tiên mà chết. Đây vẫn là tương đối văn minh. Nếu như gặp phải chút không nói lý, hâu người đánh đến tận cửa cũng không phải là không thể. Loại tình huống này nhất định sẽ gây nên phân tranh. Nhưng vào lúc này, Trần Phụ cùng Trần Quang Niên cũng quay về rồi. Hai người chọn cái sọt, sắc mặt đều rất khó coi. Trần Quang Minh nhìn sang, lập tức phát hiện trong cái sọt có hàng, còn không ít. Đã xảy ra chuyện gì? Hắn trầm giọng nói. Trần Phụ cùng đại ca bộ dáng vừa nhìn liền biết, chắc chắn là xảy ra chuyện. Chương 120, Trần Quang Minh mổ gà lấy trứng. Chương 120, Trần Quang Minh mổ gà lấy trứng. Trần Phụ thở ra một cái, đem sự tình nói. Lúc bắt đầu, bọn hắn tại cửa ra vào bán cá lạc khô, sinh ý cũng không tệ lắm. Dù sao giá cả đặt ở nơi này, kém ba mao giới cách, tăng thêm phẩm chất tốt, đầy đủ hấp dẫn người. Nhưng mà không bao lâu, đột nhiên tới một đám người. Những người đến này sau liền bắt đầu đuổi người. Không phải đuổi bọn hắn đi, mà là đuổi những đến mua những khách nhân kia. Trần Quang Niên vội vàng đi tìm phiên chợ nhân viên quản lý. Nhưng đối phương tới sau, đám người này cũng không đuổi người, liền hướng chạm kia. Những khách nhân thấy toàn bộ đều tự giác đi đường vòng. Loại tình huống này còn thế nào làm ăn, bọn hắn chỉ có thể trở lại trước. Những người kia quá khi dễ người. Trần Đại Tẩu tức giận nói. Đại gia nghe xong cũng đều rất phẫn nộ, phiên chợ bên trong người vậy mà dở trò. Trần Phụ nhìn về phía Trầm Tư tiểu nhi tử, Quang Minh, việc này nên làm cái gì? Đừng nóng nội, ta sẽ giải quyết. Trần Quang Minh ngẩng đầu, đại ca, đợi lát nữa bồi ta đi một chuyến phiên chợ. Hảo. Trần Quang Niên gật gật đầu. Chúng ta cũng đi chung với người a. Trần Minh Dũng cũng nói. Hắn rất sợ Trần Quang Minh ít người ăn thiệt thòi. Không cần, các ngươi nên kiếm tiền liền đi kiếm tiền. Ta muốn đi trong thôn hỏi tình huống, cũng không phải muốn đi đánh nhau. Trần Quang Minh lắc đầu. Bất quá, ngày mai phiên chợ bên trong chắc chắn cũng biết số giá. Đề nghị của ta vẫn là nhanh chóng xuất hàng chiếm đoạt thị trường. Chỉ cần đem danh tiếng làm đi ra, đằng sau sẽ không sầu không có khách. Đại gia gật gật đầu. Đặc biệt là háo tử, đã tạo thành giá cả cạnh tranh. Bây giờ giá cả đã xuống đến 2 khối một cân, không chừng còn muốn hạ xuống. Trần Quang Minh trước hết để cho đại gia trở về, chính mình mang theo đại ca cùng hai cái biểu đệ cùng một chỗ đi đến Khê Khanh thôn, dự định xem trước một chút trong thôn đối với chuyện này thái độ. Tiếp đại hắn vẫn là trước đây cán bộ. Việc này chúng ta cũng nghe nói. Nhưng bọn hắn phía trước đứng ở nơi đó không đi, chúng ta cũng không tốt đuổi người a. Cán bộ mở miệng nói. Cho nên, chỉ cần bọn hắn không động thủ, các ngươi liền mặc kệ. Chúng ta cũng nghĩ còn a, nhưng cũng không thể trực tiếp đem người cho lôi đi thôi. Trần Quang Minh nheo lại mắt, ta xem qua liên quan tới nông thôn phiên chợ mậu dịch quản lý tạm thi hành biện pháp bên trong tạm thi hành biện pháp cũng không phải viết như vậy. Đối phương nghe rõ ràng khẽ giật mình. Liên quan tới nông thôn phiên chợ mậu dịch quản lý tạm thi hành biện pháp lần trước người tới quả thật có đề cập tới, trước mắt người này cũng nhìn qua. Cái này thân người sau còn có cái gì bối cảnh? Trần Quang Minh bây giờ tự nhiên chưa có xem, nhưng mà hắn biết có vật này, lại đến trả bị treo lên ở trên báo chí, hắn thấy qua. Hơn nữa, cái này cũng không tính là gì không thể công khai bí mật, chỉ là bây giờ người hiểu con đường có hạn, cho nên cũng không biết. Bọn hắn việc này rõ ràng là đang đùa lưu manh, dựa theo quy định ta là có thể dùng văn bản tài liệu đưa ra công an, để cho bọn hắn lấy lưu manh tội tham gia. Mà nếu như quản viên tồn tại không làm tròn trách nhiệm mà nói, ta cũng có thể trực tiếp hướng huyện cục công thương tố cáo, đây chính là dung tung cái này một số người phá hư kinh tế thị trường. Trần Quang Minh ngữ khí bình tĩnh, lời nói lại cực kỳ nghiêm túc. Đối diện cán bộ rõ ràng đổi sắc mặt. Đối phương nói lời quá thật kinh khủng, hắn không có cách nào phán đoán thật giả. Nếu như là thực sự, chuyện náo động hắn chắc chắn sẽ không tốt hơn chính là. Hơn nữa bên trên chính xác đã thông báo, để cho thật tốt quản lý phiên chợ. Chuyện này bất kể như thế nào, đúng là đám người kia quá mức một điểm. Không nghiêm trọng như vậy a? Hắn ngữ khí đều mềm nhũn rất nhiều. Có hay không nghiêm trọng như vậy ta không biết. Ngược lại ta hiểu tình huống chính là như vậy, nếu như đối phương còn tới đùa nghịch lưu manh mà nói, bất kể có phải hay không là thật sự, chúng ta nhất định sẽ đi thử một lần. Trần Quang Minh một bộ dáng vẻ lưu manh. Ngày mai chúng ta chắc chắn đều một mực tại hiện trường, nếu như đối phương thật sự làm cái gì phạm pháp quy định sự tình, chúng ta nhất định sẽ trước tiên ngăn lại. Cán bộ nhíu lên lông mày. Đi. Trần Quang Minh gật gật đầu, hôm nay đa tạ đồng chí. Ta mang theo đầu cá lạc khô tới, đặt ở gác cổng nơi đó, đại gia phân một chút. Gõ một lần sau, Trần Quang Minh ngữ khí lại khách khí rất nhiều. Đối phương vội vàng nói không cần. Trần Quang Minh lại cùng giật một hồi, mới cáo từ rời đi. Như thế nào? Trần Quang Niên không kịp chờ đợi hỏi. Chúng ta trở về rồi hay nói? Trần Quang Minh mở miệng. Không đầy một lát, mấy người trở về nhà. Trong nhà tất cả mọi người đang chờ, vội vàng tới hỏi là gì tình huống. Trong thôn không có vấn đề. Chúng ta ngày mai như thường lệ đi ra bán liền tốt. Đại ca, cái này phiên chợ giao cho ta bán a, các ngươi thay cái thổ địa. Hán chủ động nói. Trần Quang Niên khẽ giật mình, liền vội vàng lắc đầu nói, như vậy sao được? Nguyên bản đây chính là chúng ta chuyện, ngươi tới giúp chúng ta giải quyết, ta làm sao có thể đem cục diện rồi dám trực tiếp ném cho ngươi. Trần Quang Minh nghe xong trong lòng cũng là ấm áp. Đại ca người này trung thực, nói chuyện có chút bất quá đầu óc, nhưng người không xấu. Trần Phụ cũng gật gật đầu, chuyện này khẳng định muốn cùng một chỗ giải quyết. Đi, vậy chúng ta cùng một chỗ bán, đến lúc đó tiền kiếm được cũng cùng một chỗ phần. Trần Quang Minh nói. Hắn tính toán mang theo hai cái biểu đệ cùng đi. Đi. Trần Quang Niên đáp ứng. Tốt, trước tiên định như vậy xuống. Đại gia đi về trước nghỉ ngơi đi, ngày mai chắc chắn lại muốn sáng sớm. Đại gia nghe hắn nói như vậy, mới đều giải tán trước. Quang Minh, không có chuyện gì chứ? Nếu không liền tính toán, đem cái kia thị trường dừng lại. Bọn người đi, Trần Mâu mới cẩn thận dò hỏi. Nàng cảm giác như bây giờ liền rất tốt, vẫn là muốn cầu cái an ổn. Nương, việc này thật đúng là không thể tính như vậy. Tiếp theo chúng ta khẳng định muốn tại trên trấn làm ăn, loại chuyện này về sau chắc chắn còn có thể gặp phải rất nhiều, nếu như lần này lui, cái kia lần tiếp theo đâu? Nếu như gặp phải sự tình liền lui, vậy sau này sự tình gì đều làm không được thành. Trần Quang Minh lắc đầu. Con út nói rất đúng. Chuyện này rõ ràng chúng ta chiếm lý, dựa vào cái gì chúng ta lui? Trần Phụ cũng mở miệng nói. Kia tốt ta, các ngươi đều cẩn thận một chút. Trần Mậu không có cách nào đạo. Trở lại trong phòng. Lâm Vũ Khê không nói gì thêm. Bất quá Trần Quang Minh có thể thấy được con dâu có chút khẩn trương. Không có việc gì, không cần lo lắng. Ta nhất định sẽ dưới tình huống bảo đảm an toàn mới làm như thế. Trần Quang Minh cười nói. Ân, ta tin tưởng ngươi. Lâm Vũ Khê gật đầu. Hôm nay, Lâm Vũ Khê liền vô cùng chủ động. Ngày thứ 2-4 giờ hơn. Đại gia liền dậy thật sớm. Lâm Hiểu, Trần Minh Dũng cùng Háo Tử vẫn là đi chỗ cũ. Mặc dù bọn hắn cũng nghĩ theo tới, nhưng bị Trần Quang Minh quên đủ. Người đi quá nhiều, tính chất cũng không giống nhau. Mấy người sinh ý còn làm tiếp, trước tiên đem tiền kiếm lời lại nói. Trần Quang Minh, Trần Phụ, Trần Quang Nghiên, Trần Đại Tẩu cùng hai cái biểu đệ hết thảy 6 người nhưng là đi một con đường khác đi Khê Khanh thôn phiên chợ. Chờ bọn hắn đến phiên chợ thời điểm, chỉ có sáng sớm hơn 6 giờ. Lúc này nông thôn trên chợ đã có chút sớm thôn dân đến mua thức ăn. Mới mẻ cá là khô, một khối 81 cân, một khối 81 cân. Số lượng có hạn, bán xong mới thôi, số lượng có hạn, bán xong mới thôi. Trần Quang Minh bắt đầu lớn tiếng gào to lên. Một khối 81 cân. Hắn trực tiếp đem giá cả hạ xuống cực hạn. Thôn dân chung quanh nghe xong cũng đều kịp phản ứng. Cái gì? Cá lạc khô chỉ bán một khối 8? Không thể nào. Giá cả thấp như vậy. Phiên chợ bên trong muốn 2 khối rưỡi a. Những thứ này đến mua món ăn các thôn dân phản ứng lại, trong nháy mắt liền sôi trào. Giá tiền này một cân thế nhưng là ước chừng kém 7 cái lông a. Ta nhớ được mấy người bọn hắn, hôm qua bọn hắn vẫn là bán 2 khối 2 a. Thật sự chính là bọn hắn cá lạc khô nhìn xem là thực sự không tệ. Đáng tiếc hôm qua có người ngăn, bằng không thì ta đều muốn mua. Ha ha, may mắn ngươi hôm qua không có mua, hôm nay nhặt được tiện nghi. Đúng vậy a, đúng vậy a. Xem ra bọn hắn cũng là bởi vì chuyện ngày hôm qua, muốn tại cướp cái chợ sáng đem đồ vật mau chóng mua xong, tiếp đó nhanh rời đi nơi này đi. Còn thật sự có khả năng này. Bán xong mới thôi, vậy chúng ta nhanh lên đi mua, đợi lát nữa liền không giành được. Những thứ này mua thức ăn các thôn dân lập tức hơi đi tới. Trần Đại Tẩu ba người thấy trên mặt vui mừng, vội vàng bắt đầu bán được tới. Trần Quang Minh nhưng là tiếp tục hét lớn. Mà tại càng xa xôi chỗ, Dư Bình cùng còn lại sao cũng tại không ngừng gào to. Bọn hắn kêu lời nói càng thêm trực tiếp. Liền nói chỉ bán một ngày, bán xong liền không bán. Không có cách nào, có người không để chúng ta bán. Chúng ta thôn phơi nhiều như vậy cá lạc khô, cái kia có thể làm sao? Nếu như bán không được, trong thôn tất cả mọi người đều muốn uống gió Tây Bắc A. Cho nên chúng ta trước kia liền nhanh tới đây, có thể bán bao nhiêu tính bao nhiêu. Dư Bình cùng còn lại sao không ngừng hướng đại gia giảng giải. Thật sự, liền bán một khối 8. Các người có thể hỏi thăm một chút, 10 dặm 8 hương không có khả năng còn có so với chúng ta thấp, mua được chính là kiếm được, bán xong liền thật sự không còn. Trung quanh mua thức ăn thôn dân nghe xong nào có không động tâm. Lập tức liền phải qua năm, ngược lại cũng cần mua cá lạc khô, thứ này cũng phóng nổi, hoàn toàn không sợ hỏng, trọng yếu nhất vẫn là giá cả, nhà này quá thấp. Bọn hắn thật sự liền không có gặp qua so cái này còn thấp hơn giá cả. Chỉ là mất một lúc, muốn mua cá lạc khô liền đều vây lại. Hôm nay, trong thôn cán bộ cùng thành phố quản viên tới đều rất sớm. Bọn hắn cũng sợ thật sự hội xuất chuyện gì. Cái này thị trường thế nhưng là ảnh hưởng năm nay trong thôn thu vào. Đồng thời sự tình nếu như không làm tốt, đối bọn hắn cũng có ảnh hưởng rất lớn. Nhưng bọn hắn nhìn thấy tình cảnh trước mắt cũng đều có chút ngây người. Làm ăn này cũng quá tốt rồi đi. Mà khi nghe đến tiếng la sau, bọn hắn cũng đều hiểu rõ. Giá tiền này cũng quá thấp a. Đây là định đem đồ vật mua xong sau, ly khai nơi này sao? Nếu là như vậy, đúng là một lựa chọn tốt. Không đầy một lát, phiên chợ bên trong bán cá lạc khô Triệu Hùng cũng tới. Tâm tình của hắn vô cùng không tốt. Hôm qua lại có người giá thấp ở bên ngoài bán cá lạc khô. Vốn là cá lạc khô thị trường chỉ có ngần ấy lớn, cơ bản mỗi nhà mua về cũng đều là lúc sau Tết bảy mâm, sẽ không có người mua thêm. Bây giờ mua bên ngoài tiện nghi cá lạc khô, còn có ai đến hắn ở đây mua? Hắn liền kêu thân thích đi đảo loạn. Nhưng coi như thế, việc buôn bán của hắn cũng gây ảnh hưởng rất lớn. Biết bên ngoài có tiện nghi cá lạc khô, đại gia cũng không gấp mua, đều nghĩ chờ đợi xem, nhìn phía ngoài cá lạc khô còn có thể hay không mua được, bên trong có thể hay không hạ giá. Bởi vậy, hôm nay hắn lại mang theo thân thích tới, muốn đem người đuổi đi. Nhưng bọn hắn vừa mới tới, liền thấy chính là như thế một cái chẳng diện, đại gia toàn bộ đều vây quanh ở chỗ đó mua cá lạc khô, sinh ý vậy mà tốt ghê gớm. Đây là cái tình huống gì? Tất cả mọi người có chút ngộng. Sau đó, bọn hắn liền nghe được chỉ cần một khối 8, bán xong mới ngưng gào to. Một khối 8. Giá tiền này là nghiêm túc. Triệu Hùng khuôn mặt đều tái rồi. Thấp như vậy giá cả, còn kiếm lời tiền gì? Triệu Hùng đệ là cái bạo tính khí, liền nghĩ chen qua. Ngươi làm gì? Không thấy tất cả mọi người đang xếp hàng sao? Ngươi đây là muốn chen ngang có phải hay không? Nhanh chóng cho ta đến phía sau đi. Dư Bình cùng còn lại sao lẫn trong đám người. Nhìn thấy những người kia tới, còn muốn hướng bên trong chen, trực tiếp dày đạo. Trung quanh không biết tình huống nghe xong, cũng nao nao kêu lên. Các ngươi đừng nhìn chính mình dáng dấp tráng liền nghĩ chen ngang. Chúng ta nhiều người như vậy, một người một miếng nước bọt đều có thể chết đuối ngươi. Dư Bình lại kêu la đứng lên. Những người khác cũng nhao nhao cùng vang, để cho mấy người đến đằng sau đi. Nhiều người như vậy cùng một chỗ nói, Triệu Hùng đệ đệ thật đúng là không dám đi đến trẻ lớn. Ca, làm sao đây? Sắc mặt hắn rất khó coi. Hôm qua ít người thời điểm còn có thể xua đuổi một chút, bây giờ nhiều người chợt như vậy lấy mua, còn thế nào khu trụ, bọn hắn cũng không dám đối với nhiều người như vậy động thủ a, cái này còn có thể thế nào? Ta đi trước đem sạp hàng chống lên, bọn người thiếu đi lại nói. Triệu Hùng trầm mặt nói. Những người khác chỉ có thể liếc nhau, trước tiên ở bên ngoài nhìn xem. Cán bộ cùng thành phố quản viên thấy thở phào, cũng đi tới cảnh cáo. Xem không được gì, đừng làm chút nhiễu loạn trật tự sự tình. Động thủ càng là không được. Nếu như dám làm loạn, về sau cũng đừng lại thị trường làm. Đội trưởng, gì tình huống? Triệu Hùng thấp giọng hỏi. Đội trưởng thấy thấp giọng nói, đó là một cái cọng dâm cứng, đem lời ta nói nhớ kỹ. Triệu Hùng sắc mặt càng không tốt. Trần Quang Minh cũng phát hiện tình huống bên ngoài, cười lạnh. Tất nhiên đừng nghĩ để cho hắn làm ăn, vậy thì đều đừng làm. Hắn chỉ là kiếm ít điểm, thì nhìn đối phương có dám theo hay không lấy số giá. Đến nỗi hàng, bọn hắn 5 cái đại nam nhân, mỗi người chọn 60 cân tới. 300 cân cá lạc khô, đủ bán một ngày. Hơn nữa cá lạc khô nhu cầu nhiều như vậy, bán cái một ngày không sai biệt lắm. Làm như vậy có chút mổ gà lấy trứng. Nhưng lại không phải ăn trứng, hắn cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Lần này, hắn là định đem danh khí đánh đi ra. Dù sao về sau khẳng định muốn tại chung quanh nơi này khu vực hỗn, tuyệt đối không thể khiến người ta cảm thấy hắn dễ ức hiếp, bằng không thì về sau tại người bán hàng rong bên trong nhất định sẽ rất khó lan lộn. Một bên khác, Dư Bình cùng còn lại sao lặng lẽ ra ngoài, bắt đầu ở bên ngoài hô người. Khả năng hấp dẫn tới càng nhiều người càng tốt. Người trong thôn lại là yêu nhất tham gia náo nhiệt, lại có một chút thôn dân sang đấy xem. Thật sự một khối 81 cân a. Đương nhiên là thật. Ta vừa mới mua được. Ngươi xem một chút cái này cá lạc khô, chất lượng thật tốt, giá cả còn tiện nghi. Nghe nói có người không để bọn hắn bày, bọn hắn liền bán một hồi, bán xong liền đi, về sau chắc chắn liền mua không được tiện nghi như vậy lại tốt cá lạc khô. Các thôn dân không ngừng nghị luận, dự định đi qua nhìn một chút gì tình huống. Mà khi nhìn đến tất cả mọi người tại mua sau, một cách tự nhiên cũng đi theo mua. Triệu Hùng cùng các thân thích đợi rất lâu, phát hiện người vậy mà không có một chút giảm bớt bộ dáng, mà ở bên trong, đối phương hàng vậy mà cũng vẫn không có bán xong. Đối phương rõ ràng chính là hướng về phía chúng ta tới. Triệu Hùng cũng phẩm ra một chút không đúng, trên mặt lộ ra hối hận cùng tức giận. Thấp như vậy giá cả, trực tiếp một đợt ném. Chủ ý này là ai nghĩ ra được a, cũng quá tuyệt. Chương 121, đều trong tính toán chương 121, đều trong tính toán giữa trưa. Nguyên bản phiên chợ hẳn là không người nào, nhưng mà Trần Quang Minh bên này vẫn như cũ vây quanh không ít người. Rất nhiều người cũng là về sau được tin tức chạy tới. Lập tức liền phải qua năm, từng nhà vốn là muốn đồn đổ Tết. Bây giờ biết bên này có người tiện nghi bán cá lạc khô, hơn nữa bán xong hôm nay liền không bán, các thôn dân tự nhiên toàn bộ đều ngồi không yên, nghe được tin tức liền chạy đến. Tốt như vậy chiếm tiện nghi cơ hội, tự nhiên không có người nghĩ bỏ lỡ. Từ Bình cùng Từ An hai huynh đệ bây giờ là đi tới chỗ nào gào to ở đâu. Thật không thể 10 dặm 8 hương đều đi một cái lượt. Ngược lại đều nói chỉ bán một ngày, tự nhiên muốn hung hăng bán mấy lần. Phiên chợ bên ngoài, Triệu Hùng thân thích nhóm thấy, đã sớm ngồi không yên. Bọn hắn rất nhiều người đều đã nghĩ đến hạ giá. Nhưng mà Triệu Hùng nghe xong, sắc mặt rất khó nhìn liền cho phủ định. Hắn giá nhập hàng đều phải một khối 8 kinh. Xuống đến một khối 8, cái kia một phân tiền cũng đừng nghĩ kiếm lời, căn bản không có khả năng. Đáng chết. Vì cái gì trùng hợp như vậy, đối phương vừa vặn liền bán một khối 8. Chẳng lẽ cái này một số người cầm giá cả thấp hơn, hoặc giống như bọn hắn tuyên truyền một dạng, cái này trực tiếp là làng trái hàng. Phải biết, hắn cá lạc khô nắm bắt tới tay đã qua mấy tay, không thể hạ giá vậy làm sao bây giờ? Liên tùy tiện đối phương bán như vậy, trực tiếp đem cá lạc khô bán xong, những thứ này đáng giết ngàn đao. Mười dặm tám hương mua đồ Tết nhiều như vậy, bọn hắn đều đồn đồ Tết, vậy chúng ta liền đi uống gió tây bắc à? Triệu Hùng lao bà nổi giận đùng đùng giống, ngươi giống ta có ích lợi gì? Triệu Hùng cũng giống giận trở về, hắn cũng gấp giơ chân, hắn bây giờ là thật sự hối hận gây những người này. Bây giờ nhiều thôn dân như vậy vây quanh, căn bản cũng không có thể để cho người ta rời đi. Nhưng bây giờ không phải hối hận thời điểm, hắn vội vàng đi tìm cán bộ cùng thành phố quản viên, muốn để cho bọn hắn đứng ra nói cùng nói cùng. Đối phương bình thường bán cá lạc khô, ngươi để chúng ta như thế nào nhúng tay? Cán bộ lạnh lùng nói. Hôm qua hắn là được chứng kiến đối phương lợi hại, động một chút lại văn bản tố cáo, đi tìm cục công thương. Liên nội bộ tình huống đều nhất thanh nhị sở, nói sau lưng không có chút gì, hắn là không tin, loại tình huống này hắn là choáng váng mới có thể cố đâm đầu vào họng súng. Hơn nữa, chuyện này vốn chính là Triệu Hùng bước lên tới. Lúc đó chuyện theo dệt thời điểm đều không cho hắn mặt mũi, bây giờ muốn để hắn đứng ra. Khuôn mặt đâu? Hắn như vậy thì là tại đầu cơ trục lợi. Triệu Hùng đội vàng nói. Đầu cơ trục lợi? Hắn đây coi là đầu cơ trục lợi, vậy các ngươi làm chính là cái gì? Còn có bọn hắn, cũng đều là đầu cơ trục lợi sao? Vương đội trưởng sắc mặt càng không tốt. Đây là muốn đem thị trường căn trực tiếp móc. Vẫn là muốn nói bọn hắn chính xác không làm tròn trách nhiệm, đầu cơ trục lợi đều mặc kệ. Ta không phải là ý tứ này. Triệu Hùng cái trán đều chảy mồ hôi. Vậy cứ như thế, toàn bộ đều theo thượng cấp quy định tới, ta sẽ không giúp bất kỳ bên nào. Vương đội trưởng trực tiếp đem tất cả lời nói chặn lại trở về. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn một chút bên kia còn tại hét lớn người. Ngày hôm qua đầu kia cá lạc khô hương vị quả thật không tệ. Vừa mới bọn hắn vừa tới thời điểm, đối phương cũng giao vượt mức quản lý phí. Là cái hiểu quy củ. Vương đội trưởng thu hồi ánh mắt, lại tiếp tục tại xung quanh tuần tra. Đợi đến hơn 12 giờ, Lâm Hiểu, Trần Minh Dũng cùng Háo Tử cũng đều dẫn người tới. Ngoa Thiên, làm sao còn nhiều người như vậy a?
Đúng vậy a, còn tại bán hàng, làm ăn này cũng quá tốt điểm a.
Có thể không tốt sao?
Một khối 80 cân, ai không muốn chiếm cái tiện nghi này a?
Ba người nói nhỏ.
Trần Quang Minh chiêu này mổ gà lấy trứng quá tuyệt. Ta thua thiệt điểm không có việc gì, nhưng ngươi đừng nghĩ kiếm tiền, thật mẹ nó sảng khoái a.
Chủ ý này cũng quá lợi hại.
Tất cả mọi người đều có chút sùng bái Trần Quang Minh. Bọn hắn gặp phải loại sự tình này, chắc chắn cũng không biết nên làm cái gì. Kết quả Trần Quang Minh trực tiếp phản sát trở về. Đi theo dạng này người làm một trận, quả thật làm cho người cảm giác yên tâm.
Chính là nhóm người kia a.
Trần Minh Dũng đống nhiên mở miệng, bén nhạy thấy được Triệu Hùng bọn người.
Ân, tất cả mọi người nhìn chằm chằm điểm.
Bọn người thiếu đi, chúng ta trước hết vây đi qua, đừng để Quang Minh bị thua thiệt.
Biết, chúng ta không phải liền là bởi vì cái này tới sao?
Chúng ta ở đây hơn 10 cái huynh đệ, còn có thể để cho chính mình bị thua thiệt.
Anh em kết nghĩa nhóm thấp giọng kể lời nói.
Ngoa Thiên, làm sao còn có người chạy tới?
Nói nhảm, cũng không thấy Dư Bình cùng còn lại sao, chắc chắn gào to đi.
Ta đi, còn có thể dạng này.
Đây là một ngày muốn đem 10 giảm 8 hương đều bán một lần a.
Trên mặt mọi người đều lộ ra phục tùng biểu lộ.
Đợi đến hơn 3 giờ chiều thời điểm, vây quanh nhân tài dần dần thiếu đi.
Trần Minh Dũng cùng Lâm Hiểu bọn người sẽ giả bộ khách hàng tụ lại đi lên.
Ai?
Ngươi người này chuyện gì xảy ra?
Rõ ràng là ta ở phía trước, ngươi muốn chạy ta đằng trước đi.
Ân, muốn đánh nhau phải không sao?
Trần Minh Dũng thấy bên kia cũng có người nghĩ chen qua, cả giận nói.
Trung quanh anh em kết nghĩa thấy, cũng toàn bộ đều vén tay áo lên tới.
Nhìn thấy điệu bộ này, mấy cái tiến lên người có chút túng.
Lúc này, Trần Quang Minh cũng nói, đại gia, cá lạc khô cũng đã bán xong.
Xin lỗi, đại gia.
300 cân cá lạc khô, vậy mà trực tiếp bị cướp sạch.
May mắn người trung quanh đã không nhiều lắm.
Còn có, chúng ta ở đây còn có hàng đâu.
Trần Minh Dũng thấy, vội vàng hô.
Hôm qua ngày đầu tiên bán hảo, cơ bản bán xong.
Nhưng mà hôm nay, trong chợ thương gia cũng cùng theo số giá.
Cho nên, trong tay hắn cá lạc khô còn thừa lại hơn phân nửa.
Bây giờ thấy ở đây còn có nhu cầu, mặc dù mới một khối 81 cân, hắn cũng lựa chọn bán, ngược lại quay đầu lại tìm Trần Quang Minh nhập hàng là được rồi.
Trọng yếu nhất vẫn là dạng này rất sảng khoái.
Đem nơi này nhu cầu đưa hết cho bóc chết, suy nghĩ một chút đều hư vấn.
Háo tử cũng nói, ta chỗ này cũng có, chúng ta hàng đều là giống nhau.
Lâm Hiểu cũng gật gật đầu.
Hôm nay sinh ý kém rất nhiều, hắn cũng giữ lại hàng.
Không mua được cá lạc khô người vội vàng hơi đi tới.
Cái này, tất cả mọi người đều hài lòng, mang theo cá lạc khô rời đi.
Cảm tạ.
Trần Quang Minh tiến lên cười nói.
Anh em kết nghĩa vừa vặn giải vây cho hắn, cái này xem như viên mãn.
Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa Triệu Hùng.
Bên cạnh Triệu Hùng cũng vây quanh một đám người, nổi giận đùng đùng nhìn xem bọn hắn.
Vương đội trưởng bọn người thấy, đứng tại hai đám người ở giữa.
Đừng động thủ trước.
Chúng ta đi, bọn hắn đuổi theo lại nói.
Trần Quang Minh trầm giọng nói.
May mắn Quang Minh ngươi gọi người tới trợ giúp.
Trần Phụ thở ra một cái.
Đối phương chờ lâu như vậy, chắc chắn không muốn tính như vậy.
Bất quá, bọn hắn bây giờ người bên này không thể so với đối phương thiếu.
Hơn nữa từng cái cũng đều là thân thể cường tráng tiểu tử, thật đánh nhau vẫn là bọn hắn bên này chiếm ưu, cũng không biết đối phương có dám hay không động thủ.
Ở trong chợ hẳn sẽ không.
Trong thôn cán bộ cùng thành phố quản viên đều nhìn đâu.
Cốc cốc cốc. Nhưng vào lúc này, một chiếc máy kéo từ đằng xa lái tới.
Sau đó, máy kéo đứng tại phiên chợ cửa ra vào.
Nông cơ chạm máy kéo.
Vương đội trưởng khẽ giật mình.
Nông cơ chạm cùng tất cả thôn quan hệ đều rất chặt chẽ, hắn cũng phải cấp mặt mũi.
Chỉ là nông cơ chạm người lái máy kéo tới nơi này làm gì?
Mã Ái Quốc từ trên máy kéo xuống, xa xa hướng về phía Trần Quang Minh vẫy vẫy tay, ta không tới chậm à?
Không có, vừa vặn.
Trần Quang Minh thấy lộ ra nụ cười.
Sau đó, hắn mang theo một nhóm người hướng về máy kéo đi tới.
Lúc này, đại gia mới đều phản ứng lại.
Nông cơ chạm người tới, lại là tới đón người.
Trần Quang Minh dẫn người đi tới máy kéo phía trước, hơn 10 người bỏ lên.
Sau đó Mã Ái Quốc khởi động, máy kéo tách tách lái đi.
Cứ như vậy tại tất cả mọi người ngay dưới mắt, máy kéo càng chạy càng xa.
Triệu Hùng bọn người nhìn trợn tròn mắt.
Nhưng bọn hắn cũng đều chỉ là người bình thường, nào dám đi lên truy A Vương đội trưởng bọn người thì cũng là thở phào.
Đối phương quả nhiên có bối cảnh, chỉ hy vọng đối phương không cần tới.
Ha ha, quá sung sướng.
Người xem bọn hắn, từng cái cũng giống như chết đương.
Trần Minh Dũng cùng Lâm Hiểu cười lão sượng.
Trần Quang Minh cũng mặt lộ vẻ mỉm cười, cùng bên cạnh Mã Ái Quốc nói lời cảm tạ.
Hắn ngày hôm qua thời điểm, liền tiện đường đi một chuyến nông cơ trạm, thì Mã Ái Quốc hy vọng vào hôm nay 4-5 điểm thời điểm, có thể đi Khê Khanh thôn viên trợ đón hắn.
Mã Ái Quốc còn nhớ rõ trước đây Trần Quang Minh hỗ trợ sửa chữa tốt máy kéo tỉnh, một ngụm đáp ứng xuống, hôm nay vội vàng hảo liền trực tiếp lái máy kéo đi qua.
Có cái gì tốt tạ?
Lúc đó ngươi giúp ta đại ân, ta đều không có cảm ơn ngươi đây.
Mã Ái Quốc cười nói.
Với hắn mà nói, đây quả thật là không tính là cái đại sự gì.
Không đầy một lát, máy kéo liền mở đến Tam Gia thôn.
Lúc này ở cửa thôn, rất nhiều thôn dân đều đang đợi lấy.
Mặc dù Trần Minh Dũng đám người đã cùng trong nhà đã thông báo sẽ chậm một chút trở về, nhưng mà biết bọn hắn đi phiên chợ bán hàng người trong nhà vẫn là không yên lòng.
Xã hội bây giờ vẫn có chút loạn.
Coi như nói rõ bày quẩy bán hàng hợp pháp, nhưng rất nhiều người vẫn là có nghi ngờ trong lòng.
Tiếp đó những thôn dân khác thấy, cũng tụ tới.
Bọn hắn gần nhất đều nghe nói, Trần Quang Minh đang mang theo anh em kết nghĩa nhóm ở bên ngoài bày quẩy bán hàng bán cá lạc khô, mỗi cân cá lạc khô giá cả có thể bán được 2 khối 2.
Lúc đó, Trần Quang Minh cho bọn hắn giá cả thế nhưng là 1 khối 8.
Mặc dù không biết bao nhiêu tiền lấy được những thứ này cá lạc khô, nhưng liền cái này tứ mao trên lệ giá, bán đi một đầu cá lạc khô đều có thể kiếm lời 1 khối nhiều.
Những người khác bọn hắn không biết. Lâm Vũ Khê tại Dương Tâm thôn phiên chợ quầy hàng, mỗi ngày ít nhất bán 20 đầu. Theo lý thuyết, mỗi ngày đều có thể kiếm lời hơn 20 khối. Đơn giản suy tính ra mỗi ngày có thể kiếm lời bao nhiêu sau, các thôn dân đều sợ ngây người. Một ngày liền có thể bù đắp được bọn hắn một tháng thu vào. Trần Quang Minh cái não này là thế nào dáng dấp a? Thật sự rất có thể tìm môn lộ. Cái kia trên máy kéo chính là bọn hắn a? Thật sự chính là, ta nhìn thấy Quang Minh ngồi ở đằng trước. Nhìn thấy đại gia ngồi máy kéo trở về, tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Trần Mẫu bu bộ ngực. Những người khác không biết gì tình huống, Trần Mẫu cùng Lâm Vũ Khê lại nhất thanh nhị sở, thật sự sợ đánh nhau, xảy ra chút gì ngoài ý muốn. Chúng ta trở về. Đại gia từ trên máy kéo xuống, cùng người trong nhà chào hỏi. Đa tạ. Trần Quang Minh lại nói tạ, cầm 3 khối tiền đưa tới. Mã Ái Quốc không có cự tuyệt, hắn cũng muốn cầm 3 khối tiền trở về giao nộp. Nhưng sau đó Trần Quang Minh tặng cá lạc khô, hắn như thế nào cũng không chịu thu. Liên một đầu cá lạc khô, lấy về thêm một cái cơm. Trần Quang Minh cười nói, vậy được, ta liền đại gia đa tạ ngươi. Mã Ái Quốc lúc này mới nhận lấy, mở lấy máy kéo cộc 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 trở về mở. Chương 122, ngày vào 300 nguyên chương 122, ngày vào 300 nguyên như thế nào? Vẫn thuận lợi chứ? Trần Mẫu liền vội vàng nên đón, nhìn từ trên xuống dưới có lúc. Đều vô sự, chúng ta trở về rồi hay nói. Trần Minh Dũng cùng Lâm Hiểu mấy người cũng chào hỏi, dự định về trước nhà mình đi. Lần này là thật sự sảng khoái. Về đến nhà, Dư Bình cùng còn lại sao còn tại hương phấn kể. 300 cân cá lạc khô toàn bộ bán xong. Trần Mẫu đều sợ ngây người. Cái này bán cũng quá nhanh a. Sau đó, nàng nghe xong quá trình tặng kẽ, cảm giác toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Con út lần này làm thật để cho người ta hạ giận, để cho sống lưng của nàng đều ưỡn thẳng. Đây chính là nàng sinh hảo nhi tử, thật sự quá có bản lãnh. Chúng ta trước tiên đem sổ sách tính một chút. Trần Quang Minh lúc này cười nói. Xuất phát phía trước chúng ta hợp hàng. Tổng cộng có 312 cân. Mỗi cân tính toán 3 mao, mọi người cùng nhau phân. Trần Quang Minh tính được sổ sách, cho mỗi người 16 khối tiền. Dư Bình cùng còn lại sao cầm tới tiền sướng đến phát rồi. Trần Phụ nhưng là đem tiền đưa cho Đại Nhi Tử. Đã nói xong muốn cho Đại Nhi Tử hỗ trợ, hắn không lấy tiền. Cha, ngươi cũng ra lực, tiền này sao có thể cho ta? Trần Quang Niên vội vàng từ chối. Nói xong rồi hỗ trợ, ta không lấy tiền. Trần Phụ kiên trì không chịu thu. Trần Quang Minh liền không có đi quản, lôi kéo con dâu trở về nhà. Đây đều là chúng ta kiếm, ngươi đếm xem. Hắn mở miệng nói. Lần này hết thảy bán 312 cân cá lạc khô. Ngoại trừ phân đến tiền. Bỏ đi chi phí, mỗi cân kiếm lời 5 mao, hắn liền kiếm lời 156. Kiếm lời nhiều như vậy a? Lâm Vũ Khê bên cạnh đến bên cạnh hương phân nói. Sáng sớm Trần Minh Dũng bọn hắn cầm hàng, cũng kiếm lời tiếp cận 90 khối. Còn có chính mình cùng nương cũng kiếm lời tiếp cận 40 khối. Cả ngày hôm nay liền kiếm lời 300 khối tiền tả hữu, đây cũng quá nhiều. Bất quá cá lạc khô không có còn lại bao nhiêu. Ta phía trước đi đếm rồi một lần, chỉ có 47 đầu cá lạc khô. Hẳn là không chống được mấy ngày. Lâm Vũ Khê nói. Trần Quang Minh gật gật đầu, yên tâm, ta cũng coi như qua, hôm qua đã gọi điện thoại cho Chu lão bản, đã đặt xong 500 cân hàng, ngày mai đi chọn. Vốn là một lần muốn mua 1000 cân. Chu lão bản bên kia hẳn là tiến vào không thiếu hàng, phân 500 cân cho hắn. Bây giờ 19 tháng chạp, cách ăn Tết còn có 11 ngày. Bất quá những ngày này, tất cả mọi người đồn cá lạc khô sau, nhu cầu nhất định sẽ giảm bớt rất nhiều, 500 cân bán được cuối năm không sai biệt lắm, bán nhanh còn có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Chờ đến trên bàn cơm, Trần Quang Minh liền hỏi Trần Phụ cùng đại ca, muốn tiếp tục đi bán hàng, vẫn là đi theo hắn đi Chu lão bản nơi đó lại chọn một thứ phẩm trở về. Nếu như nguyện ý đi mà nói, một lần có thể cho 10 đồng tiền. Nghe được đi chọn một thứ phẩm 10 đồng tiền, Trần Phụ cùng Trần Quang Niên đều rất ý động. Sau đó, Trần Quang Niên cùng con dâu thương lượng một chút, vẫn là cảm giác bán hàng không tốt bán, phong hiểm cũng rất lớn, không bằng liền theo đi chọn hàng tốt. Dạng này tăng thêm 2 cái biểu đệ, chính là 5 cái người đi chọn hàng. Trần Quang Minh dự định lại kêu lên Từ Bình cùng một chỗ, vừa vặn chọn 500 cân trở về. Ngày thứ 2, hắn liền xuất phát đi Đại Nam Hương. Từ Bình đã đợi lấy. Vốn là bọn hắn liền ước định cẩn thận hôm nay lại cho một lần hàng. Trong thôn bán như thế nào? Trần Quang Minh hỏi. Tạm được, mỗi ngày có thể bán cái 3-4 đầu. Từ Bình nói. Đây vẫn là trong núi những cái kia thợ săn trong tay có tiền, mới hảo phóng mua. Trần Quang Minh gật gật đầu, nói chọn hàng sự tình. Một lần 10 khối, ta chắc chắn đi a. Từ Bình trực tiếp đồng ý một nhóm 6 người liền hướng thủy đầu trấn bên kia đuổi. Chờ bọn hắn đến đường nhà máy, phát hiện một xe chứa cá lạc khô máy kéo đang tiến vào đường trong xưởng, lập tức liền có công nhân tiến lên, đi đem những cái kia cá lạc khô tháo xuống. Xem ra Chu lão bản lại có thể kiếm lời không thiếu a. Trần Quang Minh mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Bọn hắn những thứ này căng hết cỡ vẫn chỉ là cái chọn người bán hàng rong, một lần chỉ có thể bán một chút như vậy hàng. Vẫn là Chu lão bản cái này có chồng máy kéo cùng nhà máy tài năng kiếm nhiều tiền. Chính mình cũng là đang cấp Chu lão bản đi làm. Chu lão bản rất nhanh lên tới, 1000 cân bán thật mau a. Nơi nào so hơn được với ngươi a, mỗi lần cũng là khép kéo dài cơ kéo hàng. Ha ha, cho nên nhờ ngươi cũng nhanh chóng mua một chiếc. Chu lão bản thật sự cảm giác Trần Quang Minh có thể lực cường đầu góc cũng dễ dùng. Lần này bán cá lạc khô, đều vẫn là Trần Quang Minh nhắc. Hắn cũng coi như là dính vào Trần Quang Minh quang, kiếm lời một bút. Rất nhanh, 500 cân cá lạc khô qua sưng. Trần Quang Minh thanh toán 500 khối sau, một đoàn người chọn cái soạn rời đi. Về đến nhà đã là trạm vào tối. Trần Minh Dũng cùng Lâm Hiểu mấy cái buổi chiều đều ở nhà đợi. Nhìn thấy mấy người thân ảnh xuất hiện, vội vàng đi qua đem cái soạn tháo xuống. Hô, mệt chết. Cái này lộ phí, cần phải từ các ngươi trong phí tổn chủ. Trần Quang Minh thở ra một cái đạo. Ha ha ha, đương nhiên đương nhiên. Lâm Hiểu cười nói. Hôm nay hắn bán cũng không tệ lắm, mặc dù giá cả cũng hạ xuống 2 khối, cá lạc khô bán đi sau, vẫn là kiếm lời tầm 10 khối, đã rất tốt. Một đoàn người cười nói đem đồ vật chọn vào nhà. Trần Quang Minh trước tiên cho đại gia 10 đồng tiền, đây là chọn hàng tiền công. Tiếp đó bộ phận này tiền công tính toán tại trong phí tổn, cho Lâm Hiểu cùng Trần Minh Dũng mấy người cá lạc khô giá cả liền thành 1 khối 6, tăng lên 1 mao tiền. Đối với tiền, hắn một mực tính toán rất rõ ràng. Một phần trả giá liền có một phần thu hoạch, đại gia cũng bởi vậy rất phục hắn. Lần này là một lần cuối cùng cầm hàng. Chính các ngươi nghĩ kỹ muốn bao nhiêu, duy nhất một lần lấy đi. Trần Quang Minh nói. Ngoại trừ Trần Minh Dũng mấy cái, Triệu Thượng Phong cùng Long Mã lão bản bên kia hắn tính toán riêng phần bình phân 50 cân cá lạc khô, ba cái kia anh em kết nghĩa chắc cũng sẽ muốn một chút. Còn có dư bình cùng còn lại sao, hắn cũng dự định để cho chọn một chút về núi thung lũng bán. Chính hắn cũng còn muốn lưu một chút chính mình ăn cùng tặng lễ. Trương Hữu Tài, Mai Y Lia Sinh, Thái Đầu Ca. Ba người năm nay cho hắn trợ giúp rất lớn, khẳng định muốn tiễn đưa chút đi qua. Năm nay thật đúng là may mắn mà có bọn hắn, giúp hắn giải quyết rất nhiều phương pháp, bằng không thì hắn căn bản cũng không có thể trong thời gian ngắn ngủi kiếm được nhiều tiền như vậy. Sau đó là võ quán bên kia, hắn cũng nghi góp không đi xem lão gia tử. Như thế một phần xuống, mỗi người cũng liền phân đến 50 cân xung quanh hàng. Vậy thì nhiều như vậy, các thứ bán xong, còn có thể rút mấy ngày nghỉ ngơi một chút. Trần Minh Dũng cười nói, hơn 2 tháng này, hắn cảm giác chính mình giống như là trâu ngựa. Nếu như là trước kia, hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng mình còn có thể cần cù như vậy. Nhưng bị Trần Quang Minh mang theo, lại cảm nhận được kiếm tiền niềm vui thú, vậy mà thật sự kiên trì nổi, cũng thật sự kiếm lời rất nhiều tiền, thành công đã chứng minh chính mình. Ai, năm nay cuối cùng muốn tới đầu, là muốn nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Lâm Hiểu cũng thở ra một cái, đột nhiên cảm giác toàn thân mỏi mệt. Háo Tử thì một mực cười, nhìn về phía Trần Quang Minh trong ánh mắt mang theo cảm kích. Hắn không quá biết nói chuyện, hết thảy đều để ở trong lòng. Tốt, cầm hàng liền đi về trước ga, ta thật sự phải mệt chết. Trần Quang Minh phất phất tay đuổi người, đem ở đây giao cho con dâu, hắn vào nhà liền nằm trên giường. Lúc ăn cơm, hắn đều không dậy nổi, Lâm Vũ Khê bưng cơm vào nhà. Mệt không, tiếp theo liền hảo hảo nghỉ ngơi đi. Lâm Vũ Khê mặt mũi tràn đầy đau lòng. Lại chống đỡ mấy ngày a? Ngày mai ta liền không đi bán hàng, liền ra ngoài tặng lễ. Trần Quang Minh cười nói, năm lễ là nhất định phải tặng, đây là hắn kiếp trước đã thành thói quen. Đối với người làm ăn tới nói, con đường cùng phương pháp chính là trọng yếu nhất tài nguyên. Trước mắt mặc dù có thể không dùng được, nhưng không chừng lúc nào liền dùng tới. Những quan hệ này, bình thường liền muốn duy trì. Nếu như bình thường đều không đi duy trì, tới gần có việc mới suy nghĩ đi liên hệ, đến lúc đó ai sẽ quản ngươi à, coi như ngươi cầu tới môn, nhân ra làm sao có thể dụ tâm. Đi, ta cần chuẩn bị chút gì sao? Lâm Vũ Khê dò hỏi. Rượu thuốc lá cùng cá lạc khô. Ba mấy cái tiểu hồng bao, cho hài tử, không cần quá lớn. Tiếp đó chuẩn bị cho ta 2 cái da thỏ mũ, khác cũng không cần. Trần Quang Minh suy nghĩ một chút nói. Hảo. Lâm Vũ Khê một ngụm đáp ứng. Những vật này tính ra có thể không tiện nghi. Nhưng nàng biết nam nhân nhà mình nói cần, chắc chắn là cần. Nàng kiến thức ngắn, những thứ này nghe nam nhân là được. Trần Quang Minh đem tiền đều giao cho nàng quản, không có gì không yên lòng. Trần Quang Minh gặp con dâu bộ dáng khôn khéo, trong nội tâm mềm mại, đưa tay đem thật vất vả cưới vào tay con dâu kéo vào trong ngực, cảm thụ được giờ khắc này ấm áp. Ngày thứ 2, Trần Minh Dũng, Lâm Hiểu cùng Háo Tử mấy cái sớm ra cửa. Dư Bình cùng còn lại sao 2 huynh đệ cũng chọn cái sọt cáo biệt trở về nhà. Trần Quang Niên vợ chồng không tiếp tục đi bán cá lạc khô. Bất quá 2 người không rảnh rỗi, Trần Quang Niên vội vàng đi làm bánh mật. Trần Quang Minh lười nhắc lộng, liền xuất tiền để cho đại ca nhiều thu xếp bánh mật. Trần Đại Tẩu nhưng là cho mượn nhà bọn hắn máy may muốn làm chút quần áo. Từ cắt vải vóc kích thước nhìn lên, dường như là quần áo trẻ con. Trần Quang Minh chợt nhớ tới, Đại Tẩu đúng là lúc này mang thai. Xem ra là đã có chút phát hiện, nhưng còn không có ngồi bước vàng, chưa hề nói. Trần Phụ nhưng là bồi tiếp Trần Mẫu cùng Lâm Vũ Khê cùng đi Dương Tâm thôn phiên chợ. Mặc dù 2 người là đủ rồi, nhưng không có nam bồi tiếp vẫn là có chút không yên lòng. Trần Phụ vừa vặn không có việc gì, phải mấy ngày bội vàng, giúp đỡ nhìn một chút người. Trần Quang Minh đem trong nhà an bài tốt, liền xách theo Lâm Vũ Khê sớm hơn chuẩn bị đồ vật, cưỡi xe đạp ra cửa, hướng về trên trấn cưỡi đi. Hắn đi trước trấn trên Vương có tài nơi đó. Cái này cũng là hắn trùng sinh đến nay gặp phải thứ nhất quý nhân. Đối với hắn vậy mà đưa 5 lễ tới, Vương có tài thật bất ngờ, bất quá vẫn là nhận, hắn rất xem trọng Trần Quang Minh, có cơ hội, mang khu vực cũng không có việc gì. Sau đó, Trần Quang Minh đi Long Mã lão bản, Mai Y đi sinh hòa Thái Đầu Ca nơi đó, sớm hơn bái cái trước kia, lại nói về sau còn muốn phiền phức bọn hắn. Cuối cùng, Trần Quang Minh đi Mai Long Khê. Lần trước lúc chia tay, Hồng Nhân Trung cho hắn báo địa chỉ. Đương nhiên, coi như không có đại sư Minh báo địa chỉ, Trần Quang Minh cũng có thể tìm được chỗ, kiếp trước hắn có thể tới qua rất nhiều lần, còn ở nơi này ở qua một đoạn thời gian. Hắn đi tới ngoài viện nhìn quanh một chút. Trần Quang Minh. Hồng Nhân Trung vừa bận từ bên trong đi ra, thấy hắn có chút kinh hỉ nói. Nhân Trung ca. Trần Quang Minh chào hỏi, sắp hết năm, tới bái phòng một chút lao gia tử. Hẳn là chúng ta đi bái phòng ngươi mới đúng, ngươi ngược lại là tới trước. Hồng Nhân Trung đội vàng mở ra viện môn để cho Trần Quang Minh đi vào. Người trong phòng nghe đến động tĩnh bên ngoài, cũng đều đi ra nhìn. Trần Quang Minh vào phòng, ánh mắt đảo qua một người trong đó lúc, đột nhiên sững sờ. Chương 123, tặng lễ bái sư, mới phương pháp chương 123, tặng lễ bái sư, mới phương pháp tiến nhanh phòng tới. Hồng Thủ Trung đem Trần Quang Minh đón hướng đi phòng. Nhìn thấy cha và trong nhà khách nhân đều đi ra, Hồng Thủ Trung liền cười giới thiệu. Ngoại trừ Hồng sư phó, một cái khác khách nhân gọi là Thái Y Hề Long. Trần Quang Minh tự nhiên rất quen thuộc. Đây là kiếp trước trên trấn phi thường nổi danh nhà máy trang phục lão bản, đồng thời cũng có thể tính là sư bá của hắn, mặc dù bình thường rất ít tại võ quán, nhưng mọi người đều biết hắn. Trần Quang Minh vội vàng chủ động vấn an, đem Hồng sư phó cùng Thái úy Long đều xem như trưởng bối đối đãi. Đây chính là lúc trước đã nói với ngươi qua mình. Lão gia tử lần trước gặp phải ngoài ý muốn, chính là Quang Minh hỗ trợ cứu trở về. Hồng sư phó cười cùng Thái úy Long giảng giải. Chính là cái này tiểu tử trẻ tuổi a, nhìn xem quả thật không tệ. Thái úy Long hướng về phía Trần Quang Minh gật gật đầu, đối với Trần Quang Minh ấn tượng đầu tiên rất không tệ. Trần Quang Minh vào nhà sau, đem trong tay sách theo đồ vật thả xuống. Ngoại trừ hai đầu cá lạc khô, hắn còn mang theo trong nhà đường đỏ cùng củ khoai các loại sơn chân. Đây đều là hắn chu tâm chọn lựa ra. Cùng tiễn đưa rượu thuốc lá loại này xa lạ đồ vật, hắn cảm giác tiễn đưa thổ đặc sản càng khiến người ta cảm giác thân cận. Kiếp trước sư phó không giống với đồng bạn làm ăn chắc chắn là. Người tới là được, làm sao còn mang theo nhiều đồ như vậy tới. Hồng thủ chung trả trách. Không có gì đồ vật, cũng là chút thổ đặc sản, cho các ngươi nếm thử. Trần Quang Minh đem cười nói mang theo cái gì? Cái này cá lạc khô nhìn xem quả thật không tệ. Còn có những thứ này sơn chân cũng là chỉ có rừng sâu núi thẳm mới có a. Thái úy Địa Long là biết hàng, cười chỉ ra, sớm nghe nói ngươi làm chọn người bán hàng rong, nghĩ đến làm không tệ. Chính là kiếm miếng cơm ăn. Gần nhất cá lạc khô quả thật không tệ, ngay tại phiên chợ bên ngoài bảy quầy bán hàng bán. Trần Quang Minh cười cùng đại gia nói chuyện phiếm, đem chính mình gần nhất làm đơn giản nói một chút. Võ quán cùng cái gì tam giáo cửu lưu có chút quan hệ, hắn nói lên chọn người bán hàng rong sự tình, đại gia cũng rất có lại nói. Người ánh mắt ngược lại là độc, nhìn cũng chuẩn. Hồng thủ trung khích lại nói, hắn vốn là cũng là người làm ăn, hoàn toàn có thể cảm nhận được Trần Quang Minh trong lời nói để lộ ra ý tứ. Bây giờ bên trên chính xác vung ra, có thể lớn mật làm. Thái úy Diệp Long cũng nói, lúc này Hồng đại tẩu cũng tới trước tiên đem đồ vật thu lại. Bên trong đúng là một chút thổ đặc sản, bất quá cá lạc khô những thứ này chắc chắn đáng giá không ít tiền. Chỉ có thể nói Trần Quang Minh có lòng. Đây là gia thỏ mũ. Hồng đại tẩu ngoài ý muốn nói, cái này gia thỏ là thu thỏ rừng bên trên nổ lột bỏ tới, mũ là mẹ ta khẽ hở. Trần Quang Minh cười giảng giải, đưa cho hài tử. Mẹ ngươi tay nghề cũng thực không tồi. Hồng phòng thủ chung cười nói tiếp, không có lại nói cái gì, để con dâu nhận lấy. Đây đều là Trần Quang Minh tâm ý, không thu không thể nào nói nổi. Bất quá hắn chắc chắn cũng biết tạm đồ, đem phần nhân tình này trả lại. Có qua có lại quan hệ mới có thể dài lâu. Có vừa mới một phen trò chuyện, đại gia quan hệ rõ ràng thân cận rất nhiều. Lão gia tử lúc này cũng biết Trần Quang Minh tới tin tức. Chống gậy tại nữ nhi nâng đỡ đi ra, nắm Trần Quang Minh tay thật cao hứng. Trần Quang Minh ngồi tiếp nói chuyện một hồi. Mặc dù lão gia tử được cứu trở về, nhưng thân thể vẫn là nhận lấy ảnh hưởng. May mắn lão gia tử trước đó lui qua, thể cốt hảo, còn có thể xuống đất đi một chút. Trần Quang Minh ngồi tiếp lão gia tử hàn huyên một hồi lời nói, lão gia tử mới dùng đi về nghỉ. Đợi lát nữa để ở nhà ăn cơm. Vừa vặn có chuyện thương lượng, Quang Minh ngươi cũng lưu lại nghe một chút. Hồng sư phó nói. Trần Quang Minh cũng không có chối từ, sảng khoái đáp ứng tới. Hắn biết sư phó chắc chắn là muốn thừa cơ kéo nhổ một chút chính mình, trong lòng của hắn cũng có chút ngờ tới. Quả nhiên tại sau bữa ăn, Hồng sư phó đem tất cả gọi tới trong thư phòng, nói đến muốn trùng kiến Nam quyền quán sự tình. Mặc dù trước kia bị đập muôn biển, nhưng nguyên bản võ quán địa điểm cũ còn tại. Thái úy Địa Long mở miệng nói. Trần Quang Minh không có mở miệng, ngay tại một bên yên tĩnh nghe. Rõ ràng trước lúc này, bọn hắn liền đã nói không sai biệt lắm, bây giờ cần nói chính là mở quán chi tiết. Bây giờ vấn đề lớn nhất ngược lại là tiền. Bởi vậy muốn thông chi những cái kia trước đó bái qua võ quán, để cho đại gia nhận quyền. Danh sách ra ra đã cho ta. Chờ qua năm mới, ta liền đi từng nhà tìm. Hồng thủ chung nói. Nhớ kỹ là nhận quyền, nhiều nhất 100, toàn bằng tự nguyện. Lại mở cái công đức sổ ghi chép, đem nhận quyền người cùng tiền những thứ này nhớ rõ ràng. Thái úy Địa Long nhắc nhở, đừng dẫm vào gạch. Hồng thủ chung gật đầu ghi nhớ. Mặc dù bây giờ chính sách đưa ra, nhưng vẫn là phải cẩn thận một chút. Trần Quang Minh cũng không nghĩ đến, chính mình cũng sẽ trở thành võ quán mở quán người tham dự. Bất quá, sư phó tất nhiên để cho hắn tới nghe lấy, hiển nhiên là coi hắn là làm chính mình người. Chọn người bán hàng rong chính xác cũng cần bái võ quán, cái này cũng là truyền thống cũ. Đợi đến sự tình xác định được rời đi thư phòng sau, Trần Quang Minh tại chỗ liền nhận góp 100 khối, muốn bái làm thầy. Sau này sẽ là người mình. Hồng sư phó vui mừng gật gật đầu. Trần Quang Minh vui mừng, vội vàng quỳ xuống dập đầu, kêu sư phó. Hồng sư phó đáp ứng. Ngoại trừ Trần Quang Minh đã cứu cha mình, hắn chính xác rất ưa thích Trần Quang Minh. Loại cảm giác này rất kỳ quái, chính là liếc mắt nhìn cũng cảm giác loại này hậu sinh cùng chính mình khẳng định có duyên phận. Về sau gặp phải chuyện, liền báo Nam quyền quán tên. Hắn mở miệng nói, mặc dù Nam quyền quán đã nhốt rất lâu, nhưng mà trên đường vẫn là nhận ra, trước kia những quan hệ kia cũng còn tại. Hảo, về sau liền để sư phó bảo bọc. Trần Quang Minh cười gật đầu, đương nhiên hắn là hiểu phân tất người. Nếu như không phải gặp gỡ cái gì nhất thiết phải trên đường giải quyết chuyện, chắc chắn sẽ không chuyển ra Nam quyền quán tới. Sau đó Trần Quang Minh lại kêu sư huynh cùng sư bá. Hồng thủ chung cũng thật cao hứng, hắn thật sự định đem Trần Quang Minh xem như huynh đệ đối đãi. Thái úy Diệp Long gật gật đầu, đồng nhiên mở miệng nói, ngươi là làm chọn người bán hàng rong à, có hứng thú hay không cầm chút quần áo đi bán? Sư bá có quần áo phương pháp. Trần Quang Minh ánh mắt sáng lên. Hắn biết Thái úy Diệp Long về sau sẽ dựa vào làm quần áo làm giàu, không nghĩ tới bây giờ ngay tại làm quần áo sản nghiệp. Trong nhà của ta có cái làm quần áo tác phường. Bình thường cũng là giúp đỡ cung tiêu xã cùng cửa hàng bách hóa làm hàng. Nếu như ngươi muốn quần áo mà nói, ta có thể cầm một chút nhường ngươi ra ngoài bán. Thái úy Diệp Long trực tiếp mở miệng nói. có thể liên hệ với cung tiêu xã cùng cửa hàng bách hóa phương pháp, vị này thái sư bá quả thật có bản sự. Trần Quang Minh vội vàng đáp ứng. Bây giờ cái niên đại này vật tư thiếu, quần áo cũng là hàng hiếm. Chỉ cần có thể cầm tới hàng, căn bản cũng không cần sợ bán không được, nhất định có thể kiếm tiền. Mùng 8 sau, ngươi đến nhà ta một chuyến, ta lấy cho ngươi hàng. Thái ý Địa Long hài lòng gật đầu. Mấy người lại ngồi xuống hàn huyên rất lâu. Thẳng đến hơn 3 giờ chiều, Trần Quang Minh mới cưỡi xe đạp rời đi Hồng Gia. Chuyến này với hắn mà nói thu hoạch quá lớn, không chỉ thành công bái sư, còn liên lụy Thái ý Địa Long phương pháp. Vốn là hắn còn đang suy nghĩ năm sau muốn làm gì sinh ý, bây giờ có thể quyết định làm quần áo làm ăn. Trang phục thế nhưng là bạo lợi. Trừ cái đó ra, Hồng Thủ Trung cũng nói năm sau giúp hắn giới thiệu bán ra cúc áo phương pháp. Đáng tiếc Thái sư bá tác phường không dùng được ra cúc áo, bằng không thì trực tiếp bán cho Thái sư bá là tối bất lo. Trần Quang Minh khi về đến nhà, một đám anh em nhóm về sớm tới. Bây giờ tới gần qua Tết, bọn hắn buổi chiều cũng phải giúp lấy trong nhà làm chút chuyện. Đương nhiên, nhìn thấy Trần Quang Minh sau khi trở về, Trần Minh Dũng cùng Lâm Hiểu trực tiếp liền chạy ra khỏi môn. Hai người cha mẹ thấy cũng không có ngăn. Trần Quang Minh trong mắt bọn hắn đã thuộc về có bản lĩnh người. Đặc biệt là mấy ngày nay, con trai nhà mình đi theo bán cá lạc khô, kiếm lời cái chậu đầy bắt đầy. Chỉ cần đi theo Trần Quang Minh liền kiếm tiền, đây đã là trong thôn rất nhiều người khác chung nhận thức. Bây giờ nhìn thấy Trần Quang Minh, bọn hắn nơi nào còn có thể không thả người, đều nghĩ xem Trần Quang Minh có phải hay không lại có kiếm tiền mua lộ. Phương pháp nào có dễ tìm như vậy? Lập tức sẽ qua Tết, liền hảo hảo nghỉ ngơi, chờ năm sau lại nói. Trần Quang Minh nói, tạm thời trước tiên không có ý định nói bán quần áo sự tình. Bây giờ chính sách bên trên quản được vẫn là nghiêm, thương trường bách hóa cùng cung tiêu xã đều muốn bán. Mặc dù tự mình cũng có thể bán, phía trên quản tùng, nhưng cũng thuộc về cho sinh, hắn nhất thiết phải tính toán cẩn thận bàn bạc. Ha ha, nói cũng đúng. Bất quá ta sẽ không trở về, vừa vặn trốn một chút lười. Lâm Hiểu cười ha ha một tiếng. Trần Minh Dung cũng không ngừng gật đầu. Hiện tại hắn trong nhà địa vị cao, công khai lười biếng cũng sẽ không có người nói cái gì. Thật sự sảng khoái. Các ngươi tùy tiện, ta muốn về nhà. Trần Quang Minh nói. Trong nhà cũng chỉ có Trần Mẫu đang làm ra thỏ mũ. Lâm Vũ Khê thì đi láo trạch bên kia thu bằng da cúc áo. Trong khoảng thời gian này bọn hắn không có đi bán hàng, trong nhà lại đồn rất nhiều bằng da cúc áo. Cũng không biết đại sư Minh nơi đó phương pháp như thế nào, có thể hay không tiêu hóa hết nhiều bằng da như vậy cúc áo. Đợi đến Lâm Vũ Khê trở về, Trần Quang Minh liền cùng Lâm Vũ Khê nói hôm nay tặng quà tình huống. Lần này nhận góp 100 khối, cũng muốn cùng con dâu báo cáo chuẩn bị một chút. Ân, ngươi xem hoa liền tốt. Lâm Vũ Khê gật gật đầu. Ngoài miệng nói như vậy, trong nội tâm nàng lại là ngọt ngào. Ở trong lòng khen ngợi xong, nàng lại đi tiền dương cầm 100 khối cho Trần Quang Minh. Trên thân nam nhân vẫn là muốn dẫn chút tiền. Đặc biệt là nam nhân nhà mình vẫn là chọn người bán hàng rong, nghèo nhà giàu lộ, tiền càng phải mang đủ. Trần Quang Minh đắc ý thu tiền, lại nói chính mình sang năm dự định bán quần áo dự định. Lâm Vũ Khê cao hứng đáp lời. Sau đó nàng cũng đã nói hôm nay phiên chợ gian hàng tình huống cùng buổi chiều thu bao nhiêu cúc áo. Tiếp theo mấy ngày, cũng không có cái đại sự gì. Đợi đến 27 tháng chạp thời điểm, tất cả cá lạc khô đều bán xong. Tất cả mọi người liền bắt đầu ở trong nhà nghỉ ngơi, vì tiếp theo ăn Tết làm chuẩn bị. Trần Mẫu đã sớm bắt đầu phơi xì dầu thịt cùng xì dầu gà. Trần Đại Ca thì đảo hảo bánh mật. Người một nhà bắt đầu trong trong ngoài ngoài tổng vệ sinh, sạch sẽ phòng ốc, khí cụ, từ cựu nên thân. Chờ đến giao thừa một ngày này, bọn hắn giáng câu đối, chuẩn bị phân tuổi rượu. Năm nay là bọn hắn chuyển nhà mới một năm. Trần Quang Minh còn thành thân trong nhà cũng kiếm lời rất nhiều tiền. Bởi vậy trong nhà liền định thật tốt bày một bàn cơm tất nhiên, chúc mừng một chút. Sáng sớm, trong nhà bắt đầu chuẩn bị bài hương án. Trần Phụ Trần Mẫu đều còn tại, tự nhiên cũng là bọn hắn bày. Người một nhà liền ở cùng nhau qua. Đây là bọn hắn nơi này tập tụ. Giao thừa hôm nay muốn ở chính giữa đường bài trí hương án, cung cấp tế phẩm. Dĩ vãng trong nhà nghèo, nhà tự nhiên không có nhiều như vậy xem trọng. Cần tế phẩm có thể đáng giá không ít tiền, có rất ít người có thể đặt mua cùng. Nhà bọn hắn tại mấy tháng trước, trong nhà tiền tiết kiệm cộng lại đều không cao hơn 100 nguyên, có thể mua chút thịt ăn Tết đã rất phong phú. Nhưng chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, nhà liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Người cả nhà đều cảm giác là đang nằm mơ. Trần Phụ Trần Mẫu nói thẳng chắc chắn là thần Phật cùng tổ tông nhóm phù hộ, nhất định muốn bài hương án. Trần Quang Minh nghe xong cũng gật đầu. Bản thân hắn không phải mê tín người, nhưng kinh nghiệm trùng sinh sự tình, hắn cũng nói không chính xác. Tin thì có không tin thì không, hay là muốn bảo trì lòng tính sợ. Chờ đến canh giờ, liền bắt đầu đốt nến nén nhang, gây nên tế thiên mà bắt thần. Sau đó, còn có thể tại trong sân vườn thiết lập chậu than tầm hồng, tế tất, đốt áo, tục gọi còn đông. Bái xong thần Phật bái tổ tông. Đây đều là cổ đại tịch tế bách thần di tục. Không chỉ là nhà bọn hắn, năm nay toàn bộ Tam gia thôn đều vô cùng náo nhiệt. Dù sao tất cả mọi người đi theo Trần Quang Minh cùng một chỗ kiếm được tiền. Không nói trước bọn hắn những cái kia anh em kết nghĩa, những gia đình khác cũng đều dựa vào làm bằng da cúc áo kiếm lời không thiếu, mua chút thịt cùng cá lạc khô các loại, làm một bàn là không có vấn đề. Đương nhiên không có nhà ai có thể giống Trần Quang Minh nhà làm như vậy còn đông. Bây giờ toàn bộ trong thôn, mọi người cũng đều đang thảo luận chuyện này. Trần đại bá trong nhà, người một nhà sắc mặt liền không tốt lắm. Bọn hắn thế nhưng là một cái tổ tông, hắn nhưng vẫn là đại phòng. Kết quả nhị phòng chính mình liền bắt đầu bái thần Phật bái tổ tông, cũng không có la bọn hắn. Cái này là ý gì a? Chẳng lẽ là thật không muốn theo nhà bọn hắn lui tới? Lúc ngày trước, không lui tới liền không lui tới, bọn hắn không quan trọng. Nhưng là bây giờ nhị phòng ra một cái Trần Quang Minh. Vốn là người một nhà, bọn hắn tối hẳn là phân đến điểm chỗ tốt. Kết quả chỗ tốt đều bị nhà khác vớt đi. Trần Quang Minh tình nguyện mang theo anh em kết nghĩa nhóm làm, đều không tìm nhà mình đường huynh đệ. nhưng bọn hắn ngoại trừ trong nhà phục vụ, lại không những biện pháp khác. Bây giờ toàn thôn đều cùng Trần Quang Minh hỗn, coi như lão thái thái ra ngoài nói Trần Quang Minh không hiếu thuận, các lão thái thái nghe xong đều phải tránh xa một chút. Trần Quang Minh không hiếu thuận, các nàng ngược lại là cảm giác Trần Quang Minh hiếu thuận nhất. Bây giờ Trần Đức Thuận cặp vợ chồng khỏi phải nói có nhiều phong quang, đến nỗi nói không có kéo nổ huynh đệ. Anh em kết nghĩa cũng là huynh đệ, bái cẩm, sao có thể nói không có kéo nổ? Ngược lại Trần Quang Minh bây giờ tại trong thôn danh tiếng rất tốt, mặc kệ bọn hắn nói cái gì cũng không có nhân lý, mà Trần Quang Minh chính mình càng là không thèm để ý bọn hắn. Đây là đời trước làm cái gì người ta? Có người ở sau lưng nói với Viên. Trần Quang Minh bên này, người một nhà thật vui vẻ chuẩn bị cơm tất nhiên. Trần phụ kỳ thực đề cập qua muốn không để đại ca toàn gia tới dùng cơm. Kết quả không có người lên tiếng. Trần Quang Minh càng là nói thẳng, trước đó không phải đều chính mình qua chính mình. Trước đó tất cả nhà đều nghèo, có thể có một ngụm chính mình ăn cũng không tệ rồi. Hơn nữa Trần đại bá nhà điều kiện so với bọn hắn hảo, Trần đại bá nhà cũng không để bọn hắn tự nhiên cũng không khả năng gọi Trần đại bá nhà tới dùng cơm. Trần phụ không có cách nào phản bác. Nghĩ nghĩ cũng là đạo lý này. Chờ qua giao thừa, hắn ngày mai như thường lệ đi xem một chút lão thái thái. Những cái kia ngày lễ ngày Tết nên có, hắn cũng sẽ không thiếu đi lão thái thái chính là. Đợi đến lúc buổi tối, bắt đầu ăn cơm tất nhiên. Thụy An cơm tất nhiên thiết yếu 10 phần món ăn nguội. Gà, thịt, đậu phộng, cam quýt, cá chép, đậu hũ trở, mỗi bàn nắp cả rốt phiến lấy màu, tiếp đó còn có đủ loại món ăn nóng. Trần Mẫu, Trần Đại Tẩu cùng Lâm Vũ Khê cùng một chỗ nấu cơm, tràn diện cũng vô cùng ấm áp, không đầy một lát liền chỉnh xuất một bàn lớn đồ ăn, người một nhà vây quanh ăn cơm. Tới, đại gia làm một ly. Nguyện chúng ta một năm càng so một năm hảo, sang năm tiếp tục phát đại tài. Trần Quang Minh nói. Đại gia lập tức cùng một chỗ cử đi ly. Lâm Vũ Khê nhìn một màn trước mắt, ánh mắt phá lệ nhu hòa. Đảo mắt chính là một năm mới. Mùng một bái cửa miếu, mùng hai bái cha vợ. Trần Quang Minh cùng Lâm Vũ Khê mùng một thời điểm không có đi ra ngoài. Hai người sáng sớm lại vớt ve an ủi một phen sau, định đem tiền tính một chút. Lúc trước bán cá lạc khô phía trước, bọn hắn hết thể kiếm lời 2.000 khối tả hưu. Tiếp đó cầm 1.500 khối tiền đi tiến vào 1.500 cân cá lạc khô. Phía trước đều có sổ sách nhớ kỹ. Bọn hắn tính một chút, tổng cộng kiếm lời 1.167 khối tiền. Trong đó đại bộ phận đều một khối năm cho Trần Minh Dũng, Lâm Hiểu cùng Háo Tử mấy người cấp 2 chọn người bán hàng rong, còn lại thì cũng là Lâm Vũ Khê bày hàng bán đi. Lại thêm Lâm Vũ Khê gần nhất bán ra thỏ mũ cùng tiểu thương phẩm cũng kiếm lời chút. Hai vợ chồng cùng một chỗ đếm tiền hiện tại bọn hắn trong tay đã có hơn 3.300 khối. Nhiều tiền như vậy. Lâm Vũ Khê mặt mũi tràn đầy kích động. Mặc dù có chỗ đón trước, nhưng thật nhìn thấy nhiều tiền như vậy, vẫn là rất hưng phấn. Đáng tiếc cá lạc khô liền ăn Tết mấy ngày bán chạy. Nếu như mỗi ngày đều có thể có cá lạc khô bán, tiền còn không phải tùy tiện kiếm lời. 3.000 khối a, ngược lại là có thể mua một cái hai tay máy kéo. Trần Quang Minh trong lòng suy xét, chỉ là bây giờ cho dù có tiền, cũng không có mua máy kéo phương pháp. Chuyện này không thể gấp. Con dâu, ta cảm giác chúng ta cần chúc mừng một chút. Trần Quang Minh cười hắc hắc. Lâm Vũ Khê nghe xong, khuôn mặt lập tức đỏ lên, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Mùng 2 sáng sớm, Trần Quang Minh liền bồi Lâm Vũ Khê trở về. Chúc Tết lễ đương nhiên sẽ không thiếu, Trần Quang Minh lễ tiết một mực rất đúng chỗ. Đặc biệt muốn nói một chút chính là, Lâm Vũ Khê mẹ kế vẫn là tại năm trước vào cửa. Cái mẹ kế này là thôn bên cạnh quả phụ, mang theo một cái 10 tuổi nữ nhi. Lâm Vũ Khê sau khi tiến vào cái gì cũng không có hô. Đưa quà tặng trong ngày lễ chúc Tết, Trần Quang Minh cùng Lâm Vũ Khê liền trực tiếp trở về. Lâm phụ ngược lại là rất muốn để lại hai người ăn cơm, nhưng vẫn là bị cự. Trước đó điều kiện gia đình kém, về nhà ngoại thời điểm không ở trong nhà ăn cơm rất bình thường. Nhưng là bây giờ điều kiện gia đình đều tốt, tăng thêm con rể có tiền đồ, Lâm phụ vẫn là cam lòng bữa cơm này. Nhưng nữ nhi nữ tế không muốn lưu lại ăn cơm, hắn không có biện pháp nào. Trong nhà, Trần Quang Niên cùng Trần Đại Tẩu cũng trở về nhà mẹ đẻ. Trần Mẫu cũng tại dọn dẹp. Nàng hôm nay cũng dự định trở về một chuyến. Trước đó điều kiện kém, nàng đã rất nhiều năm không có trở về. Năm nay điều kiện gia đình tốt, nàng cũng nghĩ trở về xem. Con út, Vũ Khê, các ngươi làm sao trở về sớm như vậy? Trần Phụ nghi ngờ nói. Trần Mẫu nhưng trong lòng hiểu rõ, mắt liếc không sắc mặt Trần Phụ. Với bạn, muốn hay không bồi ta đi ngoại công nhà bà ngoại? Ngươi cũng rất lâu không có đi, ngoại công bà ngoại chắc chắn nhớ ngươi. Trần Quang Minh nghe xong trực tiếp đáp ứng, tốt. Ngoại công bà ngoại vẫn là rất thương hắn. Hắn nhớ ký ngoại công nhà bà ngoại trồng rất nhiều quả thụ. Chỉ cần hắn đi qua, liền sẽ trích rất nhiều quả cho hắn ăn. Đối với khi còn bé hắn tới nói, đi ngoại công nhà bà ngoại tương đương có ăn ngon. Vừa vặn mang Vũ Khê cho bọn hắn xem. Ngoại công bà ngoại lớn tuổi, lần trước kết hôn không có xuống núi. Hảo. Trần Mẫu mặt mũi tràn đầy cũng là nụ cười. Lâm Vũ Khê cũng rất cao hứng gật gật đầu. Nàng có thể cảm nhận được, mình tại dung nhập cái nhà này. Vậy được, ta đi chuẩn bị một chút, bảo quản nương lần này trở về phong phong quang quang. Chương 124, ngôi dưỡng cùng gia đình tác phường, ngày bạn hoàn thành. Chương 124, ngôi dưỡng cùng gia đình tác phường, ngày bạn hoàn thành, không đầy một lát, cái gì cũng lý hảo. Trần Quang Minh cùng Trần Phụ riêng phần mình chọn một cái sọt rời đi thôn. Ngoại công nhà bà ngoại ở tại trong khe núi, còn có một đoạn đường núi, đi một chuyến cũng không dễ dàng. Mãi cho đến gần trưa, bọn hắn mới tới trong khe núi. Dư Bình cùng còn lại sao hai huynh đệ đã sớm mong chờ chờ. Cô tại bọn hắn trước khi đi nói qua, năm nay nhất định sẽ về thăm nhà một chút. Bây giờ mùng 2, bọn hắn trước kia liền đợi đến. Tới. Dư Bình bỗng nhiên mở miệng nói, còn lại sao cũng phát hiện một đoàn người, biểu ca giống như cũng tới. Quá tốt rồi, chúng ta nhanh chóng xuống. Hai huynh đệ vội vàng chạy xuống núi đón người. Cô, cô phụ, biểu ca, chị dâu, hai huynh đệ vẫn ăn đạo. Tiểu tử thúi, nhanh tới đây hỗ trợ. Trần Quang Minh cười nói. Tốt tốt tốt. Hai huynh đệ vội vàng tiếp nhận cái soạn. Trần Quang Minh buông lỏng, dắt con dâu hướng về trong khe núi đi đến. Rất nhanh liền tiến vào thôn. Trần Mẫu liền thỉnh thoảng đụng tới một chút người quen. A Hương, người trở về a. Thật tốt lâu không gặp, ta đều kém chút không nhận ra được. Người trong thôn thấy đều cùng Trần Mẫu nhiệt tình chào hỏi. Đặc biệt là những cái kia cùng Trần Mẫu cùng tuổi phụ nữ, nhiệt tình ghê gớm. Ánh mắt của rất nhiều người đều nhìn về Trần Quang Minh, hiếu kỳ đánh giá. Trong khoảng thời gian này, dư ra hai cái tiểu tử đi bên ngoài núi chuyện kiếm tiền, sớm chuyển ra. Dư Bình cùng còn lại sao trở về cũng đều là nói đi tìm tiểu cô, sau đó nói biểu ca như thế nào lợi hại, mang theo hắn kiếm lời rất nhiều tiền cái gì. Bất quá, hai huynh đệ căn bản vốn không chịu nói như thế nào kiếm tiền, để cho người trong thôn đều hiếu kỳ không thôi, cũng nghĩ có thể hay không nhìn thấy dư ra cái này có thể kiếm tiền ngoại tôn. Trần Quang Minh toàn trình bảo trì mỉm cười. Hắn có thể cảm giác cái này một số người đang quan sát chính mình. Không biết có phải hay không là sau khi sống lại ký ức thay đổi tốt hơn duyên cớ. Ở đây rất nhiều người hắn lại còn nhớ kỹ. Bất quá, lúc trước hắn tới nơi này thời điểm còn nhỏ, rất nhiều người chắc chắn đều không nhớ rõ hắn, rất khó đem hắn cùng khi còn bé bộ dáng liên hệ với nhau. Trần Mẫu cũng không ngừng cùng quen nhau người chào hỏi. Nàng rõ ràng cũng có thể cảm nhận được, người trong thôn trở nên so trước đó nhiệt tình. Dĩ vãng nàng một người trở về thời điểm, những người trong thôn này cũng chỉ là gật gật đầu hoặc dừng lại đơn giản chào hỏi, nơi nào sẽ chủ động đụng lên đến nói chuyện. Xem ra người trong thôn cũng đều biết trong nhà các nàng thay đổi tốt hơn. Đương nhiên, vẻn vẹn nhìn ăn mặc cũng có thể nhìn ra. Năm nay trong nhà kiếm tiền, năm trước đại gia toàn bộ cũng mua rồi quần áo mới. Trên người nàng mặc vải vóc chính là năm nay mới nhất kiểu dáng, giá cả thật đắt, nếu như không phải con út trực tiếp đi thanh toán, nàng là thực sự không thôi mua. Người trong thôn cũng đều đang nói nàng có phúc, một thân này màu đỏ chót thêu hoa áo đông các nàng vừa nhìn liền biết có giá trị không nhỏ, chắc chắn là trong thương trường hàng hiếm. Nghe nói con của ngươi rất biết kiếm tiền. Nói một chút đều như thế nào kiếm tiền thôi. Có cơ hội cũng mang mang ta nhà em bé. Những phụ nữ này nhiệt tình cùng Trần Mẫu kết giao tình. Trần Mẫu nghe xong lời này, mặc dù một mực cười, nhưng chính là không tiếp lời. Chuyện kiếm tiền sao có thể nói lung tung. Bất quá, hôm nay con út ăn bài, thật sự để cho nàng cảm giác thoải mái. May mắn lần này mang theo con út tới. Bằng không thì hai người bọn họ tự mình trở về, chắc chắn liền đi cái đi ngang qua sân khấu. Nhưng vào lúc này, ngoại công bà ngoại cùng hai cái cứu cứu cũng đến đây. Đại gia tụ tập cùng một chỗ, lại là một hồi hàn huyên. Lúc này cũng có người trong thôn đụng lên tới, hiếu kỳ muốn nhìn một chút trong cái sọt mang theo cái gì, có chút người trong thôn còn không khách khí nghĩ xốc lên cái sọt xem. Sau đó, bọn hắn liền thấy bên trong cá là khô, xì dầu thịt, xì dầu gà, sơn chân, còn có rượu thuốc lá, bánh bích quy cùng phở hụt tổ dạ các thứ, tràn đầy một cái sọt. Nha, mang theo nhiều đồ như vậy a? Đều nói nhà các ngươi năm nay phát tài rồi, quả nhiên không tệ a. Các thôn dân đều hâm mộ đạo. Trần Quang Minh cười thầm trong lòng, đem chứa bánh bích quy cùng đường cái túi giao cho Trần Mẫu, để cho nàng cho những thứ này các hương thân phân một phần. Lần này hắn chuyên môn nhiều trang một chút đồ vật, liền nghĩ để cho Trần Mẫu phong quang một chút. Hắn nhưng là biết đến, Trần Mẫu có hai cái tỷ tỷ và hai cái đệ đệ. Hai cái tỷ tỷ gà gần, thường xuyên sẽ có trở về. Trần Mẫu nhưng là có thật nhiều năm không có trở về, trong thôn không ít người nói xấu. Vừa vặn thừa cơ hội này, chắn một chút người trong thôn miệng. Trần Quang Minh chuẩn bị đồ vật, chính xác cho Trần Mẫu kiếm mặt mũi. Ngoại công bà ngoại nghe được các hương thân không ngừng nói bọn hắn có phúc, nữ nhi nữ tế hiếu thuận như vậy, ngoại tôn lại có tiền đồ, cũng cười nở hoa. Chờ bánh bích quy cùng bánh kẹo phân không sai biệt lắm, ngoại công cùng bà ngoại đón người một nhà trở về ở vào giữa sườn núi trong nhà. Dư gia bây giờ còn chưa có phần nhà, bây giờ còn ở tại trong phòng hư. Loại tình huống này giống như trước đây Trần gia, toàn bộ đều không có tiền nắp phòng ở mới. Bà ngoại sau khi về đến nhà, liền vội vàng để cho con dâu đi nấu bánh mì. Hôm nay các nàng đều biết Trần Mẫu người một nhà sẽ trở về, cũng trở trong nhà. Dù sao năm nay Dư Bình cùng còn lại sao mỗi người đều cho nhà kiếm lời hơn mấy trăm trở về, người một nhà đều nhớ chuyện này, ngượng ngùng chậm trễ cô em chồng. Bây giờ thấy Trần Quang Minh cũng đi theo, nụ cười trên mặt càng thêm hơn. Quang Minh, đây là vợ ngươi a? Bà ngoại dắt Lâm Vũ Khê tay, cười rất hòa ái. Lâm Vũ Khê cũng đội vàng hô bà ngoại, lão thái thái cười đến híp cả mắt. Không đầy một lát, mặt nấu xong. Trần Quang Minh người một nhà đi lâu như vậy trên núi, chính xác cũng mệt mỏi. Sau đó cả một nhà người vừa ăn vừa nói chuyện. Chủ yếu nói chuyện nội dung vẫn là vây quanh Dư Bình cùng còn lại sao hai huynh đệ. Đại cứu cứu nhà ngoại trừ Dư Bình, còn có một cái 13 tuổi nhi tử cùng 11 tuổi nữ nhi, nhị cứu cứu nhà nhưng là còn có hai cái 11 tuổi nữ nhi. Hai cái này nữ nhi là song bào thai. Mấy đứa bé đều tới gọi cô phụ cùng biểu ca chị dâu. Tốt tốt tốt. Trần phụ Trần Mẫu cười cho đáp ứng, lấy ra sớm chuẩn bị tốt hồng bao. Lâm Vũ Khê cũng liền đội vàng đem hồng bao lấy ra. Cũng là cùng thế hệ, lấy cái gì hồng bao? Bà ngoại vội vàng nói. Trần Quang Minh lại nói bọn hắn đã kiếm tiền, nên cho bao tiền lì xì. Mấy tiểu tử kia thu hồng bao, đều thì càng nhiệt tình. Trong cái sọt còn có bánh kẹo, Dư Bình còn lại sao, các ngươi đi phân a. Trần Quang Minh nói. Lũ tiểu gia hỏa nghe xong lại là một hồi reo hò. Đem tiểu hài tử đều đuổi đi, bọn hắn lại bắt đầu nhắc tới thiên. Hai cái cứu cứu bình thường chính là trong nhà trồng cây ăn quả, tiếp đó chọn hoa quả xuống núi bán, hàng năm cũng là miễn cưỡng kiếm lời một chút tiền đổi chút hủ tiếu trở về ăn. Quang Minh, ngươi nhìn bọn ta có thể hay không cũng đi theo làm cúc áo a? Đại cứu tử hỏi. Hắn đã nghe nói Trần Quang Minh mang trong thôn làm bằng da cúc áo sự tình. Mỗi ngày mỗi người có thể kiếm lời một khối tiền đây chính là không ít. bọn hắn tân tân khổ khổ trồng cây ăn quả, một năm đều không kiếm được nhiều như vậy. Dư Bình cùng còn lại sao trở về nói, bọn hắn liền động tâm tư. Nếu như không phải trong nhà vườn trái cây chính xác muốn xem, bọn hắn đều nghĩ đi theo Trần Quang Minh cùng một chỗ làm chọn người bán hàng rong, cái này tốc độ kiếm tiền so trồng cây ăn quả nhanh nhiều lắm. Đương nhiên là có thể. Đến lúc đó các ngươi đến ta nơi đó chọn ra phế liệu, trở về làm liền thành. Trần Quang Minh một ngụm đáp ứng. Mặc dù con đường núi này có chút không dễ đi, nhưng mỗi lần có thể nhiều lựa chút vật liệu ra trở về, nửa tháng tiễn đưa một chuyến cúc áo. Tốt tốt tốt. Đại cứu tử đáp ứng, người một nhà cũng đều thật cao hứng. Bọn hắn trước đây nghe được Nhi Tử nói lên chuyện này, đều sợ ngây người. Trần Quang Minh chính xác tiền đồ, ai Trần Mẫu thấy có thể kéo nổ nhà mẹ đẻ, cũng thật cao hứng. Dạng này, nàng cũng thường xuyên có thể được về đến trong nhà người tin tức. Đại cứu, có thể hay không mang ta đi trên núi xem? Trần Quang Minh nói. Được a. Đại cứu cười gật gật đầu. Vừa vặn ăn no rồi ra ngoài đi loanh quanh. Trần Quang Minh dắt Lâm Vũ Khê tay, cùng theo đi ra. Khe núi bốn bề toàn núi, chung quanh toàn bộ đều trồng đầy đủ loại đủ kiểu quả thụ. Bất quá bây giờ thời đại này quả thụ sản lượng đều không cao. Thăng thêm đã qua ngắt lấy kỳ, trái trên cây đã không nhiều lắm. Trần Quang Minh hỏi quả giá cả. Quả nhiên vô cùng thấp, niên đại này quả bán không bên trên giá bao nhiêu. Kỳ thực muốn dựa vào quả kiếm tiền, vẫn còn cần đối với quả tiến hành tiến một bước gia công, tỉ như làm thành đồ hộp, liền có thể kiếm nhiều mười mấy lần lợi nhuận. Nhưng cái này vô cùng khó khăn. Chính hắn cũng không có làm qua tương quan sản nghiệp. A, mùi vị kia bỗng nhiên, Trần Quang Minh nhăn phía dưới lông mày, ngửi thấy một cỗ mùi thối. Đó là nhà mình nuôi con thỏ, vị lớn, liền đều nuôi dưỡng ở vườn trái cây bên này. Đại cứu giới thiệu nói, ngoại trừ trồng cây ăn quả, bọn hắn cũng chỉ có thể dưỡng dưỡng gà, dưỡng dưỡng thỏ. Trần Quang Minh dắt Lâm Vũ Khê đi qua nhìn. Những thứ này con thỏ tuyết bạch, bị nuôi quả thực không tệ. Đợi lát nữa chào hai cái trở về đó đi. Đại cứu cười nói, bọn hắn dưỡng con thỏ chính là vì ăn thịt, rất ít bán đi. Được a, đợi lát nữa ta tới giết. Ha ha, hảo. Đại cứu đáp ứng, trực tiếp đi bắt mập phì con thỏ. Trở lại đi dạo một hồi, ba người xách theo con thỏ trở về nhà. Trần Quang Minh trực tiếp để cho nấu nước. Chính mình nhưng là trước tiên cho con thỏ đổ máu, chờ lấy giết. Nguyên bản tất cả mọi người chỉ là nghĩ giết con thỏ ăn thịt, nhưng Trần Quang Minh lại là đem cả trương da thỏ lột xuống, để cho dư ra tất cả mọi người đều vô cùng giật mình. Cái này con thỏ cũng lột quá sạch sẽ à? Con út, cái này da thỏ cũng có thể dùng sao? Trần Mẫu đông nhiên mở miệng nói. Trong khoảng thời gian gần đây, nàng có thể làm không ít da thỏ mũ. Bây giờ thấy da thỏ, vô ý thức liền nghĩ đến. Ân, xử lý, chính xác có thể dùng. Trần Quang Minh nói. Trần Mẫu nhãn tỉnh sáng lên. Lúc này, người nhà họ Dư còn nghe rất mơ hồ. Trần Mẫu liền đem Trần Quang Minh thu thỏ rừng. Tiếp đó lột da sau làm da thỏ mũ sự tình nói. Chỉ cần có da thỏ, bọn hắn liền có thể chế tác thành da thỏ mũ bán. Ta cảm giác đại cứu các ngươi có thể thử dưỡng con thỏ. Con thỏ nuôi lớn sau, ta có tiểu lầu phương pháp, có thể trực tiếp bán cho tiểu lâu. Tiếp đó da thỏ có thể bán cho ta, ta cầm tới làm da thỏ mũ. Trần Quang Minh mở miệng nói. Cái này được không? Đại cứu có chút ý động. Tiểu cứu cũng xuống tới, cho chúng ta cụ thể nói một chút bên trong môn đạo. Trần Quang Minh gật gật đầu. Muốn nuôi dưỡng con thỏ, đầu tiên một bước chính là mua chủng thỏ. Bây giờ nuôi con thỏ mặc dù có thể ăn, da thỏ cũng có thể dùng, nhưng chất lượng kém rất nhiều, hắn muốn tiến hành đặc định xử lý cũng có chút phiền phức. Chế ra da thỏ mũ cũng chỉ có thể bán giá thấp. Nhưng nếu như mua được chuyên môn chủng thỏ, cái kia nuôi lớn sau không chỉ có thịt nhiều, da thỏ cùng lông thỏ chất lượng đều biết cao rất nhiều, bán giá cả tự nhiên cũng biết cao hơn. Bất quá, cụ thể như thế nào nuôi dưỡng con thỏ, Trần Quang Minh cũng không hiểu. Hắn chỉ biết là như thế nào thu da thỏ, như thế nào con thỏ ra thỏ tốt nhất. Đây đúng là một không tệ phương pháp. Ta quay đầu liền đi trấn trên chăn nuôi trạm hỏi một chút. Đại cứu tràn đầy phấn khởi đạo. Con thỏ bọn hắn cũng có một chút nuôi dưỡng kinh nghiệm. Trần Quang Minh bây giờ đã đem nguồn tiêu thụ đều nghĩ tốt, thật có thể thử xem. Ta cũng cảm giác đi. Còn có thể trồng cây ăn quả cùng dưỡng con thỏ cùng một chỗ lậu. Đúng, Quang Minh ngươi có tiểu lầu phương pháp, vậy chúng ta lại dưỡng chút gà như thế nào? Có thể tìm tới hay không phương pháp bán đi? Tiểu cứu do hỏi. Ta quay đầu đi hỏi một chút. Trần Quang Minh hứng thú. Đúng, tiểu cứu các ngươi có thể đem vườn trái cây quay lại. Đến lúc đó mấy con gà kia liền thả rông tại trong vườn trái cây, làm cho những này gà nhiều chạy trốn, khẩu vị bên trên không thể so với gà rừng kém, cũng biết tốt hơn bán. Nuôi dưỡng ở trong vườn trái cây. Ngoại công nghi hoặc mở miệng. Gà nuôi dưỡng ở trong vườn trái cây, quả thụ bên trên quả thụ nhất định sẽ bị ăn xong a. Cái này làm tốt quản lý là được rồi. Quả thụ kết quả thời điểm, những thứ này gà đã sớm xuất chuồng. Trần Quang Minh đem mình biết nói một lần. Bầy gà nuôi dưỡng ở trong vườn trái cây, có thể mổ trong vườn trái cây cỏ dại, côn trùng. Phân gà còn giàu có đủ loại dinh dưỡng, có thể hữu hiệu cải thiện thổ nhưỡng độ phì, xúc tiến quả thụ lớn lên, để thăng trái cây phẩm chất, đối với quả thụ có ích lợi rất lớn. Mà loại này thả rông gà, tại dương quang phong phú, hoạt động số lượng nhiều tình huống phía dưới, gà sức miễn dịch mạnh, chất thịt căng đầy, lại so với phổ thông gà tốt hơn nhiều. Kiếp trước đi mà gà liền so phổ thông gà quý không thiếu. Hắn cảm giác đi mà gà, Long Mã lao bản nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Chỗ tốt nhiều như vậy, tất cả mọi người rất kinh ngạc. Ân, ta nghe người ta đề cập tới, tuyệt đối đáng tin cậy. Đại cứu cùng tiểu cứu liếc nhau, sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Đi, liền theo ngươi nói xử lý. Đúng, Quang Minh ngươi có muốn hay không cùng chúng ta làm một trận? Chuyện này không có ngươi tham dự, ta lúc nào cũng có chút không nỡ. Ngươi yên tâm, nuôi dưỡng chắc chắn chúng ta tới, chính là cái này bán sự tình. Ta sợ con thỏ cùng gà xuất chuồng sau không ai muốn, hay là muốn dựa vào ngươi giải quyết?
Đại cứu đạo.
Trong khoảng thời gian này nghe Nhi Tử nói nhiều rồi, hắn biết Trần Quang Minh ánh mắt hảo. Trần Quang Minh chính là một cái trời sinh người làm ăn. Nếu như Trần Quang Minh có thể tiếp nhận xuất hàng mà nói, bọn hắn chắc chắn yên tâm.
Đi, đến lúc đó ta phụ trách bán. Còn có đi mua chủng thỏ thời điểm, tiền này ta trước tiên đem lên.
Trần Quang Minh hứng thú. Ở niên đại này, nuôi dưỡng nghiệp cũng tương tự chuyện cái kiếm tiền ngành nghề. Nếu như nhà ông ngoại bên trong dưỡng thỏ cùng dưỡng gà đều có thể làm, tuyệt đối có thể kiếm một món hời, thậm chí so với cái kia xưởng nhỏ kiếm còn nhiều hơn.
Ha ha, vậy thì làm như vậy.
Sự tình quyết định, đại gia ngươi một câu ta một lời trò chuyện. Chủ yếu vẫn là hoàn thiện tiếp theo nuôi dưỡng kế hoạch.
Giữa trưa, Trần Quang Minh tại ông ngoại nhà bà ngoại ăn một bữa thịt thỏ tiệc.
Chờ đến hơn 3 giờ chiều, Trần phụ Trần mẫu đứng dậy cáo biệt, muốn chạy về trước khi trời tối. Ngoại công bà ngoại cùng hai cái cứu cứu cũng không có ngăn. Tiếp theo bọn hắn giao thiệp thời gian nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Trên đường trở về, Trần mẫu rất nhẹ nhàng. Hôm nay không chỉ là về nhà ngoại nhìn, còn cho nhà mẹ đẻ mang tới hy vọng. Nàng thật sự cảm giác con út hôm nay thật là để cho nàng đại đại mặt dài. Trần Quang Minh sau khi trở về, cũng cùng Lâm Vũ Khê thương lượng. Ngoại trừ tiếp theo phải ngã bán quần áo, vàng gia tác phường cũng có thể nếm thử mở, chuyên môn sinh sản đủ loại bằng da vật dụng. Bây giờ, bọn hắn trong tay đã có bằng da cúc áo cùng da thỏ mũ. Hắn hoàn toàn có thể nếm thử trực thuộc tập thể, đem xưởng nhỏ dựng lên. Có cái này bằng da xưởng nhỏ tại, là hắn có thể đến thế nước thuộc ra thị trường đi nhiều tiến chút ra hàng, tiếp đó tại trong xưởng đi một vòng, trực tiếp lấy đi ra ngoài bán. Như vậy thì có thể quang minh chính đại bán hàng ra. Ngươi chỉ cần làm ra quyết định, ta chắc chắn đều duy trì ngươi.
Lâm Vũ Khê chân thành nói.
Trần Quang Minh nghe xong trong lòng một mảnh mềm mại. Có vợ như thế còn cầu mong gì, có thể lấy được Lâm Vũ Khê, thật sự rất may mắn.
Tiếp theo mấy ngày,
Trần Quang Minh đều tại nghỉ ngơi thật tốt, sau đó cùng đi bái phòng trưởng bối. Đợi đến mùng 4 thời điểm, Trần Quang Minh liền đi nhà trưởng thôn chúc Tết.
Ha ha, Quang Minh a, đi vào nhanh một chút.
Trần thôn trưởng vô cùng nhiệt tình.
Trần Quang Minh trước tiên chúc Tết.
Tán gẫu sau một lúc, hắn liền hàn huyên tới bằng da cúc áo.
Sau đó, hắn nói thẳng muốn trực thuộc tập thể, xây cái tác phường.
Hơn nữa, hắn nói rõ sẽ giao nhất định quản lý phí cho tập thể. Đây cũng là trực thuộc quy tắc ngầm, lấy quản lý phí đem đổi lấy trực thuộc, cái này tại về sau vô cùng phổ biến, là xem như tránh né nghiêm tra một loại thủ đoạn. Chỉ là không biết hiện tại có người hay không làm như vậy.
Bất kể như thế nào, đề nghị này đối với thôn trưởng lực hấp dẫn không thể nghi ngờ rất lớn.
Đầu tiên, Trần Quang Minh hai tháng này, quả thật làm cho các thôn dân kiếm tiền. Năm nay tất cả nhà có thể mừng tuổi năm mới, cũng đều thiệt thòi Trần Quang Minh. Cho nên hắn xem như thôn trưởng, chắc chắn là hy vọng Trần Quang Minh có thể đem bằng da cúc áo tác phường làm, để cho các thôn dân có thể kéo dài càng nhiều kiếm được tiền. Sau đó là giao cho trong thôn quản lý phí, cũng làm cho hắn vô cùng động tâm. Cái này khẳng định muốn mở đại hội thảo luận sau mới có thể quyết định ra đến.
Trần thôn trưởng bảo thủ nói, đến lúc đó còn cần cấp trên phê duyệt.
Hảo, vậy thì phiền phức thôn trưởng an bài.
Trần Quang Minh khách khí nói,
là trong thôn hẳn là cảm ơn ngươi mới đúng. Nếu như không có ngươi, trong thôn bây giờ còn không biết như thế nào đây.
Trần thôn trưởng khoát khoát tay.
Từ trước đây Trần Quang Minh hỗ trợ xây đường đỏ tác phường bắt đầu, trong thôn liền thiếu Trần Quang Minh không ít nhân tình, cho nên Trần Quang Minh chỉ cần không đề cập tới phân yêu cầu, trong thôn chắc chắn đều biết đáp ứng, hết khả năng phối hợp Trần Quang Minh. Lại càng không cần phải nói Trần Quang Minh người này làm việc phúc hậu, cũng không có trực tiếp để cho trong thôn hỗ trợ, còn chủ động nói phải giao quản lý phí. Dạng này ngược lại lại trở thành trong thôn thiếu Trần Quang Minh một cái nhân tình.
Thôn trưởng, vậy ta có thể hay không để cho trong thôn giúp một chuyện?
Trần Quang Minh phát giác được thôn trưởng ý tứ trong lời nói, híp híp mắt đạo.
Ân, ngươi nói,
ta muốn xây tác phường, chắc chắn cần một mảnh đất, cho nên có thể không thể phê miếng đất cho ta, để cho ta xây tác phường.
Trần Quang Minh nói ý nghĩ của mình.
Mặc dù tạm thời có thể đem láo trạch xem như tác phường sử dụng, nhưng nhà cũ diện tích có hạn, còn cũ nát, không chống được bao lâu. Nếu như là muốn xây cái thuộc gia công tác phường, chắc chắn không đủ dùng. Dạng này không bằng trực tiếp cầm miếng đất xây tác phường.
Mặt khác, tại bây giờ cái niên đại này, mua nhà mua đất mua cửa hàng, bản thân liền là tốt nhất đầu tư thủ đoạn, có thể tăng giá trị, còn có thể kháng thông chứng.
Cái này, ta cũng không quá xác định được hay không.
Quay đầu ta báo cáo thời điểm, cùng một chỗ báo lên a.
Trần thôn trưởng suy nghĩ một chút nói.
Trần Quang Minh yêu cầu hợp tình hợp lý.
Nếu như có thể giúp mà nói, hắn nhất định sẽ giúp một cái.
Vậy thì cảm ơn thôn trưởng.
Trần Quang Minh lại không ngừng nói lời cảm tạ, cáo từ rời đi nhà trưởng thôn. Tiếp theo chỉ cần chờ lấy phê duyệt kết quả là đi, nếu quả thật có thể cầm xuống trong thôn một mảnh đất quyền sử dụng mà nói, suy nghĩ một chút đều để người cảm giác hưng phấn.
Chương 125, mới kiếm tiền phương pháp, 4000 chữ, chương 125, mới kiếm tiền phương pháp, 4000 chữ, 81 năm, nghỉ đồng chỉ có 3 ngày.
Mùng 4 bắt đầu, các đại quốc doanh trong xưởng cũng bắt đầu đi làm. Có chút nhỏ tác phường bắt đầu làm việc thời gian còn có thể sớm hơn một chút.
Trần Quang Minh tại mùng 4 hôm nay đi đến Thái sư bá tác phường.
Trong tay hắn để không ít thứ, lần này tới cũng coi là bãi niên.
Thái sư ba chế y tác phường liền giấu ở một đầu không đáng chú ý trong hẻm nhỏ. Cửa ra vào mang theo một khối hơi có vẻ cũ nát tấm bảng gỗ, viết Thái thị chế y Trần Quang Minh đến sau, bị người đưa vào trong xưởng.
Lập tức, một cỗ nhàn nhạt vải vóc phối hợp mùi dầu máy đập vào mặt.
Trong phòng trưng bày mấy đài trầm trọng bụng về hàng nội địa máy may.
Bên cạnh mở ra vài tấm màu xám cùng màu lam vải vóc, còn có lẻ tẻ tán lạc cái kéo, dây móc, hộp kim châm chờ chế tác quần áo đồ vật.
Tại máy may phía trước, các công nhân đang bận rộn.
Trần Quang Minh tới a, chờ ta một chút.
Thái sư ba đứng tại tác phường trung ương, một bên cầm trong tay cái kéo, một bên hô.
Hắn thấy được Trần Quang Minh trong tay xách theo đồ vật, cảm giác người hậu sinh này làm sự tình chính xác chu đạo, khó trách Hồng Sinh nguyện ý thu hắn làm đồ đệ.
Không có việc gì, sư bá ngài làm việc trước lấy.
Trần Quang Minh cười nói. Hắn đánh ra đến tác phường, người ở bên trong vừa vặn 7 cái. Cái này cũng là tác phường có thể thuê công nhân mức cực hạn, bằng không thì sẽ bị tra. Trong xưởng quần áo kiểu dáng rất đơn giản, chính là bấc đèn nung sau lưng, vải may đồ lao động thẳng ống quần, vải bông áo khoác cùng thẳng ống vải bông quần, kiểu dáng cũng là màu đen cùng màu lam. Nhìn thế nào, nhìn kỹ sao? Thái sư ba vội vàng hảo sau đi qua.
Ân,
những y phục này còn nhìn qua quả thật không tệ. Trần Quang Minh gật gật đầu. Hơn nữa những thứ này quần áo cũng là nhằm vào nữ công cùng nam công việc. Hắn đem trong xưởng quần áo điểm tốt đều nói một lần.
Thái sư bá nghe sững sờ.
Hắn cũng không nghĩ đến, Trần Quang Minh ánh mắt chuẩn như vậy. Trước đây hắn làm những thứ này quần áo, chính xác cũng là khảo lượng như vậy. Trên mặt hắn lộ ra thưởng thức, nghĩ kỹ muốn cái gì sao?
Ân,
những thứ này ta đều muốn một chút. Trần Quang Minh nói, riêng phần mình tới trước 10 cái a.
Có thể.
Bấc đèn nhung sau lưng 1.5 nguyên, vải may đồ lao động thẳng ống quần 2 nguyên, vải bông áo khoác 1.2 nguyên cùng thẳng ống vải bông quần 1.5 nguyên. Thái y Địa Long trực tiếp báo giá cả. Trần Quang Minh trong lòng tính toán một chút, trực tiếp gọi đầu. Những thứ này quần áo lấy về, bán ra giá cả có thể trực tiếp lật gấp đôi. Thái y Địa Long để cho người ta đem quần áo bọc lại, Trần Quang Minh thanh toán 62 khối.
Sư bá, ngươi nơi này tàn thứ phẩm bán hay không?
Làm quần áo nhất định sẽ có tàn thứ phẩm, giá cả cỡ này sẽ thấp rất nhiều.
Quả thật có, ngươi muốn?
Ân, muốn một chút hòa với cùng một chỗ bán. Đến lúc đó coi như gặp phải băng tay đỏ, cũng có thể có cái giao phó. Trần Quang Minh mở miệng nói, bình thường bán quần áo là cần quán. Mua bán trong kế hoạch đồ vật chính là cho sinh, bị tra được sẽ rất phiền phức. Nhưng nếu như là tàn thứ phẩm mà nói, liền không có cái này hạn chế. Mặt khác tàn thứ phẩm mặc dù có rất nhiều ma bệnh, nhưng vẫn là có thể mặc, tăng thêm về giá cả tiện nghi, tại vùng núi chờ nghèo khổ châu ngược lại sẽ được hoan nghênh hơn. Thái y Địa Long nhìn về phía Trần Quang Minh ánh mắt càng ngày càng thưởng thức. Trần Quang Minh dám làm cái này một nhóm, có thể được xưng là gan lớn. Nhưng mà gan lớn bên ngoài còn rất thận trọng, vậy mà có thể bắt lấy những chi tiết này thu lợi. Hắn có thể cảm nhận được Trần Quang Minh về sau nhất định có thể kiếm nhiều tiền.
Có, nơi đó một đống tất cả đều là.
Có chút quần áo lựa đi ra, sửa đổi một chút còn có thể xuyên.
Thái sư bá đạo,
ngươi muốn, toàn bộ coi như một mao nhất cân cho ngươi. Trần Quang Minh lập tức đi tới xem xét. Cái kia một đống bên trong, có tàn thứ thợ may cũng có vài rách phế liệu. Toàn bộ cùng một chỗ một mao nhất cân cho, chính là dựa theo phế liệu giá tiền.
Đa tạ sư bá.
Vậy những này tàn thứ phẩm cùng bài rách, ta liền muốn hết. Trần Quang Minh vội vàng nói. Mặc kệ là tàn thứ phẩm vẫn là bài rách, hắn đều có tác dụng lớn.
Thái sư bá hài lòng gật đầu, những cái kia bài rách vốn là phải xử lý.
Trần Quang Minh không có chọn trực tiếp toàn bộ đều muốn, đúng là một hiệu quý cũ. Nếu như chỉ là bài rách giá cả, rõ ràng cao. Nhưng nếu như là lẫn vào tàn thứ phẩm thợ may giá cả, ngược lại là thấp. Trần Quang Minh hiển nhiên là nhìn ra điểm này, mới có thể chân thành nói lời cảm tạ.
Vậy ta trước tiên kéo 50 cân vải rách đi thôi.
Hắn nói. Hắn lần này cưới xe đạp tới, lại muốn vận thợ may, lại muốn kéo vải rách, chỉ có thể trước tiên kéo nhiều như vậy, lần sau tới có thể lôi kéo xe ba gác.
Có thể.
Thái y Địa Long gật gật đầu, gói 50 cân vải rách cho hắn. Trần Quang Minh lại thanh toán 5 khối tiền. Sau đó, hắn cáo biệt sư bá, đem tất cả mọi thứ cột vào xe đạp chỗ ngồi phía sau, cưới xe đạp rời đi tác phường. Rời đi cái hẻm nhỏ sau, hắn liền dùng sức đạp xe đạp. Cái này một bao lớn, thế nhưng là giá trị trên trăm nguyên. Nhưng mà hắn cưỡi xe đạp, đằng sau còn chở nhiều đồ như vậy, chính xác vô cùng nổi bật, vừa vặn có mang băng tay đỏ thấy được.
Người chờ một chút.
Trần Quang Minh bị gọi lại, trong lòng chìm một chút. Hắn lập tức dừng lại xe đạp, cười khuôn mặt chủ động xe đẩy đi qua. Trong bao bố này cũng là cái gì?
Kê tra viên hỏi.
Hại cũng là chút vải rách. Ta giúp trong thôn thu chút vải rách, thưởng ứng biến phế thành bảo kêu gọi đâu.
Trần Quang Minh cười.
Sau đó chủ động đem bao tải mở ra. Lập tức liền lộ ra một đống vải rách tới. Kê tra viên mắt nhìn xa xa hẻm nhỏ, khẽ gật đầu.
Đi, ngươi có thể đi.
Ai, đa tạ đồng chí, đa tạ đồng chí.
Trần Quang Minh liền vội vàng gật đầu túi người nói lời cảm tạ.
Ân. Gặp Trần Quang Minh thái độ hảo, kê tra viên còn gật đầu một cái đáp lại. Trần Quang Minh lại lái xe đạp, nhanh chóng chạy xa.
Không bao lâu, hắn rời đi trên trấn, không khỏi nhẹ nhàng thở ra.
Hắn vừa mới đem những cái kia thợ may đều giấu ở vải rách bên trong. Nếu như kê tra viên kiên trì nữa cẩn thận một chút, thật sự có thể lục soát ra.
Bất quá, đối phương thấy hắn cưỡi xe đạp, lại đánh giúp trong thôn chịu phế phẩm tên tuổi, đối phương cũng không nghĩ kiểm tra như vậy cẩn thận.
Gần nửa giờ sau, hắn cưỡi xe đạp trở về thôn. Người trong thôn thấy hắn, đều cười không ngừng chào hỏi. Gần nhất làm cúc áo việc cũng lại bắt đầu, bọn hắn mỗi ngày đều có thể làm không thiếu bằng da cúc áo đi ra, một ngày kiếm lời cái một khối vẫn là vô cùng không tệ.
Quang Minh, cái kia một túi lớn là cái gì a?
Không ngừng có người nhìn chằm chằm xe đạp sau mấy cái bao tải nhìn. Gần nhất Trần Quang Minh thỉnh thoảng liền có thể tìm được chút kiếm tiền phương pháp đi ra. Bọn hắn theo bản năng cũng cảm giác, Trần Quang Minh chắc chắn lại tìm đến môn lộ.
Không có gì, chính là một chút vải rách.
Trần Quang Minh cười nói,
biến phế thành bảo hưởng ứng chính sách, cái này không có gì không thể lấy ra nói.
Vải rách. Người trong thôn đều khẽ giật mình, không nghĩ ra tới vải rách có thể làm gì. Nhưng bọn hắn vẫn là giữ lại cái tâm nhãn, tính toán đợi lát nữa liền để trong nhà bà nương đi qua một chuyến, xem Trần Quang Minh có phải hay không lại có cái gì kiếm tiền môn lộ. Trần Quang Minh khi về đến nhà, Lâm Vũ Khê mới từ phiên chợ trở về không lâu.
Vừa mở năm, tiểu thương phẩm sinh ý có chút kém.
Nhìn thấy Trần Quang Minh trở về, Lâm Vũ Khê vội vàng chào đón hỗ trợ, quần áo lấy về lại. Trần Mẫu cũng từ trong nhà ra đón. "Ân, lấy về lại." Trần Quang Minh đem bao tải lấy xuống mở ra. Lập tức một đống vải rách liền chiếu vào Trần Mẫu cùng trong mắt Lâm Vũ Khê. "Làm sao đều là vải rách?" Trần Mẫu nhíu lại lông mày. "Vừa mới thật đúng là may mắn mà có những thứ này vải rách." Trần Quang Minh đem vừa mới gặp phải băng tay đỏ sự tình nói một lần. Trần Mẫu nghe xong lòng còn sợ hãi. Duy nhất một lần cầm nhiều như vậy quần áo, thật bị tra được liền phiền toái. Trần Quang Minh để cho Lâm Vũ Khê đi đem chiếu trúc lấy ra trải trên mặt đất, sau đó đem trong bao bố vải rách toàn bộ đều đổ ra, phủ kín chiếu trúc. Hắn đi qua lay mở vải rách, đem những quần áo kia móc ra ngoài. "Ngươi y phục này có vấn đề a?" Trần Mẫu đống nhiên kêu la, cầm kiện tàn thứ phẩm đi ra. "Con út, ngươi sẽ không bị lừa a?" Lâm Vũ Khê cùng Trần Đại Tẩu cũng liền vội vàng đi ra nhìn. "Thật đúng là, cái này tay áo đều khe hở sai." Trần Đại Tẩu nói. Lâm Vũ Khê nhưng là nghi hoặc nhìn Trần Quang Minh. "Đây vốn chính là tàn thứ phẩm a?" Trần Quang Minh buông tay một cái. "Tàn thứ phẩm ngươi còn muốn? Mấy mao nhất cân vì cái gì không cần?" Nghe được hắn lời nói, tất cả mọi người đều là khẽ giật mình. Trần Mẫu phản ứng lại, đột nhiên trợn to hai mắt. "Quần áo còn có thể theo cân bán? Ý gì phục này một cân cũng chưa tới a? Vật liệu tốt như vậy, ta sửa đổi một chút chắc chắn còn có thể xuyên a." Trần Mẫu cao hứng nói. "Khe hở sai hủy đi một lần nữa khe hở chính là, mặc dù sẽ xấu rất nhiều, có nhiều chỗ còn muốn dùng vải rách bù một phía dưới. Ý gì phục này thế nhưng là một kiện đều tốt hơn mấy khối. Bán không được đều vô sự, nàng có thể tự mình xuyên a." "Kiếm lời, kiếm lời, vẫn là con út có bản lĩnh a." Trần Mẫu thái độ lập tức xảy ra 180 độ chuyển biến lớn. "Những cái này mới là ta tiến hóa." Trần Quang Minh đem mấy bộ y phục cùng quần tìm ra. "Đây là bức đèn nhung sau lưng, vải may đồ lao động thẳng ống quần, vải đông áo khoác cùng thẳng ống vải đông quần a, chất lượng nhìn xem coi như không tệ a." Trần Mẫu nhãn tình sáng lên. Nàng cầm lên một kiện vải đông áo khoác cùng thẳng ống vải đông quần, ở trên người thử một chút, cảm giác chắc chắn vừa người. "Nương, người đứa thích liền lấy một bộ đi." Trần Quang Minh cười nói. "Mẹ nói bộ kia công phục may may vá vá tất cả đều là miếng bá, nên đổi một bộ." "Không cần không cần. Đây đều là bán lấy tiền, ta cầm tới làm cái gì?" Trần Mẫu đội vàng cự tuyệt, "Món kia phá vải bông áo khoác ta sửa đổi một chút là được. Một bộ này chắc chắn trị giá mấy khối nàng có thể không nỡ. Cái kia y phục rách dưới nàng làm sao mặc đều không đau lòng. Nguyên lai là trộn lẫn ở bên trong. Chúng ta mau đem những thứ này bố đều phân loại một chút." Trần Mẫu tràn đầy phấn khởi bắt đầu làm việc. Không đầy một lát, liền đem tất cả thợ may đều tìm đi ra. Sau đó, bọn hắn lại bắt đầu tìm những cái kia tàn thứ phẩm, tìm tầm 10 kiện. Có mấy món còn có thể dùng, nhưng có chút liền bổ cũng bổ không nổi. "Những thứ này có thể thay đổi thành tiểu hài tử quần áo." Trần Mẫu nói thẳng. "Đại nhân quần áo thay đổi cho hài tử xuyên, tại nông thôn quá thường gặp. Những thứ này vải rách muốn làm sao lộng?" Lâm Vũ Khê hỏi thăm. "Ân, những thứ này vải rách có thể phân một chút. Khối lớn bố có thể đem ra làm nhi đồng quần yếm, quá nhỏ làm cúc áo." Trần Quang Minh trực tiếp mở miệng. Lúc hắn trở lại liền đem hết thể đều nghĩ kỹ. "Tốt tốt tốt, người chủ ý hảo." Trần Mẫu nghe xong nhịn không được vỗ tay. "Cái này vải rách một mao nhất cân các nàng trở mình." Trần Đại Tẩu ở một bên có chút chua, đi theo nói một tiếng "Quang Minh vận khí tốt." "Thế này sao lại là vật khí, rõ ràng là con út ánh mắt hảo." Trần Mẫu phản bác. "Con út có thể giá thấp mua được, người khác cũng không có cơ hội này." Trần Đại Tẩu nghe xong ngượng ngùng nở nụ cười. Ngay tại mấy người trò chuyện thời điểm, ngoài viện đột nhiên có người gõ cửa. Nhà bọn hắn vì tư ẩn, thế tường cao. Bên ngoài người căn bản cũng không biết trong sân đều xảy ra chuyện gì. "Nương, người đi mở cửa a." "Chính là thu chút vải rách, không có gì tốt ẩn tàng." Trần Quang Minh lơ đến nói. Sau đó, hắn đem quần áo tốt đều thu vào, trở về phòng. Trần Mẫu liền cười lui ra môn. "Quang Minh thu nhiều như vậy vải rách a?" "Đúng vậy a, Quang Minh đây là định dùng những thứ này vải làm cái gì a?" Thím nhóm tiến vào biệt tử, không ngừng hỏi thăm. Trần Mẫu không biết như thế nào đáp, vẫn cười không mở miệng. Trần Quang Minh cùng Lâm Vũ Khê lúc này cũng đi ra, đại gia đội vàng truy vấn. "Ta là dự định làm chút bố cúc áo." Hắn nói. Thím nhóm nghe xong nhãn tình sáng lên. Nhưng sau một khắc, các nàng tất cả đều bị dội cho một chậu nước lạnh. Cùng ra cúc áo có thể dựa vào gõ không giống nhau, bố cúc áo nhất định phải dùng máy may. Thím nhóm mua đài máy may, liền có thể đến ta cái này tiếp hàng. Trần Quang Minh dứt khoát nói. Thím nhóm nghe đều há há mồm, trong lúc nhất thời cũng không nói được lời. Máy may các nàng cũng muốn a, nhưng mà một đài máy may hơn 100, còn cần quán. Các nàng đều có chút không nỡ. "Ha ha, mua máy may là đại sự, hay là muốn trở về thương lượng một chút?" Trần Quang Minh không nói thêm gì nữa. Nếu như những thứ này thím nhóm nguyện ý mua máy may, hắn có thể cho hàng. Bản thân cái này giá đối với hắn muốn mở ra công tác phường hữu ích. Đến lúc đó đồ vật trực tiếp làm cho những này thím nhóm chính mình lấy về làm là được. Bằng không thì hắn muốn mở ra công tác phường, còn muốn mua rất nhiều đài máy may. Mua đất, xây tác phường, lại thêm mua máy may, 3000 khối đều không đủ. Thím nhóm biết rõ ràng tình huống, rất nhanh riêng phần mình rời đi. Trần Quang Minh đem tốt thợ may cất kỹ, lại chỉnh lý giải tàn thứ phẩm. Những thứ này tàn thứ phẩm có thể thay đổi đều đổi một chút. Trần Mẫu đang ăn xong sau bữa cơm trưa, hứng thú bừng bừng bắt đầu đổi quần áo. Đợi đến 3 giờ chiều, Trần Minh Dũng mấy người cũng trở về. Bọn hắn hôm nay cũng không ở không được vào núi, dự định nhanh chóng bắt đầu kiếm tiền. Mỗi người phụ trách một cái thôn, bọn hắn định dùng 2 ngày thời gian, đem chung quanh đi dạo một lần, đáng tiếc vừa mới ăn Tết đại gia tiêu phí ý nguyện cũng không lớn. Không có cách nào, vừa qua khỏi sông năm, trong tay chắc chắn nhanh. Liên tôn lấy sân chân, cũng đều bị đổi thành đủ loại nhu yếu phẩm. Bọn hắn bán cũng đều là tiểu thương phẩm làm chủ, tất cả nhà cũng đều tồn lấy. Nếu như không có cách nào dựa vào thu hàng ở giữa kiếm lại một tay, kiếm được tiền chắc chắn lại muốn giảm một chút, tiền kiếm được có thể so sánh bán cá lạc khô trên lệch xa. Tiếp theo chúng ta bán quần áo sao? Lâm Hiểu tràn đầy phấn khởi đạo. Những y phục này lợi nhuận một kiện sợ rằng phải so cá lạc khô còn cao. Những người khác cũng toàn bộ đều nhãn tình sáng lên, có chút kích động lên. Ân, tiếp theo muốn bán quần áo. Bớp đèn nhung sau lưng ta cho các ngươi 2 khối 2, các ngươi có thể bán 3 khối. Vải may đồ lao động thẳng ống quần cho các ngươi 3 khối, các ngươi có thể bán 4 khối. Vải bông áo khoác cùng thẳng ống vải bông quần 1 khối 8, có thể bán 2 khối rưỡi. Trần Quang Minh đem giá cả đều báo. Quần áo nghề nghiệp lợi nhuận là nhiều gấp đôi. Hắn còn muốn làm 2 đạo con buôn, lại rút 1/2 lợi nhuận. Bất quá bán quần áo là bạo lợi ngành nghề, còn lại lợi nhuận vẫn như cũ rất có thể quan. Chương 126, thiết lập trạm băng tay đỏ, 4000 chữ, chương 126, thiết lập trạm băng tay đỏ, 4000 chữ, đi, cho ta riêng phần mình cầm 2 cái a. Chúng ta cũng muốn, cho ta đều cầm 1 kiện là được. Lâm Hiểu trực tiếp kêu la. Chỉ cần bán đi 1 kiện liền có thể kiếm lời 7-8 mao, lợi nhuận quá lớn. Mỗi ngày chỉ cần mỗi loại bán đi 1 kiện, đều có thể kiếm lời 2-3 khối. Cái này có thể so sánh bán cúc áo, dây buộc tóc cùng tú hoa châm kiếm được nhiều hơn nhiều. Nếu như mỗi ngày có thể nhiều bán mấy món ra ngoài, ngày vào hơn 10 khối hoàn toàn không có vấn đề à. Suy nghĩ một chút đoàn người liền đều trở nên hưng phấn. Trần Quang Minh liền cho mỗi người đều phân 1 bộ, để cho bọn hắn mang theo đi trên núi bán. Chờ đem sự tình an bài tốt, một đoàn người cầm hàng rời đi. Trần Quang Minh liền đem nhận được tiền toàn bộ đều giao cho Lâm Vũ Khê. Nhiều như vậy à? Lâm Vũ Khê kinh ngạc. Cái này đều mới cầm tới hàng đâu, vậy mà thoáng cái liền không có. Trần Quang Minh liền đem giá cả đều báo một lần, hắn bây giờ có thể xem như 2 đạo con buôn, bán buôn chính xác so bán lẻ kiếm tiền nhanh. Đương nhiên, hắn trả giá chính là con đường, cầm hàng chi phí cùng phong hiểm đều là do một mình hắn gánh nổi. Ngươi thật lợi hại. Chỉ cần ngươi muốn làm, chắc chắn cũng có thể làm thành. Lâm Vũ Khê sùng bái nói. Ta cũng là mỏ đá qua sông. Trần Quang Minh lắc đầu. Hắn chỉ là lợi dụng người trùng sinh ưu thế biết thời đại đại khái hướng đi, nhưng cũng không thể biết tất cả mọi chuyện. Thời đại thủy triều phía dưới, hắn chỉ có thể theo bọt nước tiến lên, nhưng cũng khả năng bị bọt nước nuốt hết. Bất quá may mắn, tất cả mọi thứ ở hiện tại cũng là hắn mong muốn. So với trở thành thời đại lộng triều nhân, hắn càng muốn bù đắp kiếp trước tiếc nuối, để cho bên người tất cả mọi người đều bình an vui sướng. Lão bà, ta có chuyện gì thương lượng với ngươi? Trần Quang Minh chỉ ngay ngắn sắc mặt. Ân, ngươi nói. Lâm Vũ Khê sắc mặt đỏ lên. Cho là Trần Quang Minh lại muốn làm chuyện xấu gì? Ta nghĩ lại đi mua 7 đài máy may. Đến lúc đó chiêu một số người tới giúp đỡ mở tác phường. Trần Quang Minh đem ý nghĩ của mình nói một lần. Lúc trước hắn mặc dù cổ vũ những thím kia cũng cho trong nhà mua đài máy may, nhưng chân chính mua được vẫn là số ít. Rất nhiều trong nhà có lo lắng, cũng rất khó đem tiền đều lấy đi ra ngoài mua máy may. Còn cần cân nhắc khoán sự tình. Cho nên hắn liền định mua chút máy may, đem tác phường hình dáng trước tiên dựng lên tới. 7 đài máy may tương đương chiêu 7 tên công nhân. Đây là hiện nay quy định tác phường có thể thu công nhân hạn mức cao nhất. Trong nhà này đài chắc chắn cũng biết giữ lại, không tính tại trong danh sách. Chỉ là 7 đài máy may, một đài cần 150, liền muốn hơn 1000. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Đi, ta tin tưởng ngươi. Lâm Vũ Khê nghe trầm tư một hồi, cười gật gật đầu. Đối với Trần Quang Minh nàng 100% tín nhiệm. Bất quá lao công có thể đang làm sự tình phía trước cùng chính mình thương lượng, để cho trong nội tâm nàng ấm áp thật cao hứng, nàng ưa thích loại này hai vợ chồng có thương có lượng làm việc cảm giác. Lão bà, ngươi quá tốt rồi. Trần Quang Minh cao hứng nói. Lúc kiếp trước, Lâm Vũ Khê đối với hắn mặc dù tốt, nhưng tiền nhìn gấp vô cùng, muốn làm chút cái gì đều phải báo cáo. Đương nhiên, đó là bởi vì trước mặt hắn danh tiếng không tốt lắm. Con dâu nhìn nhanh, ngược lại là thật sự vì trong nhà cân nhắc. Kiếp trước gặp phải cần tiêu tiền, Lâm Vũ Khê cũng đều không có ngăn cản qua. Mà bây giờ tình huống khác biệt, Lâm Vũ Khê xử lý phong cách cũng thay đổi. Vốn chính là ngươi tiền kiếm được. Lâm Vũ Khê nhỏ giọng nói. Trần Quang Minh lập tức phản bác, cái gì ngươi ta, chỉ cần là tiền ta kiếm được, liền đều có một phần của ngươi công lao, chúng ta là không phân khác biệt. Tốt tốt tốt, là ta nói sai lời nói. Lâm Vũ Khê cao hứng đáp lời, ánh mắt càng thêm nhu tình như nước. Trần Quang Minh cổ họng cổ động rồi một lần, đưa tay đem người kéo vào trong ngực. Ngày thứ hai, Trần Quang Minh mang theo Dư Bình cùng còn lại sao đi trên trấn. Hắn đi trước tiệm đồng hồ đi tìm Trương Hữu Tài, dự định đặt trước máy may. Hàng đều bán xong. Trương Hữu Tài bây giờ cùng hắn nói chuyện tùy tiện rất nhiều. Phía trước hắn cũng đều sẽ dùng những cái kia ám hiệu chờ chỉ đại hàng hóa. Nào có nhanh như vậy? Ta chỗ này tới là muốn mua máy may. Trần Quang Minh như quen thuộc ngồi xuống, cầm ấm nước rót cho mình chén nước. Ngươi không phải có sao? Lần này không giống nhau, ta cần 7 đài máy may. 7 đài? Ngươi muốn xây tác phường? Trương Hữu Tài trong nháy mắt liền tóm lấy trong lời nói trọng điểm. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Trần Quang Minh, không nghĩ tới Trần Quang Minh cái này chọn người bán hàng rong lại có lớn như thế quyết đoán, 7 đài máy may thế nhưng là giá trị hơn ngàn khối. Ngươi xác định? Ân, ta đã xác định. Bên kia không yên lòng, ta trước tiên có thể cho tiền trước. Trần Quang Minh chủ động nói. Hảo, vậy ta giúp ngươi liên hệ. Trương Hữu Tài gật gật đầu. Hắn làm chính là người trung gian sinh ý, nếu như có thể bán đi cái này 7 đài máy may, hắn chắc chắn cũng có thể kiếm lời không thiếu, cái này khiến tâm tình của hắn trở nên tốt hơn. Đây chính là năm mới thứ nhất đại đan. Hai người đã nói sau, Trần Quang Minh định rời đi. Trên đường cẩn thận một chút. Gần nhất trên trấn xuất hiện đại lượng mang theo băng tay đỏ kê tra biên. Ngay tại hắn phải ly khai lúc, Trương Hữu Tài bỗng nhiên nói. Trần Quang Minh khẽ giật mình, như có điều suy nghĩ. Gần nhất theo thị trường khai phóng, lập tức xuất hiện rất nhiều người bán hàng rong. Có ít người làm giống như hắn mua bán, mặt khác chính là một chút chân chính tham dự đầu cơ trục lợi, thậm chí còn có không thiếu làm buôn lậu. Có chút tiền thật sự quá dễ kiếm, để cho vô số người đỏ mắt, đi mà rất hiểm. Bọn hắn cái này một số người chỉ có thể làm điểm cho sinh, dân không tố cáo quan không truy xét. Nhưng mà đen sinh là tuyệt đối sẽ không đủ. Nhưng những này người đột nhiên xuất hiện, lại không có phòng thủ cái quy củ này. Điều này cũng làm cho bên trên lại hạ lệnh bắt đầu tra, ngược lại là tự dưng liên lụy bọn hắn những thứ này đứng đắn làm ăn. Mà đây cũng chỉ là bắt đầu. Thẳng đến sang năm, trận kia thanh thế thật lớn nghiêm tra mới có thể chính thức bắt đầu. Cảm tạ. Trần Quang Minh nói lời cảm tạ. Xem ra gần nhất chính xác phải đặc biệt coi chừng. Bình thường vừa mới bắt đầu thời điểm, đều biết tra đặc biệt nghiêm. Hắn cũng không muốn làm cái kia dọa khỉ gà. Sau đó, hắn mang theo hai cái biểu đệ lôi kéo xe ba gác đi thái sư bán nơi đó. Trong khoảng thời gian này, trong xưởng tích lũy vải rách cùng tàn thứ phẩm quần áo xen lẫn trong cùng một chỗ, có hơn 300 cân, tất cả đều bị hắn đóng gói mang đi. Tiếp theo hắn một tuần tới kéo một lần vải rách là được. Tất nhiên song phương đã nói xong tiếp theo những thứ này vải rách đều thuộc về hắn xử lý, hắn khẳng định muốn đúng hạn lôi đi. Thái sư bá đã cho bọn họ lộ cùng tiện nghi, hắn cũng muốn báo đạo lấy lý. Trên đường cẩn thận một chút. Thái sư bá nhắc nhở. Trần Quang Minh cười gật đầu, biết sư bá nói là một sự kiện. Nhìn thấy Trần Quang Minh tâm lý nắm chắc, thái y Lý Long trên mặt lộ ra vui mừng biểu lộ. Cảm ơn sư thúc sau, Trần Quang Minh đẩy xe ba gác rời đi tác phường. Trên đường trở về, hắn quả nhiên liền gặp Thiết Lập Trạm Băng Tay Đỏ, tra được mê hoặc người bán hàng rong. Lúc này phía trước bị tra người bán hàng rong trong cái sọt, đột nhiên bị tìm ra rất nhiều đông. Kê tra viên nhóm không có khách khí, trực tiếp đem những thứ này đông toàn bộ đều không thu. Lần sau lại tra được, cũng không phải là không thu đông đơn giản như vậy. Trẻ tuổi tra xét đội trưởng đạo, bọn hắn có thể đối với kế hoạch bên ngoài đồ vật một mắt nhắm một mắt mở, nhưng trong kế hoạch đồ vật không có tiêu thụ chứng minh, khẳng định muốn xét xử. Bây giờ những hàng này lang nhóm thật là quá minh mục trương đảm, thật sự cho là thị trường bung ra, nên cái gì cũng có thể bán sao? Biểu ca, làm sao bây giờ? Dư Bình cùng còn lại sao nơi nào thấy qua điệu bộ này, chúng ta nếu không thì chạy a. Nếu như bị tra được cái gì, đồ vật nhưng là giữ không được. Trần Quang Minh thấy để cho hai người trở lấy, tiến lên khói tan lôi kéo làm quen. Đồng chí, đây là muốn tra cái gì a? Đừng nói nhiều, đem trên xe ba gác bao tải xúc lên, để chúng ta nhìn một chút. Tra xét đội trưởng là một điểm mặt mũi đều không cho, đối với Trần Quang Minh loại người này, hắn nhìn nhiều hơn. Ha ha, được được. Trần Quang Minh vội vàng đem trên xe ba gác bao tải mở ra, để cho kê trà viên kiểm tra. Đây đều là vải rách, ta kéo về trong thôn, biến phế thành bảo. Trần Quang Minh liền vội vàng giải thích đứng lên. Dẫn đầu đội trưởng khẽ gật đầu, sau đó bọn thuộc hạ của hắn bỗng nhiên tại trong bao bố lật lên. Không đầy một lát, liền từ bên trong lật ra một chút thợ may. Những này là cái gì? Đội trưởng nắm chặt thợ may, mặt mũi tràn đầy tự tin. Tại vải rách bên trong dấu thợ may, loại thủ đoạn này hắn đã thấy rất nhiều. Một mắt nhắm một mắt mở là một chuyện, muốn tra chính là một chuyện khác. Ngài nhìn lại một chút, cái này áo khoác cổ áo là lệ ra, quần đông là nhảy tuyến. Cái này ngay cả tay áo cũng không có, còn có đầu kia quần chỉ có một đầu ống quần. Những này là phế liệu a, không phải thợ may. Trần Quang Minh liền đội vàng giải thích. Đội trưởng nghe xong thật sự cầm những y phục này nhìn, phát hiện chính xác toàn bộ đều là tàn thứ phẩm. Sau đó, hắn lại xem ba người trước mặt tất cả đều là miếng vá quần áo, nhìn qua đều giống như tàn thứ phẩm may vá lên. Toàn bộ đều kiểm tra một lần. Hắn không tin tà đạo. Kê tra viên nhóm nghe xong, liền đem tê dần túi quần áo đều té ở trên xe ba gác tra. Nhưng mà để cho đội trưởng không nghĩ tới chuyện, vậy mà đều là tàn thứ phẩm. Hắn nhìn chằm chằm Trần Quang Minh, cầm trên tay quần áo ném về tới trên xe ba gác, phất tay một cái nói, có thể đi. Đa tạ đồng chí, đa tạ đồng chí. Trần Quang Minh vội vàng nói cảm ơn, muốn đem thuốc lá trong tay đưa qua. Đội trưởng phất phất tay, một bộ bộ dáng công sự công bạn, để cho hắn đi nhanh một chút chính là. Trần Quang Minh vội vàng lôi kéo xe ba gác đi. Quay đầu mắt nhìn, kê tra viên lại tại tra khác người bán hàng rong. May mắn hắn trên đường nghe nói có người nói lên chuyện này, liền không có cầm thợ may. Nếu như hắn cùng lần trước một dạng cầm thợ may, một xe hàng chắc chắn đều không bảo vệ. Nói đến cũng là vận khí tốt. Lần trước cái kia dễ lắc lư, bằng không thì chắc là phải bị trào điển hình. Bất quá, bây giờ trên trấn đối với người bán hàng rong thái độ nắm chặt, tiếp theo muốn càng chú ý mới được. Dư Bình cùng còn lại sao hai huynh đệ cũng tại lòng vẫn còn sợ hay nói, vừa mới siêu xe thời điểm, bọn hắn kém chút hụ chết. May mắn biểu ca làm xong an bài. Nói đến, biểu ca lúc đó biểu lộ đều không thay đổi một chút, thật sự thật lợi hại. Chúng ta đi đường nhỏ. Trần Quang Minh đi tới một chỗ ruộng đồng, đột nhiên mở miệng nói. Sân vườn Dương Vạn Mẫu ruộng tốt, trong đó đường nhỏ rắc rối phức tạp. Bất quá chỉ cần biết rằng lộ, cơ bản có thể đến nông thôn bất kỳ địa phương nào. Đương nhiên, bây giờ đẩy xe ba gác, có thể lựa chọn thì ít đi nhiều, nhưng chỉ cần lách qua đại lộ là được. Hai huynh đệ gật gật đầu, một người kéo xe ba gác, một người đẩy xe ba gác. Đường đất mấp mô, bọn hắn phí hết rất nhiều nhiệt tình mới rốt cục trở lại trong thôn. Lúc này đã hơn một giờ chiều. Chờ bọn hắn đến cửa nhà, chỉ nghe thấy ra đi ô âm thanh. Tất cả mọi người ngồi ở trong sân gõ cúc áo vừa trò chuyện thiên, Trần Mẫu thì tại giẫm máy may đổi quần áo. Nguyên bản Trần Mẫu lúc này cũng sẽ ở lao trạch bên kia. Nhưng hôm nay Trần Mẫu muốn ở chỗ này giẫm máy may, đại gia liền cũng đều đi theo qua. Bây giờ trong thôn chỉ cần Trần Mẫu ở chỗ, tổng hội vây quanh một đám phụ nữ. Lúc này, Trần Mẫu vừa vặn đổi xong một bộ y phục. Nàng liền đem quần áo lấy đi ra ngoài treo ở trên xảo phơi đồ, xem xét còn có hay không chỗ cần bổ. A Hương, y phục này đổi có thể a? Đúng a, còn thật sự không tệ, không nhìn kỹ đều nhìn không ra đổi vết tích. Thím nhóm thấy đều dừng lại trong tay sống qua đi xem, trong miệng đều không ngừng phát ra khen ngợi âm thanh. Ha ha, ta nhìn cũng được, chính là cắt chỉ lưu lại điểm vết tích, xuyên chắc chắn không có vấn đề. Trần Mẫu cũng rất hài lòng. Những thứ này bị vứt bỏ tàn thứ phẩm, muốn thay đổi thành nguyên lai bộ dáng là không thể nào. Kiểm tra một chút sau, nàng liền tự mình mặc thử một lần. Trần Mẫu chiều cao cũng chỉ có 1m56. Cái này nguyên bản có chút lớn, vài bông áo khoác sửa lại sau, nàng vừa vặn có thể mặc. Thím nhóm thấy cũng khen không ngừng, còn có thím hỏi thăm những thứ này sửa lại sau quần áo bán hay không, mặc dù quần áo là đổi sau, nhưng chắc chắn tiện nghi rất nhiều. Cái này muốn chờ Quang Minh trở về. Nhiều như vậy phế liệu, sửa lại sau khẳng định muốn bán. Các ngươi nếu mà muốn, đến lúc đó để cho Quang Minh cho các ngươi tiện nghi một chút. Trần Mẫu cười ha hả nói, hôm qua con út cố gắng nhét cho nàng một bộ hoàn toàn mới vải bông áo khoác cùng thẳng ống vải bông quần, bây giờ những thứ này dùng tàn thứ phẩm đổi quần áo, nàng cũng coi thường. Vẫn là Quang Minh có tiền đồ a. Nhiều như vậy vải rách, người bình thường có thể không lấy được. Đúng vậy a, Quang Minh bây giờ thế nhưng là trong thôn tối tiền đồ người. Thím nhóm vẻ mặt tươi cười, không ngừng khen. Hôm qua trở về, các nàng đều cùng trong nhà nói mua máy may sự tình. Nếu như Trần Quang Minh ở đây thật có thể cho các nàng vải rách để các nàng làm quần áo mà nói, các nàng chẳng phải có thể thành nữ công. Hơn nữa coi bọn nàng đối Quang Minh hiểu rõ, mở tiền công chắc chắn sẽ không thấp. Ngược lại cho đến bây giờ, chỉ cần đi theo Trần Quang Minh làm, liền không có ai thua thiệt qua, cái này cũng là tất cả mọi người tín nhiệm Trần Quang Minh nguyên nhân chủ yếu. Cho nên hôm nay tới, các nàng cũng nghĩ cụ thể hỏi một chút tiền công. Nhưng vào lúc này, Dư Bình lôi kéo chất đầy bao tải xe ba gác tiến vào biệt tử. "Ôi, Quang Minh trở về a?" Thím nhóm thấy, toàn bộ đều vẻ mặt tươi cười, tò mò hỏi, "Nhiều bao tải như vậy à, bên trong sẽ không cũng là mua lại vải rách à?" "Đúng vậy a, hôm nay đi một chuyến bằng hữu trong xưởng. Những thứ này vải rách cũng là không cần, vừa bạn kéo trở về biến phế thành bảo, cũng coi như là hưởng ứng quốc gia kêu gọi." Trần Quang Minh giải thích nói. "Còn phải là Quang Minh a, giác ngộ chính là hảo." Tất cả mọi người đi theo mãnh liệt khen. Các nàng đều biết Quang Minh là kéo vải rách trở về làm thành thứ phẩm đi bán, nhưng đi qua Trần Quang Minh tiểu nói này, các nàng đỗng nhiên cảm giác chuyện này trở nên cao lớn. Lâm Vũ Khê vừa thu sóng quốc áo, đang tại trong phòng ký sổ. Nhìn thấy Trần Quang Minh trở về, vội vàng ra đón, hỗ trợ chỉnh lý vải rách. Thật sự chính là vải rách. Bên trong còn có không ít là thứ phẩm quần áo đâu. Thím ở bên cạnh nhìn. Nhìn thấy những thứ này vải rách, trong lòng các nàng lập tức lên tâm tư. Xem ra Quang Minh phía trước nói đều là thật, nếu như các nàng có thể mua về máy may, còn thật sự không lo không có công việc làm, nhiều như vậy vải rách đủ làm rất lâu. Chương 127, Nhi đồng quần yếm chương 127, Nhi đồng quần yếm mỗi kiện một ma ngũ. Thím nhóm nghe tất cả đều là khẽ giật mình. Nhi đồng quần yếm làm ngược lại là đơn giản. Các nàng mỗi cái giờ làm hai đầu hẳn không có vấn đề. Một giờ liền có thể kiếm lời 3 mao, 10 tiếng liền có thể kiếm lời 3 khối. 3 khối a. Thím nhóm tụ cùng một chỗ tính toán một chút, toàn bộ đều sợ ngây người. Những cái kia xưởng may bên trong nữ công nhóm, tiền lương đều không cao như vậy a. Mà các nàng trong nhà là có thể đem tiền kiếm lời. Quang Minh quả nhiên sẽ không để cho đại gia ăn thiệt thòi. Đại gia nghe xong đều hưng phấn không thôi, hẳn không thể lập tức đem tiền kiếm lời. Nhưng đầu tiên muốn trước mua đài máy may, để các nàng trên mặt lộ ra ngượng nghịu. Muốn mua máy may, thêm khoán khẳng định muốn 200 khối tả hữu. Nếu như mỗi ngày kiếm lời 3 khối tiền, làm hơn 2 tháng liền có thể hồi vốn. Thím nhóm trước tiên có thể trở về suy tính một chút. Trần Quang Minh cười nói, hắn tạm thời trước tiên không có ý định nói mình mua máy may sự tình. Sau đó, hắn mang theo Dư Bình cùng còn lại sao đi trước ăn cơm trưa. Chờ hắn ăn xong, thím nhóm đều rời đi. Trần Mẫu lúc này mới đụng lên tới, do dự hỏi, con út, làm một kiện một ma ngũ, có thể kiếm được tiền sao? Làm một kiện một ma ngũ, một người làm 20 kiện, chính là 3 khối nhiều. Nhiều người như vậy, một ngày không thể lấy ra 34 khối tiền. Nương, ngươi yên tâm đi. Mặc dù kiếm ít điểm, nhưng làm nhiều người, nhất định có thể kiếm lời. Trần Quang Minh khẳng định nói, tài liệu của hắn chi phí là một mao nhất cân vải rách. Đơn đầu nhi đồng quần yếm không sai biệt lắm cần tiêu hao đại khái 0.3 cân vải bóc. Dạng này mỗi đầu quần yếm tài liệu chi phí mới 3 phần tiền. Lại thêm tiền công mỗi đầu một mao ngũ, tổng giá thành mới 1.8 mao. Coi như hắn tính toán để cho trong thôn rút thành, mỗi đầu chi phí cũng mới 2 mao tiền. Nhưng dựa theo hắn định giá, nhi đồng quần yếm mỗi kiện có thể bán được 6 mao. Coi như theo tứ mao một món giá cả cho Trần Minh Dũng cùng Lâm Hiểu những thứ này cấp 2 chọn người bán hàng rong, hắn mỗi kiện đều có thể kiếm lời 2 mao. Nhi đồng quần yếm cùng cúc áo loại này cũng không đồng dạng. Mỗi cái trong nhà một năm khẳng định muốn dùng đến 5-6 đầu, nhu cầu rất lớn. Lúc trước, trên trấn liền có không ít dựa vào nhi đồng quần yếm phát tài. Bất quá, đó là mấy năm sau sự tình. Hắn bây giờ sớm hơn làm nhi đồng quần yếm, liền có thể sớm hơn kiếm tiền. Trên thị trường còn không có cạnh tranh thời điểm, chắc chắn là kiếm tiền dễ dàng nhất thời điểm, chờ thêm đoạn thời gian, trên thị trường chắc chắn sẽ xuất hiện rất nhiều đồng hành. Người có đếm liền tốt. Trần Mẫu yên tâm lại. Sau đó, nàng cũng có chút vui vẻ. Mỗi kiện có thể kiếm lời một ma ngũ, phần này tiền nàng cũng có thể kiếm lời. A nghĩ tới đây, nàng liền không kịp chờ đợi muốn làm nhi đồng quần yếm. Không bao lâu, Trần Minh Dũng, Lâm Hiểu cùng Háo Tử mấy người cũng trở về. Vành Thiên, vải rách đều phải xếp thành núi nhỏ. Mấy người tiến vào viện, Trần Minh Dũng lập tức khoa trường kêu lên. Bất quá, ngươi mua nhiều như vậy vải rách, là dự định làm cúc áo? Lâm Hiểu cũng dò hỏi. Bố chính xác cũng có thể làm cúc áo. Chỉ là bố cúc áo chỉ có thể dùng máy may làm. Tính ra chi phí so nhựa tợ lặt tiệp cúc áo đắt hơn, còn không dùng bền. Cho nên tất cả mọi người đi mua nhựa tợ lặt tiệp cúc áo. Không phải làm cúc áo, là làm nhi đồng quần yếm. Trần Quang Minh giải thích nói. Đại gia một cặp đồng quần yếm hiểu rõ cũng không nhiều. Trần Minh Dũng còn có chút nghi hoặc, cái này nhi đồng quần yếm có thể bán ra ngoài sao?
Các ngươi yên tâm đi, đợi lát nữa mẹ ta làm được, các ngươi ngày mai mang đến bán. Nếu như bán không được, các ngươi lùi về sau cho ta là được rồi.
Trần Quang Minh tự tin nói. Nói đến có bán, mấy người lập tức chửi bậy lên người sống trên núi. Bọn hắn những cái kia thợ may, trong núi thật sự không tốt bán a phế đi lao đại kình, mới bán đi một bộ nam trang. Bất quá kiếm tiền thật sự kiếm tiền, bán bộ nam trang liền kiếm lời hai khối nhiều. Ngược lại không nổi, chậm rãi bán liền thành. Lâm Vũ Khê lúc này cũng đã đi qua chỉnh lý những cái kia hàng. Ngày mai thời điểm, nàng muốn đem những hàng này đều đưa đến trên chợ bán. Khó khăn bán là được rồi. Các ngươi không có phát hiện, Quang Minh đều không để cho con dâu đi bán không? Lâm Hiểu đống nhiên nói. Trần Minh Dũng nghe xong khẽ giật mình, một bộ dáng vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Các ngươi đừng mù kéo. Phiên chợ cùng trên núi có thể giống nhau sao? Những thứ này thợ may chính xác chỉ thích hợp tại trong hương trần bán. Nếu quả thật cầm lấy đi phiên chợ bán, chắc chắn không bao lâu liền bị cướp hết. Không để con dâu bán, là bởi vì cái đồ chơi này là màu xám sản nghiệp a. Trần Quang Minh buông tay một cái. Trần Minh Dũng lúc này mới nghĩ tới đây gốc dạng, gãi gãi đầu, đều do Á Hiểu nói lung tung. A, bị lừa mới là đồ đần. Ngươi nói ai đồ đần đâu? Có phải hay không muốn ăn quả đấm? Hai cái phát tiểu bắt đầu lẫn nhau mắng. Trần Quang Minh làm không thấy, vừa vặn nói với các ngươi sự kiện. Hai người thấy, lập tức dừng lại đấu võ mồm. Hắn liền đem hôm nay tại trên trấn phát sinh sự tình nói. Chuyện này tất cả mọi người cẩn thận một chút. Trên núi mặc dù quản tùng, nhưng vào thôn thời điểm hay là muốn cẩn thận. Trần Quang Minh giao phó đứng lên. Đại gia cũng biết việc này không thể qua loa, toàn bộ đều nghiêm túc ghi nhớ. Vậy chúng ta tiếp theo mở thị trường sự tình muốn gắt lại. Háo tử do hỏi. Bây giờ trên núi sinh ý là càng ngày càng khó làm. Trong núi nhu cầu có hạn. Muốn bán quần áo, trọng điểm vẫn là tại hương trấn thị trường. Ta vẫn dự định mở rộng thị trường mới. Chờ ta đem chế y tác phường mở a. Đến lúc đó đem tác phường trực thuộc tập thể, lại để cho ra một cái tiêu thụ dùm chứng minh. Hơn nữa tiếp theo chúng ta cũng không bán thợ may, liền bán thứ đẳng hóa. Trần Quang Minh đơn giản nói phía dưới ý nghĩ. Mặc dù phía trên gần nhất trang nghiêm, nhưng chỉ cần bọn hắn tuân theo quy củ là được. Cái này ngược lại sẽ là một cơ hội. Bằng không thì khắp nơi đều là làm loạn người bán hàng rong, thị trường liền hỗn loạn tương mừng. Ngươi nói thế nào, chúng ta liền làm như thế đó. Trần Minh Dũng trực tiếp tỏ thái độ. Lần trước bán cá là khô, bọn hắn chính là nghe xong Trần Quang Minh lời nói, mới có thể kiếm lời nhiều như vậy. Bất chấp tất cả, hiện tại hắn đã nhận định, chỉ cần đi theo Trần Quang Minh làm là được rồi. Những người khác cũng đều phụ họa theo. Trong khoảng thời gian này, Trần Quang Minh làm cái gì phía trước, đều biết làm thật đầy đủ an bài. Mỗi một lần chỉ cần ngươi lựa chọn đi theo, đều biết nhường ngươi kiếm được phần kia tiền. Mặc dù trong lúc này cũng biết gặp phải một vài vấn đề, nhưng Trần Quang Minh toàn bộ đều có thể nghĩ biện pháp giải quyết, để cho bọn hắn đều đối Trần Quang Minh tràn ngập lòng tin. Cái này cũng không phải vội. Ta đã cùng trong thôn để trực thuộc sự tình, hẳn là có thể phê xuống. Đại gia nghe xong, lập tức đều tinh thần khẽ giật mình. Vậy chúng ta liền lại đi trên núi bán mấy ngày. Trần Minh Dũng tỏ thái độ. Đại gia lại hàn huyên một hồi, anh em kết nghĩa nhóm mang theo hàng rời đi. Trần Quang Minh thì về đến phòng, tiếp tục suy tư như thế nào mở thị trường mới. Đợi đến sáng ngày thứ hai, Trần Quang Minh đem Trần Mẫu làm nhi đồng quần yếm phân cho đại gia bán một chút nhìn. Cầm hàng theo tứ mao, giá bán 6 mao. Bán đi một đầu liền có thể kiếm lời 2 mao, bên trong lợi nhuận cũng rất khả quan. Bất quá, Trần Minh Dũng mấy cái nhìn qua cũng không có lòng tin gì. Trần Quang Minh không tiếp tục giảng giải. Hắn đem mấy người đưa tiễn sau, cùng Lâm Vũ Khê cùng đi phiên chợ. Hôm nay hắn tính toán cùng con dâu cùng một chỗ bán đồ. Ngoại trừ những cái kia tiểu thương phẩm hắn còn mang theo Trần Mẫu cải hảo sau những cái kia thứ phẩm hàng, còn có mấy món nhi đồng quần yếm. Hai người vừa mới đem bày ra, liền có người thấy được trong gian hàng chồng chỉnh tề tề mấy năm kia thứ phẩm thợ may. À, các ngươi còn bán quần áo? Ân, một chút trong xưởng đào thải xuống, không cần bán. Trần Quang Minh nói, bất quá ngươi yên tâm, chất lượng tuyệt đối không có vấn đề, chính là có chút tỉ vết. Nghe xong lời này, đối phương càng cảm thấy hứng thú hơn. Bán thế nào? 6 mao một kiện. Toàn trương quần áo toàn bộ đều 6 mao một kiện. Hắn vừa nói xong, đối phương liền bắt đầu khơi mào lên rồi. Lúc bình thường, một kiện vải bông áo khoác đều phải bán được nhanh 3 khối tiền, nhưng mà ở đây lại chỉ muốn 6 mao, giá cả thấp nhiều lắm. Sau đó, người này liền chọn lấy một kiện cũng không tệ vải bông áo khoác đi. 6 mao một kiện. Toàn trương quần áo toàn bộ đều 6 mao một kiện. Cái này những khách nhân đi sau, Trần Quang Minh tiếp tục gào to lên. Hắn lời nói quá có lực hút. Lập tức liền hấp dẫn rất nhiều người chú ý, quần áo rẻ nhất đều phải 2 khối rưỡi, lại có người chỉ bán 6 mao tiền. Trong nháy mắt, rất nhiều người đều xuống tới. Liên tục xác nhận toàn trường quần áo 6 mao một kiện sau, rất nhiều người đều bước lên tới. Cái này nhi đồng quần yếm cũng 6 mao một kiện. Đúng. Vậy cái này 3 kiện ta muốn lấy hết. Đối phương lập tức nói. Bình thường một đầu nhi đồng quần yếm đều phải một khối. Cái này 6 mao xác thực tính toán tiện nghi. Mặc dù nhìn qua là mấy khối vải rách liều chết, nhưng hải tử xuyên không có gì. Chỉ cần tiện nghi là được. Trả tiền sau, đối phương cầm nhi đồng quần yếm trở về. Thật sự bán đi. Lâm Vũ Khê hưng phấn nói. Đáng tiếc liền mấy món này. Trở về vẫn là muốn để nương làm nhiều một kiện. Trần Quang Minh lại một điểm không ngoài ý muốn. Không đầy một lát, thứ phẩm thợ may cũng bán mấy món. Nhưng liền tại đây bên cạnh bán khí thế ngất trời lúc. Dương Tâm thôn thôn trưởng cùng mang theo băng tay đỏ các cán bộ chen lấn đi vào. Tiểu tử, ngươi đây là bán quần áo. Dương Tâm thôn thôn trưởng nhíu lại lông mày. Đúng vậy a. Những thứ này đúng là quần áo, nhưng cũng là tàn thứ phẩm. bằng không thì làm sao có thể chỉ án 6 mao một kiện bán. Ta những thứ này bố đều là tác phường thu phế liệu, biến phế thành bảo cũng là hưởng ứng kêu gọi, chiếu cố hương thân hương lý nhóm. Trần Quang Minh lấy thuốc lá ra tản mấy lần, bên cạnh giải thích. Dương Tâm thôn thôn trưởng cùng các cán bộ cũng cảm giác có đạo lý, sắc mặt thư hoán rất nhiều, cũng nâng lên quần áo, chính xác cũng là đổi thành, còn giữ vết tích. Những thứ này tàn thứ phẩm chính xác không cần lại dùng quán mua. Đi, theo quy củ tới, chúng ta đều hoan nghênh. Thôn trưởng cười nói. Trần Quang Minh thấy vậy cũng thở phào. Hắn lần này vốn là cũng mang theo thử dò xét ý tứ, coi như hắn biết không vấn đề, nhưng cũng muốn nhân viên quản lý nói không có vấn đề mới được. Hai vợ chồng liếc nhau. Không bao lâu, trong gian hàng 13 kiện thứ phẩm thợ may bán sạch sành sanh. Hôm nay tăng thêm những cái kia tiểu thương phẩm lợi nhuận, trực tiếp kiếm lời hơn 10 khối. Về sau quần áo cải hảo sau, liền yên tâm để ở chỗ này bán a. Lâm Vũ Khê nói, mỗi kiện 6 mao tiền, bán được tới cũng thuận tiện. Còn có vừa mới Trần Quang Minh gào to, chính xác rất có lực hấp dẫn. Ân, chính xác rất không tệ. Trần Quang Minh cười lên. Dạng này sau khi trở về, cũng có thể yên tâm làm. Đợi đến trở về nhà, Trần Mẫu nhìn thấy tất cả quần áo đều bán đi, tinh thần cũng là chấn động, đây cũng quá bán chạy đi. Vậy ta bây giờ lập tức đi làm nhiều điểm. Trần Mẫu sướng đến phát rồi. Làm một kiện nhi đồng quần yếm là một bao ngũ, đổi quần áo là một bao. Nàng hôm qua liền kiếm lời nhanh 3 khối tiền. Hay là muốn nghỉ ngơi nhiều, ngồi lâu liền đứng lên đi một chút. Trần Quang Minh kiên nhẫn giao phó đạo. Biết, biết. Trần Mẫu phất phất tay. Trần Quang Minh lông mày nhíu sâu hơn. May mắn chờ đến buổi tối Trần Mẫu sẽ nhìn không rõ ràng. Tính tiếp như vậy, một ngày 10 tiếng cũng vẫn có thể tiếp nhận. Nhưng vào lúc này, Trần Đại Ca cùng Trần Đại Tẩu tìm tới. Quang Minh, ngươi có hay không phương pháp giúp chúng ta cũng mua đài máy may a? Trần Đại Tẩu mở miệng nói. Trong khoảng thời gian này, vợ chồng hai cũng đi theo kiếm lời không thiếu tiền. Một đài máy may tiền khẳng định có. Tối hôm qua hai vợ chồng trong chăn cũng thương lượng một chút, chỉ cần làm hơn 2 tháng liền có thể hồi vốn, tiếp theo liền thuần kiếm lời. Hơn nữa, có Trần Quang Minh tại, hai người cũng đều không có cái gì không yên lòng. Đi, quay đầu ta liền đi hỏi một chút. Trần Quang Minh nói. Đại ca đại tẩu nguyện ý mua máy may là chuyện tốt. Đại ca đại tẩu tính tình không thích hợp làm ăn, làm việc lại là một tay hảo thủ. Tiếp theo hắn tính toán xây tác phường, để cho đại ca đại tẩu hỗ trợ nhìn xem tác phường, đúng là một lựa chọn tốt. Tốt tốt tốt. Trần Đại Tẩu cao hứng nói. Tiểu thúc tử đáp ứng sự tình, cơ bản 8/9/10. Chờ đến buổi chiều, Trần Minh Dũng mấy cái cũng đều đã về đến trong nhà. Quang Minh, cái kia nhi đồng của Niếm cũng quá bán chạy đi. Trần Minh Dũng hưng phấn nói. Hôm qua hắn còn không tin, nhưng bây giờ sự thật liền đặt tại trước mắt. Chương 128, tố cáo chương 128, tố cáo sáng sớm ngày hôm sau. Trần Quang Minh đi đại đội bên trong. Cao ốc văn phòng trên tường, phụ lên tam gia thôn tổng hợp phục vụ xã lệ bài. Ngày hôm qua thời điểm, thôn lấy tập thể danh nghĩa hoàn thành đăng ký. Chủ yếu bao dung nghiệp vụ làm may, tu bổ cùng thường ngày tạp vật sinh sản. Thôn trưởng cùng các cán bộ nhìn thấy Trần Quang Minh đều rất nhiệt tình. Trần Quang Minh có thể vẫn luôn đang cấp trong thôn kiếm tiền, để cho trong thôn giàu có. Tiếp theo, Trần Quang Minh cũng biết đem cúc áo mấy người sinh sản trực thuộc tại tập thể. Đến lúc đó, còn có thể cho tập thể quản lý phí. Trần Quang Minh lần này tới chính là cùng tập thể ký hợp đồng. Về sau mỗi sinh sản một kiện quần áo, đều biết cầm 5 phần tiền đi ra cho trong thôn. Giống như là làm nhi đồng quần yếm. Hắn mỗi sinh sản một kiện, sẽ cho công nhân một mao 5 phần, cho trong thôn 5 phần. Mà bằng da cúc áo nhưng là 10 cái tính toán một phần. Chế tác 10 cái bằng da cúc áo muốn cho công nhân 2 mao, cho trong thôn 5 phần. Cái giá tiền này thôn trưởng cùng các cán bộ đều rất hài lòng, khen Trần Quang Minh đại khí. Đều là vì trong thôn làm cống hiến, ta chắc chắn làm tốt sổ sách. Trần Quang Minh cười nói. Thôn trưởng, thời gian cho ta viết lên hôm qua thôi. Ta hôm qua đã thử cầm nhi đồng quần yếm đi thử lấy bán. Trần Quang Minh cười nói. Được a, vậy chúng ta cần phải nhiều chiếm một ngày tiện nghi. Thôn trưởng vui bừa. Đây là tự nhiên. Vũ Khê mỗi lần thu thời điểm, chắc chắn đều biết làm hảo sổ sách. Trần Quang Minh nghiêm túc cam đoan. Về sau tập thể thế nhưng lại an toàn của hắn bảo đảm. Chờ hợp đồng ký kết sau, cũng chính thức hoàn thành trực thuộc. Kế tiếp theo tháng dự sách, cuối năm thanh toán. Sau đó, trong đội cho hắn xuất cụ tự sản tự dùng cùng tiêu thụ dùng chứng minh. Chứng minh bên trên viết rõ đây là thu hồi chất thải tái sản xuất. Đa tạ thôn trưởng. Hẳn là chúng ta cảm ơn ngươi đối với trong thôn làm ra cống hiến mới đúng. Lẫn nhau hàn huyên vài câu, Trần Quang Minh mang theo chứng minh rời đi. Có những thứ này chứng minh, là hắn có thể chọn sản xuất đồ vật đi bán. Mấy ngày gần đây nhất hắn đều trong nhà xử lý những sự tình này. Muốn kiếm nhiều tiền, hay là muốn dành thời gian đi khai thác thị trường mới được. Về đến nhà, Trần Quang Minh giao phó Trần Mẫu mỗi lần thu cúc áo đều phải làm tốt sổ sách. Đi, ta đã biết. Trần Mẫu gật gật đầu. Còn phải cho trong thôn giao một phần quản lý phí, nàng có chút thì đau. Nhưng nàng biết con út quyết định khẳng định là đúng rồi. Coi như là dùng tiền tìm che chở, chỉ cần con út bình an liền tốt. Ngay tại mẫu tử hai cái trò chuyện lúc, đột nhiên có thôn dân vội vã chạy vào phòng. Cũng không kịp thở dốc, hắn vội vàng nói, Quang Minh, vợ ngươi quẩy hàng xảy ra chuyện, ngươi nhanh đi xem một chút đi. Trần Quang Minh nghe sắc mặt cũng đổi biến. Quang Minh, ngươi nhanh đi. Trần Mẫu cũng đầy mặt lo lắng. Trần Quang Minh cũng không kịp trả lời, hắn đem vừa mới lái ra chứng minh thiếp thân ẩn nấp cho kỹ, vội vã cưỡi lên xe đạp hướng về Dương Tâm thôn phiên chợ chạy tới. Hắn đến thời điểm, mấy cái cây tra viên đang đứng tại Lâm Vũ Khê trước gian hàng. Dương Tâm thôn thôn trưởng cùng các cán bộ đang khuyên giải lấy. Trần Quang Minh cùng bọn hắn quan hệ không tệ, quá niên quá tiết đều biết tiễn đưa vài thứ cho trong thôn, tổng thôn trưởng còn tại tận lực kéo lấy. Quang Minh, ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Nhìn thấy Trần Quang Minh, cửa ra vào cán bộ nhẹ nhàng thở ra. "Đa tạ." Trần Quang Minh vội vàng nói cảm ơn. Hắn xem xét giữa sân tình huống liền đoán đại khái, phần nhân tình này hắn nhớ kỹ. "Quang Minh, nhanh lên tới. Mấy vị đồng chí này muốn tìm ngươi cha hỏi đâu?" Tống thôn trưởng cười nói. Trần Quang Minh gật gật đầu, tới trước đến con dâu bên cạnh. "Không có sao chứ?" Hắn thấp giọng dò hỏi. "Hàng những thứ này bị thu đều vô sự, người không có việc gì là được." "Ta không sao." Lâm Vũ Khê lắc đầu, lo lắng muốn nói lại thôi. Trần Quang Minh nắm chặt lại Lâm Vũ Khê tay trấn an, sau đó hướng đi kê tra biên. "Vị đồng chí này, có vấn đề gì ngài cứ hỏi." Hắn đem thái độ phóng rất nhiều thấp. "Có người tố cáo các ngươi đầu cơ trục lợi. Giải thích một chút, các ngươi những hàng này đều ở đâu ra?" Kê tra viên hỏi thăm. "Lại là có người tố cáo." Trần Quang Minh con mắt chìm xuống. Màu xám sản nghiệp giảng một cái dân không tố cáo quan không truy xét. Nhưng nếu có người cử báo, lại tất nhiên sẽ điều tra. Mà tố cáo đầu cơ trục lợi, đối với thị trường đám lái buôn tới nói không sai biệt lắm một cái tố cáo một cái chuẩn, rất nhiều người căn bản là không có cách nào nói rõ ràng hàng hóa nơi phát ra. Kiếp trước liền có không ít người bởi vậy mắc lừa. Trung quanh thương gia nghe xong toàn bộ đều nghị luận ầm ĩ, mặt mũi tràn đầy thông cảm. Bọn hắn đều tại đoán, Trần Quang Minh chắc chắn đắc tội người nào. Cũng có rất nhiều người đầy mặt lo nghĩ, rất sợ chính mình cũng bị tố cáo. "Đồng chí, nếu như nói không rõ ràng nơi phát ra, liền đi với ta một chuyến a." Dẫn đầu kê trà viên mở miệng nói. Trần Quang Minh không nói gì, ánh mắt quét mắt đám người. Lúc này đám người nhóm đều đang không ngừng thấp giọng nghị luận, tràn diện rất ồn ào. Đột nhiên, ánh mắt của hắn một trận. Trong đám người, hắn thấy được một cái nhìn trộm gương mặt quen. Lại là hắn. Trần Quang Minh nheo lại mắt. "Đồng chí, theo chúng ta đi một chuyến a." Kê tra viên lại mở miệng. "Quang Minh." Lâm Vũ Khê mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Ngay tại kê tra viên muốn lấy ra xiềng xích thời điểm, Trần Quang Minh bỗng nhiên từ trong quần áo của mình đem còn không có che nóng chứng minh đều lấy ra. "Đồng chí, chúng ta những vật này nơi phát ra đều là sạch sẽ. Ngài xem những vật này. Chúng ta tập thể là có sinh sản phí ra công ô. Đây là tập thể mở tự sản tự dùng cùng tiêu thụ dùng chứng minh. Đúng, còn có chúng ta chứng minh thân phận." Trần Quang Minh đem tất cả mọi thứ tại trong gian hàng diện thân mở. Một màn này đem tất cả mọi người nhìn đều khẽ giật mình. Bọn hắn cũng đều không nghĩ tới Trần Quang Minh sẽ chuẩn bị nhiều đồ như vậy. Những thứ này chứng minh cũng là gì a? Không biết, nhưng nhìn cũng cảm giác rất đáng tin cậy. "Đúng vậy a, xem ra thật không phải là đầu cơ trục lợi." Các thôn dân nghị luận. Kê tra viên nhóm cầm lên xem xét, phát hiện chính xác cũng là hợp pháp hợp quy. "Đồng chí, những thứ này chứng minh hẳn đủ a. Có cần hay không ta thông báo một chút đội trong xã chứng minh một chút?" Trần Quang Minh cười nói. "Ân, chính xác không có vấn đề." Đối phương ngữ khí cũng biến thành khách khí. "Cha về cha, nhưng bên trên cũng là để cho bọn hắn bảo hộ nghiêm chỉnh tiểu thương. Thời đại này có thể mở cùng chứng minh, đứng đắn làm ăn thật không nhiều. Bọn hắn cũng không nghĩ đến, vừa mở năm liền gặp một cái." Nhưng ngay lúc này, một cái kê tra viên chợt mở miệng nói, "Chờ một chút, ngươi còn không có giải thích rõ ràng những thứ này bảy nơi phát ra." "Đồng chí, bố liên tiếp nơi phát ra đều phải giảng giải." Trần Quang Minh nhíu mày. Hắn nhìn chằm chằm cái này kê tra viên, cảm giác hắn có chút ở không đi gây sự. Xã đội bản thân liền có trong kế hoạch bảy xin tư cách, lại càng không cần phải nói hắn dùng thế nhưng là phê bố, cái này đều phải tra được nguyên. Nhưng đối phương nhưng căn bản không để ý tới, đương nhiên muốn giải thích rõ. "Vài vóc thế nhưng là trong kế hoạch đồ vật, đem ngươi đài sổ sách lấy ra cho ta xem một chút, nếu như không cách nào giảng giải, hay là muốn theo chúng ta đi một chuyến?" Trần Quang Minh đã nhìn ra, cái này kê tra viên chỉ sợ cùng tố cáo người là cùng một bọn, cho nên lần này tới chính là muốn đem hắn bắt vào trong tâm điên rồi. "Đồng chí, chúng ta những thứ này đều là vải rách làm. Điểm này nhìn quần áo liền có thể nhìn ra, thứ phẩm thợ may cùng vải rách làm thành nhi đồng của liếm, những thứ này cũng không thuộc về trong kế hoạch đồ vật. Đội chúng ta xã thế nhưng là tại hưởng ứng biến phế thành bảo kêu gọi, ngươi bây giờ lại nói cái này không được, chẳng lẽ là muốn vi phạm phía trên kêu gọi sao?" Trần Quang Minh nói chuyện cũng không khách khí đứng lên. Cái này một đỉnh mũ bị hắn chụp xuống khác kê tra viên sắc mặt đều biến đổi. Chẳng ai ngờ rằng, Trần Quang Minh vậy mà lại trực tiếp chụp mũ. "Đồng chí, nói bừa. Có kê tra viên đạo. Đối phương lấy ra đã chứng minh, chuyện này tính như vậy là được rồi." Nhưng phía trước cái kia kê tra viên lại nói, "Ngươi chứng minh như thế nào những này là vải rách thu về chế tác? Đem ngươi phế bố thu mua đài sổ sách lấy ra xem, nếu như không giải thích được những thứ này phế bố nơi phát ra, ta vẫn muốn đối ngươi tiến hành điều tra." Lúc này đại gia tính toán thấy rõ ràng, người này phân biệt chính là muốn đem Trần Quang Minh mang đi. "Như thế nào, không lấy ra được sao?" Khi miệng kê tra viên cười lạnh, hắn hôm nay đúng là muốn đem Trần Quang Minh mang đi. Ai bảo hắn đắc tội chính mình biểu ca, nhất thiết phải cho chút giáo huấn. "Sư ba ta là thái y Y Long, hắn có thể cho ta chứng minh." Trần Quang Minh đến gần kê tra viên, dù mấy người mới có thể nghe được thanh âm nói. Hắn lời nói này đi ra, khỉ miệng kê tra viên còn nghĩ tiếp tục hỏi. Nhưng bỗng nhiên trên một người phía trước dùng sức bắt được khỉ miệng kê tra viên tay. "Đủ." Hắn đè lên âm thanh thấp giọng nói. "Ngươi làm cái gì?" Khỉ miệng kê tra viên có chút tức giận. Nhưng đối phương lại một điểm mặt mũi không cho, hắn sư bá là thái y Y Long. "Chúng ta trở về a, không cần thiết lại tra được." Một cái khác kê tra viên đạo, đồng thời cảnh cáo mắt nhìn khỉ miệng kê tra viên. Lúc này, khỉ miệng kê tra viên cũng kịp phản ứng, thái y Y Long không đơn giản. Hắn coi như lại không cảm tâm, lúc này cũng không có biện pháp đang nói gì. "Đây là không tra xét. Cái này tiểu thương lợi hại, cái này đều có thể giải quyết." Trung quanh tiểu thương cùng các thôn dân nhìn thấy kê tra viên phải ly khai, tiếng thảo luận trở nên vang hơn, sự tình hôm nay thật sự cho bọn hắn rung động rất lớn. lại có tiểu thương có thể tại bị tố cáo đầu cơ trục lợi tình huống phía dưới, đem tất cả chứng minh đều lấy ra, quả thực là đã chứng minh chính mình không có đầu cơ trục lợi. Thật sự lợi hại a.
Đúng vậy a, bất quá người ta đúng là không có làm đầu cơ trục lợi chuyện. Lại nói, đến cùng là ai tố cáo?
Người này cũng quá thất đức, để cho ta biết không phải lột ra hắn.
Phiên chợ top 3 top 5 người thấp giọng thảo luận.
Tống Vương Quốc lúc này cũng trợn tròn mắt.
Trong khoảng thời gian này, quốc doanh tiệm cơm một mực bị Long Mã tiểu lâu đè lên.
Sau một phen tìm hiểu sau, hắn mới biết được nguyên lai là trước đây tiểu tử kia giở trò quỷ. Nếu như không phải trước đây Hoàng Kỵ cùng lợn rừng, Long Mã tiểu lâu cũng không biện pháp hấp dẫn sự chú ý của mọi người, tiếp đó dựa vào thịt rừng tới hấp dẫn khách nhân.
Đương nhiên, hắn thì sẽ không thừa nhận quốc doanh tiệm cơm vấn đề thái độ, trực tiếp đem tất cả trách nhiệm đều đẩy tới trên thân Trần Quang Minh. Mà tại hôm qua, hắn vậy mà ngoài ý muốn nhìn thấy đối phương ở trong thôn phiên chợ bày quầy bán hàng, lập tức liền sinh ra tố cáo ý niệm, muốn đem đối phương đưa vào trong.
Nhưng lúc này, sự tình phát triển hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mà liền tại lúc này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn chính mình.
Hắn ngẩng đầu, cùng Trần Quang Minh ánh mắt va vào nhau.
Trần Quang Minh ánh mắt rất lạnh.
"Chờ một chút, vị đồng chí này, ngươi cùng Tống Vương Quốc quan hệ thế nào?"
Trần Quang Minh lúc này chợt mở miệng.
Nghe được Tống Vương Quốc mấy chữ, khỉ miệng kê tra viên trong lòng nhảy một cái.
Hắn không nghĩ tới, đối phương có thể đoán được.
"Cái gì Tống Vương Quốc ta không biết."
Hắn vô ý thức phủ nhận nói.
"Ta nói chính là quốc doanh tiệm cơm quản lý Tống Vương Quốc."
Trần Quang Minh gần từng chữ một.
Đồng thời, ánh mắt của hắn rơi vào đám người trên thân Tống Vương Quốc.
"Tống Vương Quốc,
đây không phải..."
"Đúng, ta nhớ ra rồi.
Cái này kê tra viên chính là Tống Vương Quốc biểu đệ."
"Thật sự chính là a?
Vậy cái này kê tra viên nói thế nào không biết Tống Vương Quốc?"
Đột nhiên có thôn dân thấp giọng nghị luận, trên mặt đều lộ ra thần sắc hoài nghi.
"Cái này kê tra viên rõ ràng có vấn đề,
không phải là Tống Vương Quốc tố cáo việc này a?
Hơn nữa cái này kê tra viên rõ ràng đang thiên vị Tống Vương Quốc."
"Tống Vương Quốc ngươi không ra giảng giải hai câu sao?"
Trần Quang Minh trầm giọng nói.
Theo ngón tay hắn đi qua, tất cả mọi người thấy được trong đám người Tống Vương Quốc,
lại còn thật sự tại.
Rất nhiều người ánh mắt lộ ra nhiên biểu lộ.
"Ngươi chớ nói lung tung, ta làm sao có thể tố cáo ngươi?"
Tống Vương Quốc hừ lạnh.
Câu nói này kêu đi ra, hắn đột nhiên có chút hối hận,
bởi vì ánh mắt của toàn trường chợt liền tập trung vào trên người mình.
"Ta không nói ngươi tố cáo ta à?
Chỉ là cảm giác cái này kê tra viên hành vi rất quái lạ, hỏi một chút ngươi có biết hay không nguyên nhân."
Trần Quang Minh mỉm cười, "Bất quá, bây giờ đã biết đáp án,
xem ra đúng là ngươi tố cáo."
"Tống quản lý, lần trước ta chỉ là đem cái kia hoàng kỳ cho Long Mã tử lâu, ngươi vẫn ghi hận trong lòng, vậy mà không phân tốt xấu liền đi tố cáo."
Trần Quang Minh gần từng chữ một.
"Ngươi chớ nói lung tung."
"Ta cũng không có nói lung tung, đại gia trong lòng đều rõ ràng.
Ngươi dám không dám đối với Thiên Phát Thể Độc nói không phải mình làm?
Ta tại sao muốn nghe lời ngươi?"
Tống Vương Quốc cả giận nói.
"Xem ra là chỗ dạ.
Ngươi ở chỗ này không người là đồ đần, lập tức cũng nghĩ đến."
Lúc này, trong sân tiểu thương ánh mắt cũng thay đổi.
Không chỉ là tiểu thương, Tống thôn trưởng cùng các cán bộ cũng là như thế.
Cái này nông thôn phiên chợ bên trong có bao nhiêu người hoàn toàn trải qua được tra, nhưng dân không tố cáo quan không truy xét, tất cả mọi người duy trì một loại ăn ý Tống Vương Quốc tố cáo hành vi, cùng đập trong thôn bát cơm khác nhau ở chỗ nào.
"Ngươi không nên ngậm máu phun người."
Tống Vương Quốc cũng biết vừa mới mình bị đối phương chọc giận làm kiện bị ngốc.
Hiện tại hắn là đánh chết cũng sẽ không thừa nhận, cũng không thể thừa nhận.
Nhưng chung quanh vẫn như cũ không ngừng có tiếng nghị luận từ chung quanh truyền đến.
Toàn bộ đều là chỉ trích hắn không nhận quy củ, chắc chắn là hắn cử báo.
Mí mắt một lần, Tống Vương Quốc trực tiếp xỉu.
Chung quanh cùng người của thôn đội vàng đi qua đỡ, tràn diện trong nháy mắt trở nên hỗn loạn.
"Tản đi đi, tất cả mọi người giải tán a."
Tống thôn trưởng để cho người ta đem Tống Vương Quốc đỡ xuống lại đối người chung quanh đạo.
Đám người lúc này mới tán đi,
nhưng vẫn như cũ top 3 top 5 tụ tập cùng một chỗ nói chuyện.
"Đà tạ thôn trưởng."
Trần Quang Minh nói lời cảm tạ.
Nếu như lần này không phải Tống thôn trưởng kéo lấy, rất khó kiên trì đến hắn tới.
"Không có việc gì, cũng là thuận tay sự tình.
Tống Vương Quốc việc này thật sự xin lỗi, quay đầu chúng ta chắc chắn cho ngươi một cái công đạo."
Tống thôn trưởng đội vàng nói.
Chuyện này vẫn là bọn hắn chân đứng không vững.
Nông thôn phiên chợ tối bận tâm loại sự tình này, bây giờ phiên chợ thật vất vả càng ngày càng tốt, hắn cũng không muốn bởi vậy Tống Vương Quốc sự tình hỏng danh tiếng.
Chương 129, cơ hội buôn bán. Chương 129, cơ hội buôn bán đi.
Trần Quang Minh gật gật đầu.
"Vậy ta liền đợi đến.
Chuyện này kém chút liên lụy vợ hắn, hắn chắc chắn sẽ không tính như vậy.
Coi như không thể đem Tống Vương Quốc như thế nào, hắn cũng phải đem hắn danh tiếng ngôi xấu.
Cái này cũng là cho người khác cảnh cáo.
Đã có lòng can đảm tố cáo, liền muốn gánh chịu bị trả thù kết quả."
"Biết biết,
ta bây giờ liền đi xử lý."
Thôn trưởng đội vàng nói.
Hắn bây giờ là không có chút nào dám xem nhẹ Trần Quang Minh.
Trần Quang Minh làm sự tình chính xác lợi hại,
tất cả mọi chuyện đều an bài dọn nước không lọt.
Trường hợp như vậy vậy mà đều bị hắn lập tức quay cuồng.
Nhiều như vậy chứng minh, cũng không phải nghĩ thoáng liền có thể lái ra.
Hơn nữa, từ tra xét viên môn trước sau thái độ, hắn cũng có thể nhìn ra chút môn đạo.
Trần Quang Minh sau lưng cũng có bối cảnh.
Mặc dù hắn chưa từng có nói, nhưng khẳng định có.
Thăng thêm Trần Quang Minh bật bán, chính xác được hắn nên.
Toàn bộ phiên chợ cũng chỉ có cái này phần độc nhất, nếu như Trần Quang Minh đi địa phương khác bày quầy bán hàng, sẽ thua lỗ lớn.
Bất kể như thế nào, hắn đều không muốn đắc tội Trần Quang Minh.
Thôn trưởng lại nói vài câu lời hữu ích, vội vã rời đi.
"Quang Minh, nhường ngươi lo lắng."
Lâm Vũ Khê thấp giọng nói.
Trần Quang Minh nghe lắc đầu, cười nói, "Ngươi làm rất tốt."
Lâm Vũ Khê bắt đầu kiên trì thật sự rất trọng yếu.
Nếu như Lâm Vũ Khê không tin hắn sớm hơn nhận xuống, chuyện kia xử lý nhưng không có dễ dàng như vậy, chắc chắn tại chỗ liền bị mang đi.
Ân.
Lâm Vũ Khê yên tâm, bây giờ chúng ta làm sao bây giờ?
Yên tâm, cái này không nhất định là chuyện xấu.
Trần Quang Minh chợt nở nụ cười, chúng ta bình thường bán đồ.
Lúc này, trước gian hàng đã tụ tập không ít người.
Trần Quang Minh ánh mắt đột nhiên hiện ra, trực tiếp đứng ở một bên cái ghế gỗ.
Các vị phụ lão, hôm nay nhờ có chính phủ nhìn rõ mọi việc, còn ta trong sạch.
Vì báo hương thân tín nhiệm, toàn trường tiện nghi bán.
Giá gốc toàn trường 6 mao ý địa phục, hiện giá cả tứ mao.
Cúc áo mua 10 tiễn đưa 3.
Hoàn toàn không cần quán, cha xét đồng chí cũng đã kiểm tra, đại gia yên tâm mua, tiện nghi lại tốt dùng.
Miễn phí lưu lượng tới, sóng này khẳng định muốn thật tốt lợi dụng.
Trần Quang Minh không ngừng lặp lại hô hào lời nói, trong nháy mắt liền hấp dẫn lực chú ý của toàn trường.
Rất nhiều vây chung quanh vốn là người xem náo nhiệt, gặp giá cả thật sự tiện nghi, cũng nhịn không được mua sắm.
Chỉ là mất một lúc, những quần áo kia liền đều bị cướp hết.
Không chỉ là quần áo, nhi đồng quần yếm cũng là như thế, cái đồ chơi này cũng sẽ không hỏng, thừa dịp giá thấp trước tiên đồ lấy.
Trừ cái đó ra còn có cúc áo.
Trần Quang Minh toàn bộ đều đẩy ra mua sẽ đưa hoạt động, đại gia toàn bộ đều cướp mua.
Nhưng vào lúc này, Trần Phụ cùng Trần Mẫu mới chạy tới phiên chợ. Tới vẫn là rất nhiều thôn dân.
Nguyên bản bọn họ đều là mặt mũi tràn đầy lo nghĩ, rất sợ Trần Quang Minh xảy ra chuyện. Nhưng đến hiện trường, lại phát hiện Trần Quang Minh cùng Lâm Vũ Khê đang tại bán quần áo. Trước sạp đã vây đầy người.
Nhìn xem một màn này, tất cả mọi người có chút trợn mắt hốt mồm.
Hoàn toàn không cách nào đem trước mắt một màn cùng quầy hàng bị tra liên hệ với nhau.
Chẳng lẽ những cái kia tra xét viên là tới kéo buôn bán?
Quang Minh, đây là gì tình huống a?
Trần Mẫu chen vào hỏi thăm.
Không kịp giải thích.
Nương, ngươi mau lại đây hỗ trợ cùng một chỗ bán.
Cha đâu? Cha, ngươi nhanh đi về đem trong nhà tồn kho đều kéo tới.
Giá gốc toàn trường 6 mao ý địa phục, hiện giá cả tứ mao.
Cúc áo mua 10 tiễn đưa 3.
Trong miệng Trần Quang Minh không ngừng hô to.
Trần Mẫu bây giờ mặc dù vẫn như cũ rất ngộp bức, hoàn toàn không kịp hỏi thì làm bắt đầu cuộc sống.
Trần Phụ ngược lại là đối với hình tượng này có kinh nghiệm.
Mấy lần trước bán đường đỏ sơn dược cao cùng cá lạc khô thời điểm cũng đều là hình tượng này.
Mặc dù không biết con út là làm sao làm được, bây giờ không có thời gian nghĩ những thứ này, phải nhanh trở về vận chuyển hàng mới được.
Con út nói qua, loại chuyện này có thời gian hạn định tính chất.
Bỏ lỡ một lúc này, coi như vận tới nhiều hơn nữa đều không tốt bán.
Hắn nghĩ như vậy, vội vàng xuyên qua đám người, hướng về Tam Gia thôn phương hướng đuổi.
Lúc này, những thôn dân kia cũng cùng người chung quanh nghe gì tình huống.
Lập tức liền có người nói chuyện mới vừa phát sinh, lập tức tất cả mọi người đều choáng váng.
Trần Quang Minh cái não này làm sao lớn lên a, hoàn mỹ hóa giải nguy cơ không nói, lại còn đem nguy cơ biến thành cơ hội buôn bán.
Lấy cái này bán hàng tốc độ, một ngày nên bán đi bao nhiêu hàng a, không chỉ là những thôn dân này, nghe được tin tức lại chạy tới Dương Tâm thôn thôn trưởng cùng các cán bộ cũng đều trợn tròn mắt.
Không đầy một lát, Trần Phụ lôi kéo xe ba gác tới.
Nhưng mà hàng căn bản là vẫn không vào trong, Trần Quang Minh liền chen đến bên ngoài, cùng Trần Phụ cùng một chỗ tại xe ba gác bên cạnh bán.
Đáng tiếc quần áo hoàn toàn không đổi được, chỉ có thể bán cúc áo cùng tiểu thương phẩm.
Nhưng ở Trần Quang Minh mua sẽ đưa đại lực bán hạ giá phía dưới, cúc áo cùng tiểu thương phẩm bán vẫn như cũ thật nhanh.
Tại bây giờ cái niên đại này, mặc dù không có mạng lưới truyền bá,
nhưng bắt quái là bẩm sinh, đặc biệt là nông thôn phụ nữ, bắt quái năng lực không dám tưởng tượng.
Sân vườn Dương cứ như vậy lớn, Dương Tâm thôn phiên chợ phóng xạ trong thôn hơn phân nửa thôn trang.
Theo Dương Tâm thôn phiên chợ mua đồ thôn dân đem tin tức truyền đi, liền có rất nhiều thôn dân cũng chạy tới xem náo nhiệt.
Số đông nông thôn phụ nữ cũng đều yêu ham món lợi nhỏ tiện nghi.
Bây giờ người cũng đều giản dị rất nhiều, các nàng làm sao biết nhiều như vậy còn cong nhiêu nhiêu.
Nhìn thấy có tiện nghi có thể chiếm, từng cái liền cứ mua, ngược lại những vật này cũng sẽ không hỏng, bây giờ không cần đến còn có thể tồn lấy.
Đợi đến hơn 3 giờ chiều,
Trần Phụ kéo tới tất cả mọi thứ vậy mà toàn bộ đều bán xong.
Cha, không còn sao?
Ân, toàn bộ đều ở nơi này.
Trần Phụ nghiêm túc gật gật đầu.
Trần Quang Minh bọn hắn thế nhưng là khoảng chừng hơn nửa tháng không có chọn hàng ra ngoài bán.
Tích trữ tới cúc áo số lượng cũng không ít.
Bây giờ lại lập tức liền bán hết rồi, Trần Phụ phản ứng lại hơi lặng người.
Trần Mẫu cùng Lâm Vũ Khê thì lần thứ nhất chân chính cảm nhận được bị cướp mua một màn, toàn bộ đều sợ ngây người.
Thì ra đồ vật còn có thể bán như vậy sao?
Ngượng ngùng, đồ vật thật sự bán xong.
Lâm Vũ Khê còn đang cùng trước mắt thôn dân nói,
thật sự không có đồ vật, nàng cũng không biện pháp, đối phương cũng chỉ có thể ngượng ngùng rời đi, hối hận tự mình tới chậm.
Lúc này, Tống Vương Quốc đã ung dung tỉnh lại.
Sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, nghĩ đến chính mình trước đây mất mặt, hắn không thể xé nát Trần Quang Minh miệng.
Trong thôn không tiếp tục chờ được nữa, hắn phải về trong trấn.
Này đáng chết địa phương rất nát, hắn liền không nên trở về nhìn cái gì thân.
Bây giờ ngược lại thành trong thôn chê cười.
Tống Vương Quốc đơn giản thu thập một chút, mang theo vợ con liền muốn rời khỏi.
Nhưng đi tới phía ngoài cùng thị trường lúc, hắn liền nghe được Trần Quang Minh âm thanh.
Hôm nay nhờ có chính phủ nhìn rõ mọi việc, còn ta trong sạch.
Vì báo hương thân tín nhiệm, toàn trường tiện nghi bán, cúc áo mua 10 tiễn đưa 3.
Cha xét đồng chí cũng đã kiểm tra, đại gia yên tâm mua, tiện nghi lại tốt dùng.
Sau đó hắn đã nhìn thấy Trần Quang Minh đang tại bán cúc áo, làm ăn khá ghê gớm.
Nhìn xem một màn này, lại nhiều lần nghe ú á âm thanh, hắn trực giác cảm giác đầu óc quanh mình một chút, kém chút lại ngất đi.
Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Trần Quang Minh vậy mà không có bị biểu đệ mang theo, ngược lại đem chuyện này chuyển hóa trở thành cơ hội buôn bán.
Này rõ ràng chính là đem hắn đóng vào sỉ nhục trụ thượng lặp đi lặp lại quất roi.
Trần Quang Minh hành vi thật sự quá ác độc.
Sợ không cần bao lâu, 10 dặm 8 hương đều biết hắn tố cáo sự tình.
Chúng ta đi, đi.
Tống Vương Quốc trong thanh âm mang theo cuồng loạn.
Hắn hiện tại đã giải thích không rõ ràng, chỉ muốn mau sớm chạy khỏi nơi này.
người đứng bên cạnh hắn một câu nói cũng không dám nói, một đoàn người xách theo đồ vật, xám xịt chạy. Trần Quang Minh lúc này như có cảm giác nhìn sang, khóe miệng lộ ra tia cười lạnh. Hắn tử vừa mới bắt đầu liền biết trong thôn chắc chắn không có cách nào cho cái gì giao phó, như thế còn không bằng tự mình tới. Không sai biệt lắm, chúng ta thu quán trở về. Trần Quang Minh nói. Nhưng vào lúc này, Dương Tâm thôn cán bộ môn mới đi tới. Các ngươi thứ này bán cũng quá nhanh. Một cái cán bộ tiến lên chua xót nói, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, Trần Quang Minh bị tố cáo đầu cơ trục lợi, lại bình yên vô sự sự tình đã sớm truyền ra. Từ vừa mới nhiều người như vậy tới mua đồ liền có thể nhìn ra, tin tức này nhất định đã truyền khắp 10 dặm 8 hương. Hại, bán nhanh thì có tác dụng gì, căn bản vốn không kiếm tiền. Ta chính là cảm giác lần này vận khí tốt, muốn cảm tạ một chút đại gia. Trần Quang Minh ngoài cười nhưng trong không cười đạo. Cái này cán bộ thấy hơi hơi nhíu mày, nhưng không đợi hắn mở miệng, những cán bộ khác liền đến hòa giải. Không bao lâu, thôn trưởng cũng đến đây. Hắn đầu tiên là nói một đống lời hữu ích, nhưng Trần Quang Minh có thể nghe ra thôn trưởng ý tứ, chính là không nên đem chuyện này tuyên dương ra. Chỉ cần qua một đoạn thời gian, tự nhiên là không có ai sẽ rồi hay nói chuyện này, mà xem như trao đổi, trong thôn sẽ dành cho 1 năm tiền thuê giảm miễn, cũng coi như cho Trần Quang Minh giao phó. Trần Quang Minh không có quá nhiều do dự liền đáp ứng. Vốn là loại này lẫn lộn chính là nhất thời, lần sau muốn tiếp tục làm như vậy cũng không dễ dàng. Hơn nữa, sau ngày hôm nay, chung quanh nhu cầu chắc chắn đều biết chịu ảnh hưởng, cũng không có nhiều như vậy nhu cầu. Trần Quang Minh bên này thu thập xong, một đoàn người đẩy xe ba gác trở về. Chờ bọn hắn trở về thôn, còn rất nhiều người trong thôn nói lên chuyện đã xảy ra hôm nay. Một ngày mệt nhọc, Trần Quang Minh cùng Lâm Vũ Khê sau khi về nhà liền tiến vào phòng. Trần Quang Minh trực tiếp ngã xuống giường nghỉ ngơi, Lâm Vũ Khê thì lấy ra túi tiền bắt đầu kiểm kê. Chuyến này bán 15 kiện thứ phẩm thợ may cùng 31 kiện nhi đồng quần yếm. Nhưng mà bằng da cúc áo thế nhưng là đem trong nhà còn lại tồn kho đều biết rỗng, tổng cộng kiếm lời hơn 100 khối. Vậy mà cũng kiếm lời nhiều như vậy. Lâm Vũ Khê mặt mũi tràn đầy giật mình. Lần này dù sao cũng là mua 10 cái tiễn đưa một cái, nàng cho là kiếm lời mấy chục khối đã không tệ. Trần Quang Minh lại là một điểm không kỳ quái. Làm bằng da cúc áo chi phí đặt ở chỗ đó, mỗi cái cúc áo coi như thiếu 2 phần tiền, đều đủ kiếm tiền. Đáng tiếc, thứ phẩm quần áo và nhi đồng quần yếm hoàn toàn không đủ bán, bằng không thì hôm nay còn có thể kiếm được càng nhiều. May mắn, bây giờ trong thôn lấy được 2 tay máy may. Đội xã tại treo bài sau, liền đi xin mua sắm 2 tay máy may. Có quốc doanh nhà máy có phê máy may muốn đào thải, liền bị giá thấp ra mua. Mỗi đài máy may chỉ có 30 khối, tổng cộng 7 đài. Thấp như vậy giá cả, Trần Quang Minh thấy mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Quả nhiên là giá cả đường sắt đôi chế, cả hai mua sắm căn bản không phải một cái giá. Bất quá hắn cũng coi như ăn được tiền lãi. Có cái này 7 đài máy may, mỗi ngày có thể sản xuất quần áo càng nhiều. Chỉ là trong đội có máy may sau, tất cả mọi người cứ muốn. Xã đội liền chọn lấy 7 tên phía trước ngay tại đội sản xuất may điểm đã làm tú nương, bất quá các nàng sau đó mỗi làm một bộ y phục, liền bị quất 5 phần tiền. Giá tiền này là thôn trưởng tìm Trần Quang Minh thương lượng qua. Trần Quang Minh cũng dự định mua chút máy may cho thuê thôn dân, cũng là cái này giá cả. Máy may bản thân không cần tiền thuê, nhưng mỗi làm một bộ y phục cũng chỉ có thể theo một mao tính toán. Coi như thế, các thôn dân vẫn như cũ có thể kiếm lời không thiếu. Bây giờ đã có không ít tím đến hắn ở đây cầm vải rách đi làm nhi đồng quần yếm. Gần nhất làm được một nhóm, bọn hắn liền có thể chọn ra ngoài bán. Cũng không ít thôn dân nghĩ tự mua một đài máy may. Dù sao một đài máy may tiền, không bao lâu liền có thể kiếm về. Chỉ là muốn mua máy may, cũng không phải muốn mua liền mua, còn cần quán. Trừ phi mua hàng xỉ cổ tàn. Trần Quang Minh cũng cùng những thứ này thì nói. Mua hàng xỉ cổ tàn, không cần quán, giá cả còn có thể tiện nghi rất nhiều. Bản thân đại gia mua máy may chính là vì kiếm tiền. Nghe được hàng xỉ cổ tàn tiện nghi, đều sướng đến phát rồi, đã để hắn đi nghe. Trần Quang Minh liền lại đi tìm Trương Hữu Tài mua máy may. Nếu như cái này một cuộc làm ăn có thể thành, Trương Hữu Tài đều có thể kiếm lợi một số lớn. Bất quá bây giờ cha chính xác nghiêm, Trương Hữu Tài tìm phương pháp muốn đem máy may vận đi vào cũng cần chút công phu. Quang Minh, nhiều thím như vậy cùng một chỗ làm. Mỗi ngày mỗi người đều làm 20-30 kiện, có thể bán ra ngoài sao? Lâm Vũ Khê có chút bận tâm hỏi. Mặc dù hôm nay nhi đồng quần yếm bán rất tốt, nhưng không thể cam đoan mỗi ngày đều bán tốt như vậy, nếu để cho thím nhóm thả ra làm, áp lực quá lớn. Không cần lo lắng. Quần áo lại không giống như là đường đỏ cùng củ khoai một ít thức ăn này. Chỉ cần từ từ bán, chắc là có thể bán đi ra. Trần Quang Minh an ủi, hơn nữa, chúng ta cũng có thể nếm thử bắt đầu đi bày sạp. Thật muốn đi sao? Lâm Vũ Khê có chút bận tâm. Hôm nay phát sinh một màn này, vẫn là cho nàng lưu lại một chút bóng tối. Yên tâm, chứng minh cũng là đủ. Trần Quang Minh trấn an. Bất quá, hắn cũng không thể cam đoan hoàn toàn an toàn. Ra ngoài bày quầy bán hàng, có thể gặp phải tình huống thật sự nhiều lắm. Ngoại trừ băng tay đỏ tra xét, còn rất nhiều khác đủ loại ngoài ý muốn. Đương nhiên hắn sẽ không nói ra, miễn cho Lâm Vũ Khê lo lắng. Vì về sau cuộc sống tốt hơn, bây giờ chịu khổ một chút là tuyệt đối đáng giá. Không bao lâu, Trần Minh Dũng bọn người trở về. Bọn hắn tại cửa thôn thời điểm liền nghe nói chuyện đã xảy ra hôm nay. Người cũng quá lợi hại a. Trần Minh Dũng khoa trương nói. Khiến người ta giật mình nhất vẫn là Trần Quang Minh sau đó trực tiếp đem nguy cơ chuyển hóa thành cơ hội buôn bán. Chúng ta sau đó cũng có thể bán như vậy hàng. Lâm Hiểu kích động. Trần Quang Minh nghe trực tiếp đánh gãy hai người mới tưởng, chuyện này là có thể chủ động tuyên truyền sao? Quang Minh, chúng ta bây giờ có phải hay không có thể đi hương Trần bán hàng? Háo Tử đột nhiên mở miệng nói. Nguyên bản bọn hắn còn có chút lo nghĩ, nhưng mà đi qua sự tình hôm nay sau đó, đều có thể yên tâm lớn mật đi làm. Liên nguyên bản có chút do dự ba cái kia anh em kết nghĩa, lần này đều xuống định quyết tâm phải đi theo. Lần trước đại gia bán cá lạc khô kiếm tiền, bọn hắn đều không ngừng hâm mộ, có chút hối hận. Lần này bọn hắn nói cái gì đều phải đuổi kịp, bằng không thì chỉ có thể được mọi người xa xa bỏ lại đằng sau. Ân, ngày mai chuẩn bị một chút hàng, chúng ta liền đi trong thôn bán hàng. Trần Quang Minh cười nói, hắn nhớ kỹ năm nay nông thôn trăm năm nguyên tiêu hội thị sẽ mở lại, đây là một cái kiếm tiền cơ hội tốt. Chương 130, chuẩn bị 2 ngày sau. Trần Quang Minh mang theo các minh đệ đi tới trong thôn. Hắn nhớ kỹ kiếp trước chính là năm nay. Trong thôn nguyên bản dừng hết nguyên tiêu hội thị lại sẽ một lần nữa mở. Hội thị bắt đầu sau, chung quanh thôn thậm chí là sát vách hương trấn đều sẽ có người tới. Lúc này cũng là tốt nhất xuất hàng thời gian. Bây giờ mới mùng 7, hắn tính toán trước tiên mang theo anh em kết nghĩa nhóm đi tới trong thôn xem tình huống. So sánh với trên trấn, trong thôn liền lộ ra rách nát rất nhiều. Trần Quang Minh một bên quan sát quen thuộc vừa xa lạ cảnh tượng, vừa hướng lấy phiên chợ đi đến. Hắn lần này là dự định trực tiếp đi phiên chợ bên ngoài bảy quẩy bán hàng làm di động tiểu thương. So với trong núi mỗi thôn cơ hồ đều chỉ trông coi chính mình một mẫu ba phần điện bất động. Chân núi giao thông càng thêm tiện lợi, các thôn dân cũng càng quen thuộc đi phiên chợ mua đồ. Bởi vậy bọn hắn dưới chân núi bán đồ thời điểm, chỉ cần tìm được phiên chợ vị trí, liền có thể tiết kiệm rất nhiều công phu. Đương nhiên, nếu như là bán sinh hoạt nhu yếu phẩm mà nói, hay là muốn đi khắp hang cùng ngõ hẻm tốt hơn. Bất quá bọn hắn lần này bán là quần áo cùng cúc áo, tự nhiên trực tiếp liền đi đến nông thôn phiên chợ. Vị trí đều nhớ cho kỹ a. Còn có những cái kia chứng minh, toàn bộ đều mang theo bên mình tốt. Trần Quang Minh nghiêm túc giao phó. Đại gia vội vàng đều đáp ứng, sau đó ba người một tổ đi chọn xong vị trí. Cùng Dương Tâm thôn C ở ven đường nông thôn phiên chợ khác biệt. Nông thôn phiên chợ bị một mảng lớn nhà trệt bao quanh, từ đó dọc theo rất nhiều ngõ nhỏ. Trần Quang Minh để cho đại gia đi chính là mỗi phương hướng đi tới phiên chợ trên con đường phải đi qua, người lưu lượng tuyệt đối rất lớn. Không đầy một lát, hắn cũng đến vị trí rồi. Vị trí này ở vào chủ đạo bên trên, người lưu lượng phi thường lớn. Biểu ca, ở đây bán không thành vấn đề sao? Dư Bình nhỏ giọng nói. Ân, không cần lo lắng. Năm nay hội thị sẽ mở lại, ở đây cũng coi như là sẽ nội thành của nội. Trần Quang Minh cười nói. Vừa mới tại bên đường, hắn đã thấy hội thị mở lại lệnh bài. Chỉ là bây giờ vừa đổi mở, dám trắng trợn trên đường bày sạp bán hàng rong vẫn là rất ít, số đông đều chen ở chợ thức ăn bên kia, không dám bày trên đường. Nhưng hắn vẫn biết, năm nay thị trường bầu không khí cùng những năm qua cũng không đồng dạng. Thậm chí tại hội thị cùng ngày, còn có thể xuất hiện trong thôn các cán bộ đi mời người bán hàng rong lối vào bên trên bày sạp một màn. Hắn bây giờ nếu biết tình huống, tự nhiên muốn sớm hơn sắp đặt. Hiện tại hắn chiếm vị trí, chính là hội thị khu vực nóng cốt nhất. Dư Bình cùng còn lại sao liếc nhau. Mặc dù có chút lo lắng, nhưng bọn hắn đều biết tin tưởng biểu ca chuẩn không tệ. Ba người tìm một cái vị trí đem cái sọt thả xuống. Sau đó đem bên trong đổi tốt thứ phẩm thợ may cùng dùng vải rách vá lại nhi đồng của yếm lấy ra. Lần này bọn hắn không mang thương phẩm khác. Dù sao cũng là tại trong thôn bán, tùy thời đều có thể bị tra. Mang theo tiểu thương phẩm trong tình huống không có gian hàng, vẫn là quá nguy hiểm. Cho nên bọn hắn chỉ bán quần áo và tự sản tự dùng cúc áo. 6 mao một kiện. Toàn trương quần áo toàn bộ đều 6 mao một kiện. Trần Quang Minh trước tiên bắt đầu hướng về phía đi ngang qua các thôn dân gào to lên. Hai cái biểu đệ cũng cùng theo hô. Nghe được quần áo chỉ cần 6 mao, các thôn dân cũng nhịn không được dừng bước lại. Nếu như là mùa hè áo mỏng phục mấy mao tiền bình thường, nhưng mà bọn hắn sau đó phát hiện những thứ này lại là bấc đèn nhung sau lưng, vải may đồ lao động thẳng ống quần, vải đông áo khoác cùng thẳng ống vải bông quần. Những thứ này đều là 3-4 khối một món quần áo. Bây giờ lại có hàng rong bán 6 mao một kiện, không ai có thể nhịn không được không nhìn một mắt. Giá gốc 3 khối hàng thì bết, 6 mao rõ ràng thương. Chờ hấp dẫn các thôn dân lực chú ý, Trần Quang Minh lại lần nữa hô hào. Những y phục này ngoại trừ một chút cải biến vết tích, cùng thợ may không có gì khác biệt. Đại gia trước tiên có thể xem, cũng có thể thử một lần. Trần Quang Minh mở miệng cười, cầm một bộ y phục để cho phía trước nhất một vị bác gái thử xem. Bà bác này nghe nói là sửa đổi quần áo, nhíu lại lông mày. Nhưng mà cầm tới quần áo sau, nàng phát hiện sửa đổi vết tích chính xác không nhiều, hơn nữa đường may chi tiết. Cái này quả thật không tệ. Đầu kia khăn quàng cổ cản một chút, sửa đổi vết tích cũng nhìn không ra. Bà bác này có chút cao hứng. 6 mao liền có thể mua được như vậy một kiện quần áo, tuyệt đối đã kiếm được. Bộ y phục này ta muốn. Bác gái mở miệng. Trần Quang Minh liền vội vàng cười đã nói, thu bác gái lục giá tiền. Những người khác thấy cũng đều cảm thấy hứng thú bước lên tới, phát hiện những thứ này sửa đổi quần áo quả thật không tệ. Có chút sửa đổi chỗ còn có cố ý khe hở một khối mang màu sắc vải rách, nhìn qua còn có chút dễ nhìn. Cho ta một kiện. Cái này ta muốn. Cái này nhi đồng của liếm nhìn xem coi như không tệ. Có đầy đủ nguồn cung cấp sau, suy nghĩ lập tức trở nên bốc lửa. Dư Bình cùng còn lại sao hai huynh đệ vội vàng hỗ trợ cầm hàng lấy tiền, đồng thời ánh mắt cảnh giác có thể tồn tại một lúc. Chỉ là một lát sau, bọn hắn mang tới quần áo chỉ thấy đáy. Mặc dù bây giờ trong thôn tìm bảy đài máy may, thím nắm chặt bắt đầu đổi quần áo và làm nhi đồng quần yếm. Nhưng dù sao làm thời gian có hạn, không làm được quá nhiều quần áo. May mắn bằng da cúc áo cũng có thể bán, để cho bọn hắn lại bán một hồi. Chờ tất cả mọi thứ bán xong, Trần Quang Minh vội vàng cùng những thôn dân này xin lỗi, bảo ngày mai thời điểm còn có thể ở đây tiếp tục bán quần áo. Đám người chậm rãi tán đi, ba người thấy vậy thở phào, chính xác quá mệt mỏi. Bất quá, thu hoạch khả quan. Lần này bọn hắn mang đủ loại đổi sau quần áo tổng cộng 50 kiện. Nhi đồng quần yếm 50 kiện. Da cúc áo cũng chừng 500 quả. Chỉ là hơn một giờ, liền toàn bộ đều mua xong. Quần áo mỗi kiện 6 mao tiền, da cúc áo mỗi cái nhưng là bán 6 phần tiền. Tính một chút, tổng cộng bán 90 khối tiền. bỏ đi chi phí, ba người phân một chút. Dư bình cùng còn lại sao đều có thể kiếm lời 10 khối. Trần Quang Minh thì có thể kiếm nhiều một bút bán hàng tiền, có thể kiếm lời chừng 30 khối. Cái này có thể so sánh đi trên núi bán đồ kiếm được nhiều, còn nhẹ nhõm nhiều. Quá sung sướng. Vẫn là như vậy bán hàng kiếm nhanh. Hai huynh đệ đều cao hứng không thôi. Bây giờ mới trên dưới 9 giờ sáng, về đến nhà liền 10 điểm cũng chưa tới. Chúng ta đi xem một chút những người khác như thế nào. Trần Quang Minh bước lên cái sọt, ba người đi khác ba phương hướng quầy hàng. Lâm Hiểu chậm hơn hắn không thiếu, nhưng cũng bán không sai biệt lắm. Nhìn thấy Trần Quang Minh tới, đội vàng hưng phấn không ngừng phát tay, hỏi thăm tình huống. Đều bán xong. Ha ha, chúng ta cũng là, cái này có thể quá dễ dàng. Lâm Hiểu cũng không ngừng nói. Cùng phía trước mỗi ngày chọn cái sọt trèo đèo lội suối so ra, bây giờ thời gian có thể quá dễ dàng, hơn nữa cái gì cũng bán xong, mỗi người đều có thể kiếm lời trên dưới 10 khối. Chờ bọn hắn tìm được Trần Minh Dũng, hắn còn tại bán hàng. So với Trần Quang Minh cùng Lâm Hiểu, Trần Minh Dũng cái này chào hàng tốc độ cũng chậm hơn nhiều, nhưng cũng bán mất một nửa, dù sao thấp như vậy giá cả đặt ở nơi này bên trong. Nhưng không đem người hấp dẫn tới, bán hàng tốc độ liền dậy không nổi. Ta tới dạy ngươi hô người. Lâm Hiểu đều lo lắng. Trần Minh Dũng ba người thật đúng là thẳng thắn, gọi hàng phải có kỹ xảo mới được. Các ngươi trước tiến bán, ta đi xem một chút háo tử. Trần Quang Minh nói. Dựa theo bán hàng tốc độ, háo tử khẳng định so với Trần Minh Dũng phải nhanh. Bán xong hàng, háo tử chắc chắn cũng biết tới trước Trần Minh Dũng bên này mới đúng. Đợi đến Trần Quang Minh mấy người đến hiện trường, liền thấy thật nhiều mang theo băng tay đỏ kê tra biên, đang háo tử trước gian hàng kiểm tra chứng minh. Ân, không sao, ngươi tiếp tục bán. Kê tra viên hài lòng gật đầu. Bây giờ trong thôn muốn mở lại hội thị, bọn hắn tra cũng không nghiêm. Nhưng giống như là trước mắt người bán hàng rong dạng này, đem tất cả chứng minh toàn bộ đều xử lý đủ thật đúng là số ít, coi như bọn hắn tiến hành nghiêm tra, cũng không tìm ra tật xấu gì tới. Kê tra viên nhìn về phía háo tử trong ánh mắt mang theo thưởng thức. Chờ sau khi kiểm tra xong, kê tra viên nhóm lại đi địa phương khác tuần tra. Háo tử thì tiếp tục bán. Nhìn thấy chung quanh vây quanh nhìn thôn dân, hắn liền hô lớn, đại gia có thể yên tâm tới mua, kê tra viên đều nhìn qua, chắc chắn không có cái gì vấn đề. Các thôn dân liếc nhau, mới không do dự nữa. Trong lúc nhất thời, háo tử trước gian hàng liền đã vây đầy mua quần áo người. Thằng đến háo tử đồ vật bán xong, đám người mới dần dần tản ra. Không có sao chứ? Trần Quang Minh vội vàng đi lên trước. Không có việc gì. Có ngươi những thứ này chứng minh, cha không được chúng ta. Háo tử tự tin nói. Hắn nhìn về phía Trần Quang Minh trong ánh mắt mang theo bội phục. Mặc dù bọn hắn nhìn như đang làm nguy hiểm chọn người bán hàng rong, nhưng ở Trần Quang Minh an bài xuống lại vững như lão cẩu, căn bản cũng không cho kê tra viên một điểm xét xử cơ hội. Không có việc gì liền tốt. Năm nay muốn mở lại hội thị, các ngươi cứ đứng mảnh đất này. Quay đầu chờ đăng ký bắt đầu, liền giao điểm tiền đem cái này vị trí quyết định. Trần Quang Minh cười nói. Hảo. Háo tử nghiêm túc gật gật đầu. Hắn cũng là muốn như vậy, hai người nghĩ tới cùng nhau đi. Cái này khiến tâm tình của hắn trở nên càng thêm vui thích, đội vàng lộ ra một vòng cười. Chờ háo tử thu thập xong, bọn hắn trở về Trần Minh Dũng nơi đó. Tiếp đó, Trần Minh Dũng đồ vật lại còn không có bán xong, cái này khiến Trần Minh Dũng lúng túng sắp dùng đầu ngón chân trụ mặt đất, cảm giác mình chính là một cái phế vật. Cuối cùng, Trần Minh Dũng cũng lấy lòng hàng, tất cả mọi người thở phào. Hô, cuối cùng bán xong. Trần Minh Dũng thở ra một cái, 10 đồng tiền này liền tới tay. Đi trên núi chọn hàng bán, cả ngày đều mới có thể kiếm lời 2-3 khối thì càng không cần mỗi ngày làm mệt gần chết, hoàn toàn không cách nào so sánh được. Đây là bởi vì chúng ta vừa mới bày quầy bán hàng, đại gia nhu cầu lớn. Trần Quang Minh khẽ lắc đầu. Chờ qua một trận này, bọn hắn chắc chắn lại phải thay đổi cái mà bán đồ. Biện pháp tốt nhất vẫn là tại trong chợ mướn một quầy hàng, giống như là Lâm Vũ Khê, để cho một người ở đây bán đồ. Đại gia nghe, trong lòng đều khẽ động. Trần Quang Minh cũng nhìn về phía mấy người, đột nhiên lộ ra một cái trò đùa quái đản một dạng nụ cười, ta có chủ ý, các ngươi ai trước tiên cưới lão bà, vị trí này liền cho nàng. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Vũ Khê những tỷ muội kia như thế nào? Tất cả mọi người là biết gốc biết rễ, ưa thích cái nào liền lớn mật đuổi theo. Trần Quang Minh khích lệ nói, mấy người liền ấp úng, đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhìn thấy mấy người bộ dáng ngượng ngùng, Trần Quang Minh dự định lúc trở về cùng Lâm Vũ Khê nói một chút, hỗ trợ kết hợp một chút. Lâm Hiểu cũng không cần nói, hắn kiếp trước con dâu chính là Lâm Vũ Khê tỷ muội, quan hệ vợ chồng không tệ. Chính là Trần Minh Dũng, hắn không biết là cái gì tình huống. Lúc kiếp trước, Trần Minh Dũng cùng Lâm Vũ Khê một cái tỷ muội nói qua, nhưng mà về sau bởi vì đảng gái phụ mẫu phản đối liền tách ra. Một thế này có hắn sớm hơn can thiệp, bây giờ Trần Minh Dũng đã thay đổi xong, lại kiếm nhiều tiền như vậy, có lẽ một thế này sẽ không giống kiếp trước như vậy. Háo tử tựa hồ một mực đơn lấy. Đến nơi khác anh em kết nghĩa, hắn cũng không hiểu rất rõ. Trêu ghẹo vài câu sau, đại gia bước lên cái sọt hướng về trong thôn đi. Trở lại thôn thời điểm, 11 giờ cũng chưa tới. Nhìn thấy bọn hắn trở về sớm như vậy, người trong thôn đều rất kinh ngạc. Lúc ngày trước, mấy người trở về tới cũng đều phải buổi chiều 3-4 điểm. Tất cả mọi người cười cười, cũng không có nói cái gì. Trần Quang Minh thế nhưng là cố ý đã thông báo, những thứ này cơ mật cũng không thể nói. Lần này tất cả đều là kết toán tiền mặt, cũng không cần lại xử lý hàng, đại gia liền riêng phần mình chọn cái sọt trở về nhà, lúc chiều tự do hoạt động. Chờ Trần Quang Minh về đến nhà, trong sân không có ồn ào như trước âm thanh. Những cái kia cùng Trần Mẫu quan hệ rất tốt tỉ muội, rất nhiều đều đi đại đội cao ốc văn phòng nơi đó giẫm máy may làm quần áo đi, chỉ có Trần Mẫu tự mình làm lấy sống. Một bên khác, Lâm Vũ Khê cùng Trần Đại Tẩu cùng một chỗ làm quần áo. Trong nhà bầu không khí hài hòa ấm áp. Quang Minh như thế nào trở về sớm như vậy? Chuyến này có thuận lợi hay không? Trần Đại Tẩu dò hỏi. Ân, rất thuận lợi. Trần Quang Minh gật gật đầu, hỏi thăm Trần Phụ cùng đại ca. Bây giờ sắp đầu xuân, hai người đều đi trong đất làm việc. Ta bây giờ liền đi làm đồ ăn. Trần Đại Tẩu chủ động nói. Trong khoảng thời gian gần đây, Trần Mẫu vội vàng làm quần áo. Lâm Vũ Khê sáng sớm muốn đi bày quầy bán hàng, buổi chiều muốn thu cúc áo cùng quần áo. Cho nên việc nhà đều giao cho Trần Đại Tẩu. Trải qua hơn nửa tháng phân bàn, người một nhà lại ngồi xuống cùng một chỗ. Rất nhanh, đồ ăn làm xong. Người một nhà ăn chung cơm, Trần Quang Minh nói hội thị mở lại chuyện. Cha, ta nhớ được ngươi sẽ làm đèn lồng A. Trần Quang Minh bỗng nhiên nói. Bọn hắn chỗ này trước đó đối với Nguyên Tiêu phi thường trọng thị, có thần đăng hiện danh sĩ ra đông đảo truyền thuyết, đến Nguyên Tiêu một ngày này thì sẽ thả hoa đăng tiến hành cầu phúc. Bởi vậy bọn hắn ở đây rất nhiều người đều biết làm một loại đặc thù không xương hoa đăng. Ân, ngươi hồi nhỏ chơi hoa đăng cũng là ta làm. Trần Phụ cười nói. Cái kia cha ngươi liền làm nhiều một chút hoa đăng A. Đợi đến Tết Nguyên Tiêu một ngày kia, chọn đến trên đường đi bán. Trần Quang Minh đề nghị. Bây giờ người đã sẽ rất ít loại này tay nghề lâu năm. Hơn nữa Nguyên Tiêu hội đèn lồng cũng đi theo cấm nhiều năm như vậy, rất nhiều tập tục đều biết chậm rãi nhặt lên. Hoa đăng tại Tết Nguyên Tiêu cùng ngày chắc chắn dễ bán vô cùng. Hoa đăng cũng có thể bán. Trần Phụ khẽ giật mình. Nhưng hắn đối với con út lời nói tin tưởng không nghi ngờ, lập tức liền hưng phấn. Mấy ngày nay hắn ở nhà nhàn rỗi, cũng nghĩ có phải hay không muốn cùng con út cùng đi làm chọn người bán hàng rong, bây giờ cuối cùng là tìm được sống. Trần Đại Ca lúc này cũng nói, vậy ta cùng cha học một ít, cùng một chỗ đi theo làm. Chờ ăn sau bữa cơm trưa. Trần Phụ liền cầm lấy khảm đao lên núi, dự định chặt căn cây trúc trở về. Bọn hắn nơi này là phương Nam, trên núi tre bương thật sự nhiều ghê gớm. Đợi đến trạm vào tối, Trần Quang Minh cùng Lin Yi Si A cũng ra cửa. Bọn hắn muốn đi đại đội cao ốc văn phòng một chuyến, đi đem làm xong quần áo thu hồi lại, tiếp đó lại đem tàn thứ phẩm thợ may cùng vải rách giao đến những thứ này thím trong tay. Mỗi kiện làm xong nhi đồng còn hiếm, Trần Quang Minh muốn cho những thứ này thím nhóm một ma ngũ, còn muốn cầm 5 phần tiền cho đại đội bên trong. Đợi đến lúc trở về, hai người cùng một chỗ đi ngang qua phía sau núi. Đột nhiên, Trần Quang Minh bộ pháp dừng lại. Hắn nhìn về phía trên núi rừng trúc, đột nhiên cảm nhận được một hồi động tĩnh. Chương 131, bấu víu quan hệ chương 131, bấu víu quan hệ giúp võ quán làm quần áo luyện công. Đây chính là cái việc làm tốt ta, lần thứ nhất tiếp nhận công việc, khẳng định muốn làm rất tốt. Trần Mẫu lập tức biết được chuyện này tầm quan trọng. Một lần này ra công làm xong, về sau mới có thể có thêm cơ hội nữa. Ân, ta cũng là muốn như vậy. Trần Quang Minh gật gật đầu. Sau đó, hắn để cho một bên cũng rất hưng phấn Lâm Vũ Khê đi hô người tới. Muốn làm nhiều như vậy quần áo luyện công, khẳng định muốn tất cả mọi người cùng một chỗ làm. Hảo, ta lập tức đi. Lâm Vũ Khê vội vã đi ra. Trần Mẫu lúc này đã cầm quần áo luyện công hàng mẫu nghiên cứu. Trước các nàng toàn bộ đều tại trong đội may điểm làm qua quần áo, biết cụ thể làm quần áo quá trình, mà quần áo luyện công vẫn là đời cũ thức, nàng biết phải làm sao. Áo không bâu cân bản, bố trí bàn trụ, ống tay áo nắm chặt, lưng quần xuyên dây thun, ống quần bên cạnh khảm sát đầu. Trần Mẫu đem chi tiết đều ghi xuống. Lúc này, Lâm Vũ Khê cũng đem khác làm quần áo thím đều gọi đi qua, từng cái vội vàng đều tiến tới Trần Mẫu trước mặt. Đây chính là Quang Minh nhận sống sao? Là loại này quần áo luyện công a, ta còn có ấn tượng đâu. Đúng vậy a, đúng vậy à, lúc đó 10 giảm 8 hương người đều luyện quyền, may vá điểm liền tổ chức chúng ta làm quần áo luyện công. Đáng tiếc sau đến cho trực tiếp cấm rơi mất. Thím nhóm không ngừng nghị luận lên. Trần Mẫu nghe xong cũng thật cao hứng, liền một điểm chi tiết đổi một chút. Tới tới tới, mọi người cũng đều xem. Chúng ta trước tiên thử làm một bộ đi ra xem hiệu quả. Đại gia nhao nhao phụ họa. Trần Mẫu để cho mấy cái thím trước tiên tắt bố, chính mình đi điều máy may. Nhìn xem một màn này, Trần Quang Minh có chút vui mừng. Hắn nguyên bản đều dự định nghiên cứu thật kỹ, không nghĩ tới mấy cái thím đã vậy mà liền làm qua tương tự, này ngược lại là bớt đi rất nhiều nghiên cứu công phu. Thím nhóm cứ làm được. Đến lúc đó một kiện ta tính toán 5 mao cho các ngươi. Trần Quang Minh nói thẳng. Nghe được hắn lời nói sau, thím nhóm đều mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Một bộ y phục 5 mao, bọn hắn một ngày làm 10 cái hoàn toàn không có vấn đề. Một ngày này liền có thể kiếm lời 5 khối tiền. So với nhi đồng của hiếm, làm quần áo luyện công muốn kiếm tiền nhiều. Ha ha, vẫn là Quang Minh hào phóng a. Đúng vậy a, đúng vậy a, đều phải dựa vào ngươi đáp tạ chúng ta kiếm tiền. Ngươi yên tâm, chúng ta chắc chắn giúp ngươi đem quần áo làm được. Thím nhóm nhao nhao mở miệng nói. Đơn giản mấy câu, trong nháy mắt đem các nàng tính tích cực điều động. Thấy vậy, Trần Quang Minh liền đem ở đây giao cho Trần Mẫu cùng thím nhóm. Dắt Lâm Vũ Khê rời đi ra phòng, tâm tình rất tốt đi bên ngoài nghỉ ngơi một chút. Cái này làm quần áo luyện công, có thể kiếm lời bao nhiêu a? Lâm Vũ Khê tham tiền đạo. Hôn một chút sẽ nói cho ngươi biết. Trần Quang Minh cười hắc hắc, trêu bữa con dâu. Chờ Lâm Vũ Khê đỏ mặt hôn một cái, hắn mới nói, chúng ta lần này xem như gia công, tài liệu những thứ này đều không cần chúng ta ra, một kiện tính toán 8 mao tiền. 8 mao? Lâm Vũ Khê ngoài ý muốn. Cho thím nhóm 5 mao, nàng cho là mình cũng có thể kiếm lời 5 mao. Đây là lần thứ nhất gia công, trọng yếu nhất vẫn là chất lượng. Chúng ta có thể kiếm ít điểm, cũng muốn để cho thím nhóm đem quần áo làm xong. Trần Quang Minh nuốt một cái Lâm Vũ Khê cái mũi. Cái này quần áo luyện công là giúp võ có làm, chắc chắn không thể kiếm lời bọn hắn. Chờ sau này làm thành áo, chúng ta vẫn là ra giá 5 mao, đến lúc đó một kiện kiếm được liền có thêm. Biết, tất cả nghe theo ngươi. Lâm Vũ Khê ngượng ngùng nói. Kỳ thực một kiện kiếm lời 3 mao cũng không ít. Coi như muốn cho trong thôn rút 1 mao tiền, đều có thể kiếm lời 2 mao. Mỗi ngày theo làm 100 cái coi là, một ngày đều có thể kiếm lời 20 khối. Cái này có thể so sánh bảy quẩy bán hàng còn muốn kiếm tiền. Thím nhóm có chuyện gì, ngươi giúp nhìn một chút. Ta bây giờ đi thôn trưởng nơi đó một chuyến, chuyện này cũng muốn nói với hắn phía dưới. Trần Quang Minh giao phó. Loại này gia công phương thức kỳ thực cũng tồn tại nhất định phong hiểm. Hay là muốn cùng thôn trưởng cùng các cán bộ đều trao đổi một chút, lấy tập thể danh nghĩa đón lấy gia công nhiệm vụ, liền có thể lẩn tránh tư bản chủ nghĩa cái đuôi phong hiểm, coi như cuối cùng bị tra được cũng không có gì quan hệ. Nếu như là hắn tự mình nhận mà nói, bị tra được có thể gặp phiền toái. Đi thôi, ở đây giao cho ta. Lâm Vũ Khê gật gật đầu. Trần Quang Minh liền đi tập thể cao ốc văn phòng, tìm được thôn trưởng. Hắn liền đem hỗ trợ võ quán làm quần áo sự tình nói. Mỗi kiện kiếm lời 5 mao. Thôn trưởng kinh ngạc nói. Cái giá tiền này nhưng có điểm cao, thua thiệt Trần Quang Minh mở đi ra. Ân, cái này quần áo luyện công là giúp võ quán làm, thu không bên trên giá cả. Đến lúc đó cho trong thôn một kiện rút 1 mao tiền, chúng ta liền không kiếm lời. Trần Quang Minh mở miệng nói. Kỳ thực một kiện có thể kiếm lời 2 mao tiền, nhưng nên gọi đắng hay là muốn tiêu khổ. Đi, chuyện này ta đáp ứng. Thôn trưởng gật gật đầu, sau đó liền đi cho Trần Quang Minh mở chứng minh. Trần Quang Minh lần này đón lấy giống, đầy đủ để cho các thôn dân kiếm lời một khoản. Đồng thời, một kiện rút 1 mao quản lý phí, thôn tập thể cũng có thể kiếm lời không thiếu. Bây giờ toàn thôn lợi ích cũng đã cùng Trần Quang Minh cột vào cùng một chỗ, trong thôn khả năng giúp đỡ nhất định sẽ rút, lại càng không cần phải nói chuyện này cũng không phải cái đại sự gì. Trần Quang Minh tới nói một tiếng, cũng là tại tôn trọng hắn người thôn trưởng này. Đa tạ thôn trưởng, vậy ta liền để đại gia trước tiên làm. Trần Quang Minh cười nói, bây giờ còn chỉ là nếm thử giai đoạn, chỉ có đồ vật để cho sư bá hài lòng, mới có thể chân chính nói chuyện hợp tác. Đem chuyện này đều xử lý tốt, Trần Quang Minh về đến nhà. Lâm Vũ Khê cùng Trương Đình biểu tỷ đã bắt đầu cho những cái kia vải rách tiến hành phân loại. Bên trong những vải rách này cần đổi tàn thứ phẩm cần gây trước đi ra, sau đó là thích hợp chế tác nhi đồng quần yếm vải rách. Cuối cùng còn thừa lại một chút vải rách cũng bị lưu lại. Loại này vải rách thích hợp xem như bổ khuyết vật sử dụng, giống như là lần này chế tác quần áo luyện công bản trụ, liền có thể dùng vải rách tiến hành chế tác. Trần Quang Minh cũng ngồi xuống giúp đỡ chọn lấy một hồi. Nhưng vào lúc này, Trần Mẫu từ trong nhà đi ra, trong tay còn cầm một kiện màu trắng quần áo luyện công, mặt mũi tràn đầy đắc ý trở thành. Tự nhiên, cũng là tay nghề lâu năm. Trần Mẫu tràn đầy tự tin hiện ra quần áo luyện công. Áo không bâu cân bạn, bố chế bản trụ, ống tay áo nắm chặt, lưng quần xuyên dây thun, ống quần bên cạnh khảm sắt đầu, chính xác cùng hắn nhìn thấy qua quần áo luyện công giống nhau như lúc. Chính là cái này. Nương, các ngươi lại nắm chặt làm một chút. Trần Quang Minh cũng có chút kích động. Dự định làm nhiều chút, ngày mai liền dẫn đi cho thái sư bà xem. Thím nhóm thấy cũng đầy mặt cũng là nụ cười. Đi, vậy chúng ta liền bắt đầu làm. Trần Mẫu cũng trở về phòng. Sau đó, nàng cho mỗi thím nhóm đều phân một chút bố, để cho mỗi người bọn họ lấy về làm, đến lúc đó cầm thợ may tới lĩnh tiền công là được rồi. Thím nhóm hoan hoan hỉ hỉ rời đi. Chỉ dùng một đêm thời gian, mỗi người làm 2 cái quần áo luyện công. Chờ tới ngày thứ 2 thời điểm, Trần Quang Minh mang theo làm xong quần áo luyện công cùng mọi người cùng nhau đi trong thôn. Bây giờ 2 tháng 2 hội thị vẫn còn tiếp tục. Trần Quang Minh để cho đại gia đi bày quầy bán hàng, tự cầm quần áo đi võ quán. Trong võ quán còn tại đăng ký hiệu quyên nhân số cùng kim ngạch. Bây giờ võ quán mở, đã có không ít người tới nhận gót. Trần Quang Minh anh em kết nghĩa đám người đã toàn bộ nhận quyền, chờ lấy thu học nghề thời điểm đi qua bái võ quán, liền có thể bái nhập võ quán. Quang Minh, tới sớm như thế. Hồng Nhân Trung cười nói. Ân, đến giúp đỡ. Trần Quang Minh cười gật đầu, đem cái sọt thả xuống. Sau đó, hắn mở ra cái sọt nắp, lấy ra bên trong quần áo luyện công. Người giúp sư bá chọn. Hồng Nhân Trung ngoài ý muốn nói. Không phải, là sư bá để cho ta làm. Hồng Nhân Trung trên mặt lộ ra ngoài ý muốn, cầm lên nhìn kỹ. Cái này quần áo luyện công làm đích xác thực không tệ. Hắn đều không nhìn ra cùng sư bá trong xưởng làm ra khác nhau ở chỗ nào. Ngươi cái này quần áo luyện công có thể a? Những người khác thấy cũng đều sang đây xem, từng cái cũng đều khen. Không bao lâu, thái sư bá cũng tới. Trần Quang Minh vội vàng đem quần áo luyện công cầm tới cho thái sư bá nhìn. Ân, chính xác rất không tệ. Thái sư bá trên mặt cũng lộ ra ngoài ý muốn. Hắn vốn là suy nghĩ trong xưởng quần áo không có tới, đem quần áo luyện công giao cho Trần Quang Minh thử một lần, không nghĩ tới Trần Quang Minh tác phường lại thật làm được. Thậm chí quần áo luyện công chất lượng đều nằm ngoài dự đoán của hắn. Trong thời gian ngắn như vậy làm ra tốt như vậy quần áo luyện công, Trần Quang Minh trong xưởng may vá quả thật có 2 lần. Những thứ này quần áo luyện công có thể làm, cái kia khác quần áo chắc chắn cũng có thể làm. Hắn cũng tại suy nghĩ, nếu như còn có cơ hội tiếp vào phía ngoài biệt tư, hoàn toàn có thể giao cho Trần Quang Minh đi làm, như vậy mọi người đều có thể có lợi. Không tệ, không tệ. Hắn lại liên tiếp nói 2 tiếng, sau đó đối với một bên Hồng Nhân Trung nói, vậy cái này một nhóm võ quán quần áo luyện công, liền giao cho Quang Minh tác phường làm a. Hồng Nhân Trung nghe gật đầu đáp ứng. Trần Quang Minh nghe trong lòng vui mừng, ta chắc chắn bảo chất bảo lượng hoàn thành. Sau đó, hắn lại xác nhận một chút số lượng. Lần này võ quán còn cần 300 cái quần áo luyện công. Đi, cho ta 2 ngày thời gian, nhất định có thể làm tốt. Trần Quang Minh nói. 3 ngày sau chính là võ quán thu học trò thời gian, trở về nhất thiết phải đổi công. Hảo. Hồng Nhân Trung vô vô Trần Quang Minh bả bay. Trần Quang Minh không tiếp tục lưu thêm, lôi kéo võ quán chuẩn bị xong vải bóc trở về. Chờ hắn sau khi trở về, trong nhà bố đã làm không sai biệt lắm. Trần Quang Minh vội vàng để cho Lâm Vũ Khê cùng một chỗ hỗ trợ đem những thứ này bố đều phát hạ đi. Hắn cho mỗi người nhiệm vụ thời gian là 2 ngày, mỗi người làm hơn 20 kiện. Nếu như bọn hắn có thể làm ra tới, mỗi người đều có thể kiếm lời 12-13 khối. Đại gia được nhiệm vụ đều rất cao hứng. Lâm Vũ Khê cũng cao hứng phi thường, 300 cái mỗi kiện kiếm lời 2 mao, đều có thể kiếm lời 60 đồng tiền, cũng sẽ không so hội thị 7 một ngày 7 kém bao nhiêu. Quả nhiên, làm thành áo so với làm nhi đồng quần yếm muốn kiếm tiền nhiều. Đáng tiếc, loại cơ hội này cũng không nhiều. chỉ có thể xem trước một chút thái sư bán nơi đó có hay không cái gì việc làm. Vải vóc là trong kế hoạch đồ vật, bình thường không dễ làm. Kỳ thực nếu có thể, hay là muốn nghĩ biện pháp đối tiếp bên trên cung tiêu xã cùng cửa hàng bách hóa, như vậy thì có thể được đến trong kế hoạch vải vóc, hàng cũng không sợ bán. Đảo mắt hai ngày thời gian đi qua, ngày cuối cùng buổi tối, 300 cái quần áo luyện công bị làm được. Trần Quang Minh nhẹ nhàng thở ra, trong đêm để cho đại gia đem quần áo xếp xong, ngày thứ hai thật sớm dùng xe ba gác kéo đến võ quán, vừa vặn bắt kịp ban ngày võ quán thu đồ. Trần Minh Dung mấy cái cũng đều tới, chỉ cần bái sư phó bọn hắn cũng coi như là võ quán người. Đương nhiên, bọn hắn loại này đồ đệ cùng Trần Quang Minh loại này đường đường chính chính bái sư phó không giống nhau, hắn xem như quan môn đệ tử, những người khác chỉ là phổ thông đệ tử. Về sau nhớ ký gọi sư minh. Trần Quang Minh trêu ghẹo nói, cái rắm, rõ ràng ta niên kỷ tương đối lớn. Trần Minh Dũng không phục, cái kia theo bối phận, ngươi nên gọi ta thúc. Đi ngươi đại gia. Đại gia cười làm một đoàn, không bao lâu đã đến võ quán. Trần Quang Minh đi trước giao quần áo luyện công. Làm tốt. Thái sư bá phi thường hài lòng. Trần Quang Minh tác phường may và tay nghề không tệ, còn đúng giờ. Loại này tác phường đúng là tốt nhất đối tượng hợp tác. Vậy thì phát hạ đi thôi. Hồng Nhân Trung cầm xuyên danh sách, để cho người qua tới lĩnh quần áo luyện công. Đều là đại nam nhân, nhận sau đại gia liền toàn bộ cũng tại chỗ liền mặc vào. Không tệ, thật hợp thân. Ý y phục này thật dễ nhìn a, ha ha. Đại gia mặc vào quần áo luyện công đều hỉ khí dương dương. Chờ đến coi là tốt giờ lành, Hồng sư phó cùng một chút các sư bá lên đài. Hồng sư phó nói lời nói, bái sư lại bắt đầu. Giữa sân không sai biệt lắm có khoảng trăm người, thoạt nhìn vẫn là rất hùng vĩ. Trần Quang Minh liền đứng tại sư phó bên cạnh, rất nhiều người đều nhìn thấy hắn, lộ ra ngoài ý muốn, dù sao người bình thường cũng không có biện pháp đứng ở nơi đó. Cơ mờ nở, đây không phải là Trần Nhị sao? Thật sự chính là, hắn như thế nào đứng ở nơi đó? Trong đám người, Vương Có Tài cùng Long Mã Lao Bản đều sợ ngây người. Bọn hắn cùng Trần Quang Minh đánh qua không thiếu quan hệ, hoàn toàn không biết Trần Quang Minh lại còn là võ quán người, hơn nữa còn là loại kia đường đường chính chính bái sư. Cho nên, bọn hắn một mực cảm giác là tại đáp tạ đối phương, kết quả đối phương kỳ thực chính mình liền có bối cảnh. Dẫu thật là khi ai Trần Quang Minh lúc này cũng tại dò xét đám người phía dưới. Nhìn thấy Vương Có Tài cùng Long Mã Lao Bản lúc, hắn cũng sửng sốt một chút. Hai người này tại Trần Quang Minh trong nhận thức đều là có mặt mũi nhân vật. Hắn cũng không nghĩ đến, hai người vậy mà lại tới bái võ quán. Bất quá, trừ hắn loại này sớm hơn bái, giữa sân rất nhiều người chỉ là muốn mượn cái võ quán bối cảnh, cùng trong võ quán một số người bấu víu quan hệ. Loại này bái võ quán hành vi rất bình thường. Kiếp trước rất nhiều người chỉ là bái võ quán, quanh năm suốt tháng đều không thấy được một lần. Những thứ này tất cả đều là người làm ăn. Song phương đối mặt, đều khẽ gật đầu một cái. Rất nhanh, bái sư liền kết thúc. Tất cả mọi người nhớ tên, về sau cũng là võ quán học đồ. Bái sư kết thúc nhưng là bái sư hiến. Trần Quang Minh liền đi tìm Trương Hữu Tài cùng Long Mã lão bản. Các ngươi làm sao ở chỗ này? Trần Quang Minh hỏi. Cái này hẳn ta hỏi ngươi đi, ngươi có thể ẩn nấp thật sâu a? Trương Hữu Tài đạo. Cái gì giấu không giấu, ta năm trước vừa mới bái lão sư. Trần Quang Minh nún nún bay, trước đó thật đúng là may mắn mà có hai người kéo nổ. Về sau cũng là đồng môn sư huynh đệ, có chuyện tốt cũng đừng quên huynh đệ. Vương Có Tài cười nói. Có cái tầng quan hệ này tại, song phương quan hệ lại thân cận không thiếu. Vương sư đệ, ta phía trước nói máy may ai, đừng gọi ta sư đệ, gọi tên ta là được rồi. Vương Có Tài trợn mắt chừng một cái, quay đầu liền giúp ngươi thúc giục thúc giục. Trần Quang Minh hài lòng cực kỳ. Xem ra sau này có thể nhờ vào đó liên lụy Vương Có Tài đường dây này. Lần này bái võ quán thu hoạch chính xác rất lớn. Ngươi cái này thịt rừng có đoạn thời gian không có lớn hàng, cũng an bài một chút. Long Mã lao bản cũng trêu ghẹo nói. Cái này ta có thể an bài không được, quay đầu giúp ngươi hỏi một chút. Hai người tán gẫu thời điểm, những người khác cũng tới kết giao tình. Trận này bái sư sẽ, đối với một số người tới nói thế nhưng là tuyệt hảo trường hợp xã giao. Chương 132, đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Chương 132, đi khắp hang cùng ngõ hẻm buổi chiều. Trần Quang Minh mang theo một đám anh em kết nghĩa trở về. Trên đường, bọn hắn cũng tại thương lượng tiếp theo muốn làm sao lộng. Hai tháng hai võ quán thu đồ kết thúc, hội thị cũng gần như hạ màn kết thúc. Đại gia cũng đều rất đáng tiếc. Mười dặm tám hương hội thị cũng không thường có. Lần sau lại không biết muốn chờ bao lâu, nhưng bọn hắn chắc chắn không thể nghỉ ngơi. Quang Minh, chúng ta ngày mai liền đi đường phố xuyên ngõ hẻm đi bán hàng sao? Ân, vốn là kế hoạch tốt, vậy chúng ta ngày mai liền bắt đầu đi thôi. Trần Quang Minh gật gật đầu. Chọn người bán hàng do nghề nghiệp vẫn là không thể ném. Hiện tại hắn trong tay mặc dù đã có 5.000 khối, nhưng còn xa xa không đủ dùng. Định vị mục tiêu, trước tiên kiếm lời cái vạn nguyên nhà. Đợi mọi người trở về thôn, trong đồng ruộng đang làm việc các thúc bá liền hỏi tình huống của hôm nay. Sân vườn Dương mười dặm tám hương vốn là có luyện võ truyền thống. Mặc dù mọi người cũng không có bái qua võ quán, nhưng tất cả mọi người luyện qua mấy thủ nam quyền. Trần Minh Dũng mấy cái liền dừng lại cùng các thúc bá nhắc tới hôm nay tình huống. Vậy các ngươi về sau cũng là võ quán học đồ a? Các thúc bá hâm mộ nói. Ha ha, vẫn là lại gần Quang Minh. Quang Minh thế nhưng là sớm liền bái quán chủ làm lão sư. Trần Minh Dũng cười nói. Các ngươi những thứ này hậu sinh thật không được. Về sau mười dặm tám hương, các ngươi còn không phải đi ngang. Các thúc bá chật lưỡi. Thúc bá, các ngươi lời này cũng không đúng. Chúng ta cũng sẽ không gây chuyện, bất quá cũng không sợ phiền phức là được rồi. Trần Quang Minh liền không có quản đại gia ở đây nói dốc khoe khoang, mang theo Lâm Hiểu cùng hai cái biểu đệ đi về trước. Chờ đến nhà, liền gặp được Lâm Vũ Khê cùng Hoàng Linh Linh đang ở cửa cười cười nói nói lấy. Xa xa trông thấy hai người trở về, hai khuê mật lập tức nên đón tiếp lấy. Các ngươi uống rượu a, ta đi cho ngươi nấu xong tỉnh rượu trà. Nhìn thấy mấy người cũng là mùi rượu, Lâm Vũ Khê vội vàng mở miệng nói, Hoàng Linh Linh cũng đi hỗ trợ. Như thế nào? Vẫn có con dâu tốt ta. Trần Quang Minh tể mi lộng nhăn nói. Lâm Hiểu là ở chỗ này cười khúc khích. Đúng, người cái kia tam chuyển một vang đều mua nơi nào, ta cũng nghĩ an bài một bộ. Đi, quay đầu cùng ta cùng đi trên trấn, ta dẫn ngươi đi mua. Ngay tại hai người trò chuyện thời điểm, được tin tức Trần Mẫu cùng tím nhóm tới hỏi tình huống. Gần nhất phải làm quần áo, máy may đều bị đem đến lao chạy đi. Trần Mẫu tiến vào biệt tử, liền hỏi cái kia chút quần áo luyện công võ quán đều thu không có, có nói gì hay không? Đều rất tốt. Trần Quang Minh cười nói, đợi lát nữa liền cho tím nhóm cầm tiền công. Được được được. Tất cả mọi người cao hứng bừng bừng đáp ứng. Đợi đến Lâm Vũ Khê từ phòng bếp đi ra, hai vợ chồng vào phòng. Chờ lúc đi ra, Lâm Vũ Khê cầm tiền cùng sổ sách đi ra, cho tím nhóm kết tiền công. Mỗi người đều nhận 12-13 khối, toàn bộ đều vui mừng hớn hở. Quang Minh thật sự quá tiền đồ. Ai nói không phải, trước đó chúng ta nhưng cho tới bây giờ không có kiếm lời qua nhiều như vậy. Đúng vậy a, trong nhà nam nhân đều không có ta kiếm được nhiều. Thím đem tiền sau khi thu cất, liền tụ cùng một chỗ viên thuyền kể lời nói. Trần Mẫu bị vây quanh ở giữa, một bộ cùng có vinh yên dáng vẻ, thỉnh thoảng phụ họa hai câu. Quang Minh, có còn quần áo hay không cho chúng ta làm? Thúy thím không kịp chờ đợi hỏi. Khác thím cũng đều đưa ánh mắt nhìn sang. Tạm thời trước tiên không có. Trần Quang Minh lắc đầu. Bây giờ trọng yếu nhất vẫn là không có vải vóc, không có vải vóc liền làm không được thợ may. Hắn chỉ có thể để cho thím nhóm trước tiên làm nhi đồng quần yếm. Thím nhóm gật đầu đáp ứng. Làm một kiện nhi đồng quần yếm có thể kiếm lời một mao, một ngày có thể kiếm lời trên dưới hai khối. Chỉ là làm 5 mao một món quần áo luyện công, mỗi ngày có thể kiếm được 5 khối tiền sau, nhịn không được đều lên tâm tư. Còn có chút thím thì hỏi tới máy may sự tình. Thúy thím nhà mình tìm phương pháp mua đài máy may, làm một kiện nhi đồng quần yếm có thể kiếm nhiều năm phần. Các nàng đánh giá một chút, không bao lâu nữa liền có thể kiếm lời đủ một đài máy may tiền. Đại gia liền cũng nhịn không được lên tâm tư, muốn tự mua một đài máy may trong nhà mình làm. Ngoại trừ những thứ này thì nhóm, trong thôn khác không có cơ hội làm quần áo thím nhóm cũng vô cùng gấp gáp. Nhìn xem trong nhà người khác hai ngày có thể kiếm lời mười mấy khối đều nóng mắt rất nhiều. Nghĩ biện pháp đi làm đài máy may. Trong thôn nhóm đàn bà con gái mặc kệ già trẻ, bây giờ liền cái này một cái ý nghĩ. Đã có thím đang nghĩ biện pháp đi những thôn khác nơi đó mua máy may, đều nghĩ kiếm lời số tiền này. Chờ đem thím nhóm tiền phát xong, Trần Quang Minh lại đi một chuyến trong thôn. 300 cái quần áo luyện công, trong thôn rút 30 khối tiền. Quang Minh, vẫn là ngươi có bản lĩnh. Thôn trưởng cùng các cán bộ đều rất cao hứng. Nếu như mỗi lần đều có thể kiếm lời nhiều như vậy, trong thôn rất nhanh liền có thể trở thành 10 giảm 8 hương giàu có thôn. May mắn mà có trong thôn ủng hộ. Bằng không thì chúng ta nào dám trực tiếp tại trên chợ bày quầy bán hàng. Trần Quang Minh cười khẽ tạo, đem công lao hướng về thôn trưởng cùng cán bộ trên thân dẫn. Có ai không thích nghe lời hữu ích, đại gia nghe xong thì càng cao hứng, không ngừng khen Trần Quang Minh. Về sau có gì cần trong thôn làm, ngươi cứ nói. Thôn trưởng phát hạ lời nói đạo. Bọn hắn đã sớm phát hiện Trần Quang Minh làm sự tình đều rất có phân cấp cùng phúc hậu, làm người cũng hào phóng cũng sẽ không suy nghĩ nuốt riêng chỗ tốt. Bây giờ trong thôn mỗi người đều dựa vào lấy Trần Quang Minh kiếm tiền chính là chứng minh tốt nhất. Thôn trưởng, đây chính là ngươi nói. Trần Quang Minh chính đang chờ câu này, ta còn thực sự có chuyện muốn trong thôn hỗ trợ. Ta muốn lấy thôn tập thể danh nghĩa lại xin một cái may hợp tác xã. Tiếp đó thông qua công xã xin chi nông sản phẩm hạng ngạch, tới thu được vải vóc. Trần Quang Minh đem ý nghĩ của mình nói một lần. Bắt đầu còn nói cần trong thôn làm cái gì cứ nói, thôn trưởng lâm vào trầm tư, suy tư Trần Quang Minh trong lời nói khả thi. Chuyện này, hay là muốn mở đại hội, xin đi lên mới được. Thôn trưởng thận trọng nói. Trần Quang Minh liền liếc mắt, đi, chuyện này khẳng định vẫn là muốn lên đầu điểm đầu. Bất quá, ta cũng sẽ không chiếm trong thôn tiện nghi. Nếu như trong thôn có thể xin đến vải vóc, ta có thể theo giá thị trường bổ giá cả. Nghe xong lời này, thôn trưởng quả nhiên tinh thần chấn động, cười nói, đi, việc này ta sẽ mau chóng đi xin. Lợi dụng thu mua thống nhất tiêu thụ bên ngoài mặc cả con đường, trong ngoài bố giá cả có thể chênh lệch phi thường lớn, bộ phận này lợi nhuận là phi thường khả quan. Trần Quang Minh gặp thôn trưởng đáp ứng, cũng nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thực muốn lấy được bố, hắn vẫn có đường dây. Chỉ cần đội xã có thể xin đến vải vóc, hắn liền có thể trong ngoài cùng một chỗ trộn lẫn lấy dùng. Bản thân hắn chính là cần phải có một chứng minh, dạng này mới có thể danh chính ngôn thuận dùng vải chế tác thợ may. Kỳ thực hiện tại những cái kia xưởng nhỏ làm việc có thể so sánh hắn tục tầm nhiều. Bất quá chỉ có hắn biết sang năm trận kia nghiêm tra dây dưa phạm vi có bao nhiêu lớn, nhất thiết phải phòng ngừa chu đáo mới được. Làm xong trong thôn việc làm sau, Trần Quang Minh rời đi thôn cao ốc văn phòng. Bây giờ sắc trời đã tối xuống, Trần Quang Minh sau khi trở về cũng đã là buổi tối giờ cơm. Ăn xong cơm tối, hai vợ chồng về đến phòng. Cái này thợ may thật là kiếm tiền a. Lâm Vũ Khê cũng tại nói, lần này vẫn là giúp võ có làm, nếu như đặt ở bên ngoài, một kiện quần áo luyện công ít nhất bán 3 khối. Ân, ta đã tại tìm vải vóc nguồn gốc. Trần Quang Minh nói, đi, bất quá bây giờ trang nghiêm, vẫn là an toàn làm chủ. Lâm Vũ Khê nhắc nhở, phía trước cũng đã bắt đầu bán thợ may, kết quả nhìn thấy có người cha, cũng chỉ có thể trước tiên đem chuyện này để một bên. Nếu như có thể chế tác thợ may, tác phường mới thật sự tính toán đi lên quỹ đạo. Hai vợ chồng vừa nói chuyện, vừa bắt đầu tính sổ sách. Trong khoảng thời gian này kiếm được nhiều nhất dĩ nhiên chính là 2 tháng 2 trên chợ kiếm lời hơn 500. Trần Minh Dũng bọn người lúc chiều lấy tới một lần hàng, tổng cộng giá trị 100 khối. Nếu như Trần Minh Dũng bọn người ngăn cách thời gian liền có thể ổn định cầm một lần hàng, bọn hắn liền có thể có ổn định doanh thu. Ta ngày mai liền mang theo đại gia đi bán hàng. Trần Quang Minh nói. Ân, trên đường cẩn thận. Lâm Vũ Khê ôn nhu mở miệng, lựa chọn ủng hộ nam nhân nhà mình. Yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Trần Quang Minh đánh giá chính mình con dâu, cảm giác nàng gần nhất chính xác mập không thiếu. Tại Lâm Vũ Khê trong tiếng kinh hô, hắn động tay đem con dâu chặn ngang ôm. Đúng là nặng, chính là thể lực bên trên là một chút cũng không có tăng trưởng a, không đầy một lát liền hô mệt. Chương 132, đi khắp hang cùng ngõ hẻm 2 chương 132, đi khắp hang cùng ngõ hẻm sáng ngày thứ 2 hơn 5 giờ. Trần Quang Minh mang theo đại gia chọn cái soạn ra cửa. Bây giờ sắc trời sáng càng ngày càng sớm. 7 giờ tối thời điểm, thiên tài hoàn toàn đến lại. Lần này, hắn tính toán mang theo dư bình, còn lại sao? Trần Minh Dũng, Lâm Hiểu cùng Háo Tử đi bán hàng. Hắn tính toán trước tiên đem đại gia mang theo tới, đến lúc đó lại để cho chính bọn hắn riêng phần mình dẫn người. Những người khác thì đi trước trên núi bán một lần hàng. Mặc dù trên núi nhu cầu đã nhỏ đi rất nhiều, mỗi ngày kiếm lời cái 1-2 khối vẫn phải có. Chờ đến chỗ ngã ba, đại gia tách ra. Trần Quang Minh mang theo 4 người dọc theo Đại Nam Sơn chân núi hướng về sát vách Hương Trấn đi. Rất nhanh, hắn đã đến thứ nhất thôn. Chân núi thôn không có trên núi như vậy hỗn loạn, bọn hắn trực tiếp tiến nhập trong thôn. Đông đông đông, vào thôn sau, Trần Quang Minh liền gõ lên hoa cổ. Âm thanh xa xa truyền ra ngoài, lập tức liền hấp dẫn không ít người lực chú ý, vậy mà lại có hàng dòng tới. Không biết đều mang theo thứ gì tới. Cùng người trên núi khác biệt, người dưới chân núi đối với người bán hàng dòng cũng không lạ lắm. Thỉnh thoảng cũng sẽ có không thiếu người bán hàng dòng chọn đủ loại đủ kiểu đồ vật tới bán. Bởi vậy nghe được có hoa cổ âm thanh, không ít người liền đưa tới, nhao nhao hỏi đến có cái gì hàng. Hàng ra cùng quần áo. Trần Quang Minh cười nói. Những người khác đã thuần thục đem đồ vật từ trong cái sọt lấy ra. Lần này, bọn hắn không có mang những cái kia tiểu thương phẩm, những thứ này khác người bán hàng dòng chắc chắn đều bán. Hơn nữa trong thôn muốn đi trên trấn cũng không có phiền toái như vậy, cũng đều có thể đi trên trấn mua, nhu cầu không lớn như vậy. Ngược lại là hàng gia cùng quần áo, những thứ này tại trên trấn đều rất ít không cần bán, ngược lại càng thêm hấp dẫn những thôn dân này. Đặc biệt là hàng gia, tại thủy đầu trấn bên kia hàng gia thị trường rất nhiều, nhưng mà ở chỗ này trên trấn có thể hiếm thấy, hơn nữa giá cả cũng rất cao. Cái này dây lưng nhìn xem coi như không tệ. Đúng vậy a, người bán hàng rong ngươi cái này dây lưng bao nhiêu một cây? Các thôn dân vây quanh sau, nhao nhao dò hỏi. Dây lưng một khối, bảo hiểm lao động thủ sáo hai khối. Trần Quang Minh đem giá cả báo. Giá tiền này có thể hay không bớt thêm chút nữa? Có thôn dân trả giá. Trần Quang Minh vội vàng nói, cái này thật sự đã là giá thấp nhất, chúng ta còn là bởi vì là đội xã tác phường làm ra, mới có thể bán tiện nghi như vậy. Các thôn dân nghe cũng cảm giác chính xác tiện nghi. Dạng này, các ngươi mua đầu dây lưng, ta tiễn đưa một cái da cúc áo, cái này da cúc áo cũng đáng 6 phần tiền, về giá cả thật sự không thể bớt. Thấy hắn đều nói như vậy, thôn dân liền không lại nói cái gì. Một cái thôn dân mua một đầu dây lưng, cái đồ chơi này trên trấn cũng khó khăn mua. Còn có thôn dân mua bảo hiểm lao động thủ sáo. Ở đây còn có thứ phẩm quần áo và nhi đồng quần yếm, một kiện 6 mao. Trần Quang Minh tiếp tục giới thiệu. Cái gì? Một kiện mới 6 mao. Các thôn dân lúc bắt đầu cũng không hỏi quần áo. Dù sao một kiện thợ may không tiện nghi, bọn hắn càng thêm có khuynh hướng mình làm. Nhưng mà nghe được một kiện mới 6 mao, không cần phiếu, vẫn còn so sánh thợ may tiện nghi nhiều, bọn hắn trong nháy mắt đều ngồi không yên, ngay lập tức đi bốc lên tới. Cầm quần áo lên xem xét, bọn hắn chính xác thấy được rất nhiều sửa đổi vết tích, nhưng mà hoàn toàn không ảnh hưởng xuyên, rất nhiều người y phục trên người đều có mảnh vá đâu. Ngoại trừ dùng tiền mua, đại gia cũng có thể lấy đồ đổi. Giống như là lông gà lông vịt, vải cũ liệu, vải rách đầu, còn có quần áo cũ, rách dưới những thứ này, đều có thể lấy ra đổi đồ vật. Trần Quang Minh không ngừng nói bổ sung. Vải rách đầu cùng quần áo cũ cũng thu. Đúng, đều biết thu, cụ thể giá cả muốn nhìn vải vóc cùng quần áo tình huống. Nghe xong hắn lời nói, có vài thôn dân vội vàng trở về tìm rách dưới. Nơi này thôn dân bình thường cùng ngoại giới tiếp xúc càng nhiều, trong nhà cũng đều lưu lại không thiếu rách dưới, trong đó có chút cũng rất có giá trị, có thể bán được rách dưới thu về chỗ. Mặc dù bình thường cũng có người bán hàng rong tới, nhưng mà nguyện ý thu lông gà lông vịt cùng y phục rách dưới nhưng không có, lần này thật vất vả gặp gỡ một cái, khẳng định muốn nắm chặt. Trần Quang Minh liền ở tại chỗ, rất nhiều người tụ tới. Các người đến trong thôn tiếp tục bán, chúng ta liền bán một hồi liền đi. Trần Quang Minh liền đối với những người khác đạo. Đi. Còn lại An Hòa Dư Bình lưu lại hỗ trợ. Những người khác thì gõ hoa cổ tiến vào thôn, không ngừng gào to chờ bọn hắn đến có vài gia đình cửa ra vào, còn sẽ có thôn dân đi ra nhìn. Thúc thúc, có hay không đường? Có tiểu hài tới hỏi. Lâm Hiểu cười gật đầu, chỉ thấy tiểu hài cầm trứng gà tới đổi. Bên cạnh đổi đồ vật bên cạnh đi lên phía trước. Đợi có người tụ tới, hắn liền dừng lại bán. Bọn hắn tổng cộng 6 người, mỗi người cách đoạn khoảng cách, có thể nhanh nhất đem hàng bán, tiếp đó mau sớm đuổi xuống một cái thôn. Trần Quang Minh bên này, có bãi rách đầu nhân ra rất nhanh chạy tới. Những thứ này bãi rách đầu tính ngươi một mao a. Được được được. Thôn dân cao hứng đáp ứng. Vốn là những thứ này vải rách đầu giữ lại cũng vô dụng, có thể đổi một mao rất tốt. Bây giờ vừa lúc là năm sau, rất nhiều người nhà năm trước đều biết mua chút vải làm quần áo, vải rách đầu cũng rất nhiều. Trần Quang Minh không đầy một lát, liền thu 10 cân vải rách đầu. Trừ cái đó ra còn có một số bán trứng gà, đều bị hắn thu tới. Trứng gà vừa vận đặt ở vải rách trước, phòng ngừa điên phá. Không bao lâu, Trần Quang Minh bên này liền bán không sai biệt lắm. Cùng trên núi những thôn dân kia quen thuộc mua thêm một điểm không giống nhau, những thôn dân này càng coi trọng giá cả, có tiện nghi có thể chiếm tình huống phía dưới, mới có thể mua đồ. Đông đông đông. Trần Quang Minh gõ hoa cổ từ trong thôn xuyên qua. Người bán hàng rong, chờ một chút. Nhưng vào lúc này, một cái lao thái thái bỗng nhiên hô. Trần Quang Minh dừng lại bước chân, cười nói, lao thái thái muốn mua chút cái gì? Ta không phải là mua, là nghĩ bán. Trong nhà gà mái, ngươi ở đây có thu hay không? Lao thái thái hỏi thăm. Trần Quang Minh nghe nhãn tỉnh sáng lên, đi, ngài cầm ra đến đây đi. Tốt tốt tốt. Lão thái thái không đầy một lát từ trong nhà để chỉ gà mái đi ra. Trần Quang Minh quan sát tỉ mỉ gà mái chân gà, ngài ra giá bao nhiêu?
5 khối.
Lão thái thái vội vàng nói. Trần Quang Minh cười lắc đầu, lão thái thái, ngài là muốn đem cái này gà mái làm gà đẻ bán à, nhìn xem móng đuốt mài màu độ, có 2-3 năm. Nghe xong hắn lời nói, lão thái thái ánh mắt trốn tránh. Bây giờ nàng chính xác đánh đem gà mái làm gà đẻ bán ý nghĩ.
2 khối a, gà mái cái giá này đã rất cao.
Lão thái thái gấp, cái này giá cả trả lại cũng quá hung ác, bình thường gà mái cũng là bán 3 khối, ngươi cái này giá cả cũng quá thấp một chút.
Đi, vậy thì 3 khối.
Trần Quang Minh lần này không có về lại giá cả, 3 khối không cao lắm. Lão thái thái nghe chẹn họ một chút, cũng biết chính mình ra giá gấp. Bất quá 3 khối nàng cũng có thể tiếp nhận. Song phương tiếp nhận giá cả sau, Trần Quang Minh trả tiền, đem gà để tới. Cái này chỉ gà mái quả thật không tệ, vừa vặn trở về cho con dâu bồi bổ thân thể. Thu gà mái, Trần Quang Minh tiếp tục đi lên phía trước. Lúc này hắn đã có thể nghe được phía trước vang lên hoa cổ tiếng. Rất nhanh, đại gia ngay tại thôn bên kia tụ ở cùng một chỗ. Bán như thế nào? Vài rách cùng y phục rách dưới thu không thiếu. Ta còn thu đến một con gà mái. Trần Quang Minh đắc ý nói. Thật sự chính là gà mái à, một cái này rất mập, nhưng có rất ít người nhà bán đấu giá à. Lâm Hiểu ở một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vẫn là ngươi vận khí tốt. Chúng ta bây giờ đi tới một cái thôn.
Ân, không cần nhiều lưu, đợi lát nữa trở về lại bán một lần liền thành.
Trần Quang Minh gật gật đầu. Thương thôn đồ vật so trên núi muốn khó khăn bán rất nhiều. Bất quá trên đường thời gian có thể tiết kiệm không thiếu, bọn hắn có thể nhiều chạy mấy cái thôn. Liền xem như trên đường, đều có gặp phải mua đồ. Chỉ cần có người mua, bọn hắn liền bán, một đường bán được sát vách trong thôn. Đồ vật bán không sai biệt lắm, chúng ta đi về trước.
Ân, đoạn đường này xuống thật là mệt mỏi.
Đúng vậy a, ta cảm giác chúng ta thật có thể mua cỗ xe đạp. Tiết kiệm thời gian cũng có thể nhiều doanh số bán hàng hàng, chắc chắn không bao lâu là có thể đem mua xe đạp tiền kiếm về. Trần Minh Dũng cùng Lâm Hiểu ở nơi đó nói thầm.
Háo tử cũng gật gật đầu, chúng ta sớm muộn phải đi chỗ xa hơn, xe đạp tên khẳng định muốn mua.
Tất cả mọi người nhìn về phía Trần Quang Minh.
Ngày mai ta đi một chuyến phế phẩm nhà máy, xem có hay không hai tay xe đạp bán, chúng ta mua về lại xây một chút liền có thể dùng.
Trần Quang Minh mở miệng nói.
Tất cả mọi người không có ý kiến, một đoàn người đi trở về. Trên đường trở về lại bán một vòng, đồ vật liền bán thất thất bát bát. Bọn hắn trở lại thôn thời điểm đã hơn 5 giờ chiều. Mặt trời xuống núi, nhưng còn không có hoàn toàn đen. Lâm Vũ Khê cùng Hoàng Linh Linh sẽ ở cửa chờ lấy, nhìn thấy đại gia trở về, vội vàng lại chào đón, Trần Quang Minh cùng Lâm Hiểu liền mặt mũi tràn đầy cũng là cười. Trần Minh Dũng đều nhìn chua, suy nghĩ chính mình có phải hay không nên tìm một cái. Lúc này, Trương Đình cũng đi ra hỗ trợ. Nàng trong khoảng thời gian này ban ngày một mực đi theo cô học làm quần áo. Đến mỗi giờ cơm thời điểm, nàng sẽ đi nấu cơm. Trong khoảng thời gian này Trần Mẫu vội vàng làm quần áo. Đại Tẩu lại mang thai. Trương Đình liền chủ động đem nấu cơm sống kéo đi qua. Chính nàng cũng cảm giác ăn uống đều tại trong nhà cô còn dạy nàng làm quần áo, giúp đỡ làm một điểm sống là phải.
Biểu tỷ, cái này chỉ gà mái cầm tới trước tiên nuôi, ngày mai giết cho tất cả mọi người bổ một chút.
Trần Quang Minh cười đem gà mái đưa tới.
Hảo.
Trương Đình cười đáp ứng. Những người khác không nói, cái biểu đệ này thật sự hào phóng. Cái này mỗi ngày thức ăn trên bàn, thật sự so với nàng trước đó ăn Tết thời điểm đều ăn hảo. Coi như một phân tiền không kiếm lời, nàng cũng rất nguyện ý đợi ở chỗ này. Như thế nào ngay cả gà mái đều có. Từ lao trạch bên kia trở về Trần Mẫu có chút ngạc nhiên. Tiếp đó nàng đi cái sọt nơi đó nhìn một chút, liền gặp được một đống vải rách. Những này là định cho chúng ta làm quần áo.
Trần Mẫu hỏi thăm.
Không phải, muốn trước đưa đến trạm thu hồi đi, có thể đổi một chút vải cũ liệu trở về.
Trần Quang Minh mở miệng.
Mặc dù cũng có thể trực tiếp lấy ra dùng, nhưng lưu lại tai họa ngầm rất nhiều. Trọng yếu nhất vẫn là không vệ sinh, giống như là nhi đồng quần yếm loại này, khẳng định muốn dùng sạch sẽ vải làm. Những thứ này mua lại vải rách thật không biết có vệ sinh hay không. Mục tiêu của hắn là đem tác phường làm lớn làm mạnh, cái kia lỗ hổng liền không thể mở. Chỉ có trải qua được kiểm nghiệm tác phường mới có thể chân chính sinh tồn tiếp.
Đương nhiên, vải cũ liệu có thể làm thành áo, không phải những thứ này vải rách cùng quần áo cũ có thể so sánh, có thể đem lợi nhuận tối đại hóa.
Ân, chính xác xứng đáng lương tâm của mình.
Trần Mẫu đi theo gật đầu.
Tới tới tới, trước tiên thu hàng.
Trần Quang Minh để cho đại gia đem đồ vật đều lấy ra.
Lông gà lông vịt những thứ này vẫn là theo lúc đầu giá cả thu.
Những cái kia vải cũ liệu, vải rách đầu cùng quần áo cũ, bởi vì mỗi một kiện thu giá cả cũng không giống nhau, hắn đều sẽ xem chừng cho thêm một chút.
Đối với Trần Minh Dũng cùng Lâm Hiểu bọn người tới nói, nên bắt được bộ phận kia tiền đã nắm bắt tới tay, nhiều xuất hiện cũng là thuần kiếm lời, Trần Quang Minh cũng sẽ không để bọn hắn ăn thiệt thòi.
Trần Quang Minh nhận hàng thời điểm, bọn hắn cũng tại tính sổ sách. Chính bọn hắn hàng bán đi sau, không sai biệt lắm có thể kiếm lời năm khối nhiều. Tăng thêm bộ phận này thu hàng trên giá, tổng cộng kiếm lời trên dưới 7 khối. Thu hoạch này để cho tất cả mọi người vui mừng ngứa mày. Mặc dù không có hội thị thời điểm kiếm được nhiều, nhưng thắng ở ổn định. Mỗi ngày nếu như đều có thể kiếm lời nhiều như vậy mà nói, đã là đi trên núi bán hàng gấp mấy lần. Hơn nữa bọn hắn bây giờ còn là dựa vào lá chân. Nếu như mỗi ngày có thể cưỡi xe đạp mà nói, liền có thể đi càng xa, bán càng nhiều hàng, kiếm cũng biết càng nhiều, cuối cùng mỗi ngày bán tầm 10 khối đều nói không cho phép. Đương nhiên, đây là Trần Quang Minh vẽ bánh, nhưng không phải là không thể thực hiện.
Dẹp xong hàng sau, đại gia riêng phần mình đi về trước. Trần Quang Minh đi trước ăn cơm, sau đó cùng con dâu trở về phòng tính sổ sách. Dựa theo hắn tính ra, chờ tất cả mọi thứ bán đi sau, hắn một chuyến có thể kiếm lời 10 khối. Nếu như tính luôn tất cả mọi thứ xuất hàng cùng nhập hàng trên giá, có thể kiếm lời 50 khối.
Đây vẫn chỉ là 5 người. Nếu như tất cả anh em kết nghĩa cùng một chỗ bán, lại thêm bày hàng cùng cửa hàng các loại thu bảo, ngày vào trăm nguyên không phải là ngộng. Mỗi ngày đều có thể kiếm lời nhiều như vậy. Lâm Vũ Khê trừng vào mắt. Nơi nào có thể tính như vậy a? Thanh Minh thời điểm mỗi ngày trời mưa, nhưng không cách nào mỗi ngày ra ngoài bán hàng. Trần Quang Minh cười lắc đầu. Sau đó, hắn tiến đến Lâm Vũ Khê bên hai, thổi hơi nói, nếu như ngươi mang bầu, dựa theo chúng ta bây giờ tình huống, kiếm đều không đủ tiền phạt. Lâm Vũ Khê nghe sắc mặt lập tức liền đỏ lên. Hai người đã quyết định muốn hài tử, tự nhiên muốn đem hết thể đều kế hoạch hảo. Bọn hắn tình huống hiện tại chính là tảo hôn sớm dự. Rất nhiều trong nhà thật có thể bởi vì cái này bị phạt táng ra bại sản. Vì ngươi cùng hài tử, ta còn muốn càng thêm cố gắng kiếm tiền a. Trần Quang Minh mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, ánh mắt ôn nhu. Kiếp trước hắn chưa làm qua phụ thân, một thế này tất nhiên sẽ gấp trăm lần chân quý.